Chương 501, hồ đồ đồ sưu tầm, chương 501, hồ đồ đồ sưu tầm. Lão Vu buông tay, hai người lập tức mắt trợn tròn. Chu Dư vẻ mặt kinh ngạc, mười phần khó hiểu. Vũ ca, không phải nói Hoa Hạ thủy tinh đệ nhất thế giới sao? Như thế ít đồ thì làm không được. Lão Vu cũng là lão phẫn thanh nghe xong Chu Dư bắt đầu mở rộng đả kích mặt, làm thời thì không vui. Lão đệ, bọn hắn mấy nhà đều là làm thông thường thủy tinh, đại biểu không được Hoa Hạ chế tạo. Còn có mấy nhà đặc chủng thủy tinh nhà máy, danh thiếp ta nhất thời tìm không được. Nếu không hai ngươi về trước đi, chờ ta liên hệ với lại cùng ngươi nói. Chu Dư thỏa mãn gật đầu, trong lòng tự đủ này còn không sai biệt lắm. Chỉ là một viên thủy tinh cương lực, hắn vậy mới không tin người Trung Quốc không làm được. Thế là việc này liền nắm cho lão Vu, hai người trò chuyện một lúc liền cáo tử. Hai người xem xét thời gian còn sớm, dứt khoát đến trong đảo dạo qua một vòng. Dạo phố xem phim lại ăn trong đó cơm, lúc này mới đến cùng Nhan Lộ thời gian ước định. Hai người ngựa không dừng vó đuổi tới tiệm đồ Nhật, cùng Nhan Lộ đem sổ sách kết. Lần này Nam Hải hành trình toàn bộ hành trình 9 ngày đêm, thu hoạch tuy nhiều lại là hàng tiện nghi rẻ tiền làm chủ. Trừ ra mấy đầu cá ngừ bên ngoài, thu hoạch cấu thành cùng đại bộ phận xa khơi ngư dân không sai biệt lắm. Cuối cùng này một nhóm cá đánh bắt được phân lượng đầy đủ, gần 8 tấn cá đánh bắt được, tổng giá trị đạt đến 43 vạn, hai người hay là vừa lòng phi thường. Liên tục chạy mấy lần cực xa hàng về sau, hai người mới mẹ cảm giác cũng biến mất không sai biệt lắm. Ngược lại vui lòng giống như vậy tại chỗ gần đi dạo. Hơn một tuần lễ thời gian, cũng coi như đi nhanh về nhanh, cũng không chậm trễ sự nghiệp, cũng không trở thành nhường công tác ảnh hưởng đến gia đình. Này một bút kim ngạch không lớn, Nhan Lộ trực tiếp thì cho an bài. Kết xong rồi sổ sách, hai người cũng không có đi vội vã, mà là cùng Nhan Lộ trò chuyện lên hải tử. Hai người mới quen Nhan Lộ thời sợ nhất nói chuyện chính là hải tử. Không có con cái người, vừa đến cái đề tài này căn bản không chen lời vào. Mãi đến khi Đa Đa đi vào bên cạnh hai người, hai bên mới có thể cho tới cùng đi. Chẳng qua nay còn không phải thế sao Đa Đa cùng Lạc Lạc, mà là hướng Nhan Lộ thỉnh giáo. Lộ tỷ, ta có một người bạn. Hai vợ chồng cơ thể cũng vô cùng khỏe mạnh, lại trường kỳ không có trẻ con, ngươi nói này là nguyên nhân gì? Thẩm Thanh Thanh cảm thấy mình nói rất mịt mờ, không ngờ rằng Nhan Lộ phốc cười ra tiếng. Biến không thành có. Nguyên lai ngươi cùng Tiểu Dư đều không có làm biện pháp nha. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không quen lộ ra ngoài việc riêng tư, bị Nhan Lộ nói như vậy, lập tức đều đỏ mặt. Làm sao lần trước không chữa không để sóng gió sau đó, hai người vắt hết óc, cũng không nghĩ ra là nguyên nhân gì. Lại việc này quá mức tư mật, cùng trưởng bối cũng không tiện mở miệng. Thẩm Thanh Thanh một cân nhắc, bằng hữu của nàng trong, Vành Ánh cùng Cao Tinh đều là chưa lập gia đình, cũng liền Nhan Lộ có sinh dục kinh nghiệm, tự nhiên là tìm nàng đến thăm như một chút. Chỉ là không ngờ rằng, một câu thì làm lộ. Mặc dù trên mặt phát sốt, cũng chỉ đành cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu. Nhìn hắn hai xấu hổ bộ dáng, Nhan Lộ khinh thường cười một tiếng. Thực sắc tính dã, có cái gì tốt đỏ mặt. Nhanh cho tỷ nói một chút, hai người rốt cục có chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Thanh bám vào bên tai nàng, một năm một mười đem tình huống nhỏ giọng nói một lần. Nhan Lộ nghe nói thân thể hai người cũng không có vấn đề gì, ngay lập tức chắc chắn nói, người không sao hết, đó chính là hoàn cảnh. Nhà các ngươi trang trí, có phải hay không có ô nhiễm a? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đầu lắc ngoài ngoại. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhà bọn hắn trong trong ngoài ngoài, toàn bộ là bảo vệ môi trường vật liệu, vì thế nhiều tốn không ít tiền. Thì này còn thông gió mấy tháng, không nói linh ô nhiễm cũng sẽ không có vấn đề lớn. Vậy nhưng kỳ, nhà ta chính là dùng tính phóng xạ vật liệu, mới hại Lạc Lạc sinh bệnh. Hai người năng xác định, trong nhà không có loại vật này. Hai người lần đầu nghe nói Lạc Lạc nguyên nhân bệnh, lại là trang trí nội thất ô nhiễm tạo thành. Này có thể có điểm lạ, vì Nhan Lộ cùng Lưu Khải toàn tài lực, làm sao lại như vậy mua thấp kém vật liệu đâu. Hai người không tỉ vết suy nghĩ sâu xa trong đó quá gì, mà là cẩn thận hồi tưởng nhà mình vấn đề. Khẳng định không có a. Nhà ta là nhà mới, trừ ra một chút cất giữ. Thẩm Thanh Thanh nói đến một nửa, lời nói thì nói không được. Chu Dư cũng con ngươi co rụt lại, nhớ ra một kiện đồ vật tới. Hai người liếc nhau, châm miệng một lời. Thiên thạch. Nhan Lộ thấy hai người nhớ ra, liền ngay cả thanh hỏi tới. Cái gì thiên thạch, nhanh cho tỉ nói một chút. Làm sơ Chu Dư tại Đông Hải lặn xuống nước, trong lúc vô tình mò được một viên thiên thạch. Tảng đá kia hình dạng và cấu tạo không sai, liền lưu lại cất chứa. Muốn nói trong nhà có đồ vật gì có thể có phóng xạ, đó chính là nó không có chạy. Hai người kỹ càng giảng thuật một phen về sau, lại cảm giác có chút không đúng. Thiên thạch bình thường đều là phóng tại tầng hầm, hai ta thế nhưng ở tại lầu 2. Tiểu chân là cái gì nguồn phóng xạ, cũng không trở thành ảnh hưởng đến chúng ta a. Đúng phóng xạ vật, Nhan Lộ hiểu do cũng giới hạn tại đá cẩm thạch bệ cửa sổ rửa mặt đài. Xác thực chỉ có mỗi ngày tiếp cận mới biết sinh ra nghiêm trọng hậu quả. Chẳng qua trừ ra khối kia thiên thạch, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thật nghĩ không ra cái khác có thể. Hai người thực sự không nín được tìm tòi hư thực, lúc này cùng Nhan Lộ cáo tử, một cước chân ga thì chạy về nhà đi. Hai người vừa về đến nhà, trước hết đem máy đo phóng xạ tìm cho ra. Sau đó vụt vụt xuống đến trong tầng hầm ngầm. Mở ra bảo khố tầng tầng cửa sắt, cuối cùng xốc lên một cái tiểu cái thùng, lộ ra một viên đen nhánh cột đá tới. Chu Dư nín thở, thận trọng phát động cái nút, mở ra phóng xạ nghi. Tích tích. Theo LED đèn chỉ thị một hồi lấp lóe, trên màn hình chỉ số cuối cùng ổn định lại. Mắt thấy cuối cùng ánh đèn trở thành màu xanh lá, hai người lập tức yên lòng. Không cần nhìn chỉ số cũng biết, thường gặp mấy loại xạ tuyến phóng xạ, tảng đá kia cũng không vượt chỉ tiêu. Thẩm Thanh Thanh vỗ ngực một cái, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Khá tốt không sao, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Chu Dư nhưng còn xa không có nàng lạc quan như vậy, vẫn đang cau mày. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy kinh ngạc, hiếu kỳ nói: "Làm gì còn vẻ mặt đau khổ, đây không phải không sao hết sao?" Chu Dư than nhẹ một tiếng, giơ lên dụng cụ đo lường cơ. Cái đồ chơi này chỉ có thể xác nhận thiên thạch không có bức xạ hạt nhân mà thôi, có thể cam đoan không được không có cái khác có hại vật chất. A, thật đúng là. Hai người lúc này mới giật mình, trừ ra hiểu rõ đây là viên thiên thạch định hướng. Khác vật chất cấu thành, nguyên tố đặc tính, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. nói đến trong nhà bà bối, bất luận là tự nhiên đá quý, bảo châu, hay là đồng xu cổ kim chơi, cơ bản trên đều là tìm Chu Ngọc Hành cho giám định. Bất luận là năm dài ngắn lịch sử tồn tại, hay là phẩm tướng tốt xấu, lão đầu cũng nói minh minh bạch bạch. Hết lần này tới lần khác lão nhân này không chơi thiên thạch, cũng nói ra không vóc dáng bởi chứa máu dầu. Làm thời thì đề nghị hai người quên cùng nhau đi xét nghiệm một chút. Có thể khi đó hai người cùng hắn còn chưa quen thuộc, căn bản không có đem hắn coi ra gì. Về nhà liền đem cái đồ chơi này thùng đựng hàng ném tới góc. Nhoáng một cái thiên thạch trong nhà gần 2 năm, cho tới hôm nay hay là cái hồ đồ đồ sưu tầm, thật sự là lớn đại không nên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa thương lượng, cảm thấy hay là được theo Chu Ngọc Hành từng đạo, nghĩ biện pháp tìm người giám định một chút. Không nói nó giá trị bao nhiêu tiền, tối thiểu muốn hiểu rõ đến cùng là cái gì thành phần, có phải chứa có hại vật chất mới được. Lỡ như thật là một cái thần khí tránh thai, vậy thì nhất định phải được thích đáng bảo quản. Chương 502, cổ giáo sư, chương 502, cổ giáo sư. Hai người đem thiên thạch thả lại cái thùng mang lên lầu 1, trong phòng khách bấm Chu Ngọc Hành điện thoại. Lão đầu gặp qua khối này thiên thạch, nghe nói hai người muốn tìm người giám định, ngay lập tức liền đáp ứng. Bởi vì là khác cầu người khác, cho nên cụ thể khi nào có thể làm thỏa đáng, lão đầu chính mình cũng không có yên lòng, chỉ làm cho hai người và thông tin liền cúp điện thoại. Muốn nói Chu Ngọc Hành hiện tại đúng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, hay là thật coi người một nhà chỗ. Vào lúc ban đêm liền đến điện thoại, hẹn hai người 3 ngày sau đến Hạ Đại làm giám định. Hai người nguyên lai tưởng rằng sẽ là cùng loại làm sơ giám định Long Diên Hương tư nhân cơ cấu, không ngờ rằng hắn lại tìm trong đại học bên cạnh. Hai người chính là không tin được tư nhân cơ cấu hay kiểm, mới tìm Chu lão đầu xin giúp đỡ. Có thể tới nghiên cứu khoa học cơ cấu giám định, tự nhiên là cầu còn không được, ngay lập tức liền định tiếp theo. Giám định thời gian còn chưa tới, ngày thứ 2 Chu Dư lại nhận được Lao Vu điện thoại. "Lão đệ, thủy tinh xưởng ta tìm được rồi." Chu Dư lại hỉ, ngay lập tức hỏi mấu chốt. "Vu ca, nhà này có thể chịu bao sâu thủy áp?" Lao Vu ha ha cười to, tự tin nói, "Nghe nói qua Thương Hải hiệu sao? Kia bên trên kính xạ phải chính là hắn ra." "Thương Hải hiệu?" Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng lấy làm kinh hãi. "Đây chính là năng hạ Mariana siêu cấp sâu tiềm khí. Về phần kính xạ phải, hai người vẫn đúng là không hiểu rõ lắm." Ngược lại là hình như nghe qua một ít điện thoại ống kính là loại tài liệu này. Nghe được hai người không hiểu, Lão Vu thì càng cao hứng. Miệng lưỡi lưu loát cho hai người một phen phổ cập khoa học. Lam ngọc là trên thế giới cứng rắn nhất vật liệu một trong. Kim cương mạc thị độ cứng 10, lam ngọc là 9. Dùng hợp thành lam ngọc chế tác thủy tinh độ cứng có thể nghĩ. Kính xạ phải không chỉ cứng rắn với lại kiên cố. Bởi vì hắn cùng tự nhiên lam ngọc tương tự, hắn kháng sức chịu nén độ là 2000 điểm bảo khăn. Cái này khiến loại tài liệu này so với y nột mạnh 10 lần tả hữu. Đúng đúng đúng, chính là kiểu này. Chu Dư cực kỳ hưng phấn. Cảm giác nhà mình khoang chịu áp cùng bộ kia dương rơi máy móc bên trên, dùng cũng đều là tương tự sản phẩm. Hai người càng nói càng thích hợp, Chu Dư lập tức liền muốn đem việc này quyết định tới. Lão Vu lại lời nói xoay chuyển. "Lão đệ, làm là không sao hết, chẳng qua sử nói, tiểu này định chế nhất định phải đo kích thước, ngươi báo cái đó số liệu không được. Nay thủy tinh là ứng dụng tại biển sâu trang bị bên trên. Thân mình hiệu suất yêu cầu không đề cập tới, biệt kín năng cũng muốn cầu cực cao. Kích thước lớn nhỏ nhất định phải kín kẽ như là một thể, phàm là nhỏ hơn số 0 điểm mấy ly, đều có thể tạo thành tiết lộ. Mà cái đồ chơi này vừa cứng đáng sợ, phàm là lớn hơn nửa cái đầu sợi tóc, chính mình căn bản không cách nào gia công, có thể trực tiếp thì lắp đặt không vào trong. Vì Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dùng bình thường dụng cụ đo lường, đo ra tới kích thước cùng cắt ra tới khuôn mẫu căn bản không có gì độ chính xác có thể nói. Sưởng làm sao dám qua loa mở mô hình? Yêu cầu này mặc dù vô cùng hợp lý, Chu Dư đã có điểm khó khăn. Bộ kia dương máy móc thế nhưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng vốn lại đặc thù cực kỳ rõ ràng. Lỡ như sưởng đo qua kích thước về sau, đem thông tin lan truyền ra ngoài liền không ổn. Ở một bên nghe ngoại phóng Thẩm Thanh Thanh lại là nhãn tình sáng lên, phất tay ra hiệu hắn đáp ứng. Chu Dư tối nghe lão bà, ngay lập tức một lời đáp ứng. Chu Dư này có tin chính xác, này một đơn cơ bản thì định tiếp theo. Lão Vu còn muốn cùng xưởng bên ấy làm xuống một bước sắp đặt, liền vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Hi hi, chúng ta cho máy móc mặc xong quần áo, sẽ không sợ cho người ta nhìn. Chu Dư mới để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức nói ra biện pháp của mình. Diệu a. Chu Dư vỗ tay tán dương. Chiêu này mặc dù đơn giản, nhưng mà tuyệt đối dễ dùng. Chỉ cần đem máy móc cơ thể dùng trên bố bao lấy, chỉ lộ cái đầu ra đây. Chỉ nói sợ lượng xích thời xảy ra va chạm, cho dù ai cũng nhìn xem cũng không được gì. Hôm qua ngay cả tìm mấy nhà máy đều không làm được, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn tưởng rằng thủy tinh chuyện muốn xa xa khó vời, không ngờ rằng mới qua một đêm, lão Vu liền đem chuyện làm xong. Hai người vì thiên thạch mà đến ngột ngạt lập tức thoải mái không ít. Hai người trong nhà ngay cả trạch 3 ngày, đảo mắt liền tới cùng Chu Ngọc Hành ước định thời gian. Ngày này vốn lại gặp phải cuối tuần, hai người đành phải dẫn Đa Đa cùng ra ngoài. Xe ban tải lái đến Hạ Đại phụ cận, đợi không có mấy phút sau, một chiếc rồn rợn sờ chậm rãi lái tới. Hai người nguyên lai tưởng rằng là đến Liệp Diễm Phú Hào, không ngờ rằng cửa xe mở ra, lại là Chu Ngọc Hành đi xuống. Chu Dư liền vội vàng tiến lên đón lấy. Lão gia tử sẽ hưởng thụ a, thay đổi lại lao. Chu Ngọc Hành chống văn minh côn, hướng đại lao nhẹ nhàng phất tay, xe lặng yên không tiếng động ra tốc rời đi. Lão đầu lúc này mới quay đầu nhìn về Chu Dư cười một tiếng. Lão giả ta có thể dùng không dậy nổi mắt như vậy đồ chơi, ngươi nhìn nó không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Chu Dư nháy mắt mấy cái, có chút buồn bực. A, ngài khoan hãy nói, xe này ta còn giống như chân ở đâu gặp qua. Thẩm Thanh Thanh mang theo Đa Đa đến, trước cho Chu lão đầu hỏi tốt, mới cười khanh khách nói. Nhìn xem ngươi trí nhớ này, đây không phải là Tống tổng xe sao? Chu Dư bị gọi lên ký ức, lập tức giật mình kinh ngạc. Lão gia tử ngài đây cũng quá có phổ, nhường nhà giàu nhất cho ngài làm bất tài. Chu Ngọc Hành sắc mặt cổ quái, thử lạnh một tiếng nói. Một cái vãn bối mà thôi, mở xe cũng khuất không đến hắn. Lão đầu dường như không muốn nhiều lời, nói nửa câu liền gậy chống dương lên đổi trọng tâm câu chuyện. chúng ta nắm chặt, trong vườn này đường còn dài đây. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một cái đỡ lão, một cái mang theo hấu, một nhóm bốn người đi bộ liền vào sân trường. Nơi này mấy người biết rõ hơn vô cùng, lúc này trở lại trốn cũ tất nhiên là xe nhẹ đường quen, mười mấy phút đã đến thí nghiệm lầu. Tại lầu 2 một gian phòng làm việc bên trong, hai người gặp được Chu Ngọc Hành lão bằng hữu, Hạ Đại Cổ Linh Quân giáo sư. Cổ giáo sư cùng Chu Ngọc Hành tuổi tác tương tự, là một vị anh tuấn lão đầu. Một đầu tóc bạc từng chiếc sáng long lanh, cẩn thận tỉ mỉ trải hướng sau đầu. Cho dù là trên mặt nếp nhăn khắc sâu, mặc trên người áo khoác trắng, cũng khó nén lúc tuổi còn trẻ thẳng tắp xuất khí. Mấy người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Chu Ngọc Hành thay ba người làm giới thiệu gặp mặt, đơn giản hàn huyên sau liền thẳng đến trung tâm tư tưởng. "Lão cổ, ta nói khối kia thiên thạch chính là hai vị này tiểu bằng hữu. Ngươi xem một chút giúp đỡ cho nghiệm một chút." Chu Dư vội vàng đem mở dương ra, lấy ra thiên thạch giao cho cổ giáo sư trên tay. Cổ giáo sư đem tảng đá trước đặt lên bàn, mở ra ngăn kéo lấy một cặp kính đội lên, lại từ túi lấy ra một con kính lút, lúc này mới lại lần nữa cầm lấy thiên thạch mảnh nhìn lên tới. "A, khó được a. Hay là viên thiên thạch định hướng?" Lão đầu vừa liếc mắt thì cấp ra làm sơ Chu Ngọc Hành giống nhau phán đoán. Lão đầu kính lúp lại đi thiên thạch mặt ngoài những kia tinh điểm quét một phen, ngưng lông mày nói: "Tảng đá kia có chút gì đó, chỉ xem là không được, nhất định phải lấy mẫu tiếp theo, dùng dụng cụ phân tích mới có thể có ra chính xác kết quả." Lấy mẫu chính là theo thiên thạch trên đánh xuống khối nhỏ, trên dụng cụ xét nghiệm thành phần. Cổ giáo sư ý nghĩa rất rõ ràng, các ngươi nếu không nỡ, hắn cũng nhìn không ra cái gì tới. Hai người tất nhiên đến nơi này, tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Chu Dư ngay lập tức gật đầu nói: "Ngài mặc dù lấy mẫu, nếu quả thật có giá trị nghiên cứu, chúng ta có thể tiễn ngài một viên làm nghiên cứu khoa học." Cũng đúng thế, thật vẫn thạch quyển bên trong quy tắc ngầm. Ngươi tìm người giám định thiên thạch, xét nghiệm phí cũng không có mấy cái tiền, bình thường đều là quyên tặng một khối nhỏ ra đây là thù lao. Chương 503, thần kỳ thiên thạch, chương 503, thần kỳ thiên thạch. Cổ giáo sư thấy hắn như thế thượng đạo, cũng là thỏa mãn cười một tiếng. Kỳ thực thiên thạch cấu thành, cũng không nhất định là đều phân bố, cho nên lấy mẫu phân tích cũng không nhất định chuẩn xác. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, ngay lập tức đã hiểu hắn ý tứ. Cái này cùng phỉ thúy cực thạch nhất dạng, một viên nguyên thạch hạch tâm cùng ngoại tầng, có thể không nhất định là giống nhau thành phần. Khối này thiên thạch dài đến hơn một xích, đơn lấy một khối nhỏ xét nghiệm cũng nói không là cái gì. Biện pháp tốt nhất là nhiều một chút lấy mẫu, lại dùng dụng cụ thấu thị phân tích. Chẳng qua lời như vậy, hai người liền phải đem đồ vật giao cho cổ giáo sư bảo quản mấy ngày. Rốt cuộc người ta không thể nào để ngươi canh giữ ở phòng thí nghiệm ngoài cửa. Quả nhiên cổ giáo sư tiếp lấy nói ra: "Nếu như các ngươi yên tâm, liền đem đồ vật lưu lại, ta cho các ngươi làm toàn diện kiểm tra." Hai người cũng không chút do dự, nhìn trộm ngắm một chút Chu Ngọc Hành, gặp hắn sắc mặt như thường, liền thống khoái đáp ứng. Sự việc thỏa đàm, hai cái lao ra hỏa liền mang lên bàn trà, ôn chuyện tán phiếm hàn huyên. Chẳng qua cổ giáo sư rốt cục công tác bận rộn, mặc dù là vào cuối tuần vẫn có thỉnh thoảng có học sinh gõ cửa tìm hắn thỉnh giáo. Mấy người uống hai chén trà nhỏ, liền ngại quá lại tiếp tục quấy rầy, thức thời đứng dậy cáo từ. Mấy người ra cửa lầu, Chu Ngọc Hành mới chậm rãi mở miệng: "Các ngươi yên tâm đi, cổ lão đầu nhất quán coi trọng mặt mũi, tuyệt sẽ không tham ô đồ đạc của các ngươi." Chu Dư ngay lập tức định nói: "Lão nhân gia người dẫn kiến người, tự nhiên là tính tình cao khiết, chúng ta làm nhưng rất yên tâm." Này một cái chụp lão đầu rất là dễ chịu, một đường cũng không ngậm miệng được. Đảo mắt đến ngoài cửa lớn, hai người vừa nói tiễn lão đầu về nhà. Xa xa một cỗ đại lao lại chậm rãi lai tới. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giật mình kinh ngạc. Này Tống Thiên Nhất cái kia không phải ăn quá no đi, cho dù hai người có chút thân duyên, cũng không trở thành tại cửa ra vào ngồi chờ đưa đón đi. Nhưng mà Chu Ngọc Hành vẻ mặt khinh thường, miệng nghiêng một cái nói: "Đi, ngồi xe của các ngươi." "A, có xe sang trọng không ngồi, càng muốn ngồi xe bán tải." Cái này cũng không khỏi quá không nể mặt mũi đi. Chẳng qua lão đầu tay chân lênh lẹ, đã chính mình đi kéo xe cửa, hai người cũng chỉ đành mang theo hải tử bước nhanh đuổi theo. Và đại lao lái đến phụ cận, Chu Dư đã một cước chân ga, xe bán tải cuồng biểu mà đi. Chu lão đầu ngồi ở ghế phụ, cũng nhịn không được kêu lên tốt đến. Tiểu tử có cốt khí, không bị kia nhà giàu nhất tên tuổi cho hù sợ. Chu Dư cười hắc hắc, thành khẩn nói: "Đảm đương không nổi lão gia tử khích lệ, kỳ thực xe kia trong không phải tổng tổng a." Chu lão đầu con mắt lập tức cũng híp lại, đưa tay điểm chỉ: "Hảo tiểu tử, đầu óc vẫn đúng là đủ. Kỳ thực cái này cũng không khó đoán. Tống Thiên Nhất lớn nhỏ cũng là đầy đất nhà giàu nhất, thật muốn tự mình ra trận, cho dù có chút mâu thuẫn, lão đầu cũng không trở thành không cho mặt mũi như vậy." Thẩm Thanh Thanh ở phía sau sắp xếp bồi tiếp tiểu đà đà chơi đùa, nghe vậy cũng tò mò tâm nổi lên, chen lời nói: "Lão gia tử, tổng tổng sao đắc tội ngài?" Chu Ngọc Hành than nhẹ một tiếng, khoát tay một cái nói: "Không đề cập tới cũng được." Hắn không muốn nói, hai người tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Một đường quanh đi của lại, xe ban tải đến Chu Ngọc Hành trước cửa nhà. Lão đầu sau khi xuống xe, xông Chu Dư khoát khoát tay: "Hôm nay tâm tình không tốt, thì không lưu các ngươi uống trà, chúng ta ngày khác lại tụ họp." Lão nhân này làm việc nhất quán tùy tâm sở dụng, hai người cũng không trách móc. Vẫy tay từ biệt Chu Ngọc Hành, xe ban tải quay đầu hướng trong nhà tiến đến. Hai ngày sau đó, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đang dạo phố lúc tiếp vào cổ linh quân điện thoại, nói cho hắn biết thiên thạch giám định kết quả hiện ra. Hai người không nói hai lời, ngay lập tức ra cửa hàng, lái xe chạy tới Hạ Đại. Vẫn là lần trước văn phòng, Chu Dư gõ hai lần không ai quản môn, tiện tay thử một lần liền đẩy cửa ra. Trong phòng thì cổ linh quân một người tại. Lão đầu lúc này chính ngồi chơi trước bàn, chằm chằm vào trên bàn thiên thạch mà người. Nghe thấy hai người vào nhà, mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng mời hai người ngồi xuống. Hai người sở dĩ tìm người giám định, chính yếu nhất chính là lo lắng này thiên thạch có ảnh hưởng trái chiều, lúc này có kết quả, kiện thứ nhất hỏi chính là việc này. Cổ giáo sư, tảng đá kia rốt cục với thân thể người có hay không có chỗ hại? Cổ Linh Quân nghe vậy kinh ngạc. Các ngươi làm sao lại như vậy loại suy nghĩ này? Nói xong mở ra ngăn kéo, lấy ra một phần báo cáo đưa tới. Hai người xem xét cái này thì đều hiểu. Chu Dư tiếp nhận báo cáo lại không nhìn kỹ, tiện tay thì giao cho Thẩm Thanh Thanh. Cổ giáo sư, ta là học máy móc những vật này nhìn cũng không thấy gì. Hay là ngài nói cho chúng ta một chút đi. Thẩm Thanh Thanh nhìn qua, cũng bất đắc dĩ thả lại trên bàn. Mặc dù hoàn toàn chữ viết chữ cái đều biết, có thể liền cùng một chỗ cơ bản thì không biết ý gì. Thua thiệt lao nhân này còn dám nói khoác không biết ngượng, nói cái gì nhìn thì đều hiểu. Cổ giáo sư, đúng là ta bản giáo tốt nghiệp, học là Hải Dương học. Cổ giáo sư nhịn không được cười lên, thói quen đem hai người trở thành phòng thí nghiệm học sinh, ngược lại là nghĩ đương nhiên. Lao đầu tiện tay cầm lấy báo cáo, do dự một lát mới mở miệng. Khối này thiên thạch, mặc dù ẩn chứa nhiều loại nguyên tố hiếm thậm chí tia vũ trụ, nhưng với thân thể người cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Với thân thể người vô hại. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà cổ giáo sư rồi nói tiếp, chẳng những không có chỗ xấu, thậm chí còn năng chậm rãi tăng cường nhiều loại nhân thể cơ năng. Các ngươi nhìn qua truyền hình mua sắm quảng cáo sao? Tảng đá kia so với cái kia bảo vệ sức khỏe thần khí cũng mạnh hơn nhiều. Cái gì đồ chơi, còn nuôi lớn bảo vệ sức khỏe? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức mê hoặc lên. Đối với mới giám định kết quả, cùng với giáo sư học thuật Thủy Bình Đô sản sinh hoài nghi. Cổ giáo sư, thật có lợi hại như thế sao? Lẽ nào cũng chỉ có chỗ tốt, không có một chút chỗ hại? Hai người một câu, trong lòng tự đủ chân thạch đầu thật có xấu như vậy lời nói, hai người hài tử cũng cái kia trăn trọn. Hai người bọn họ này hỏi một chút, cũng làm cho lao đầu lại túi đầu rơi vào trầm tư. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, muốn nói chỗ xấu, cũng coi như có một cái. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thờ ơ lạnh nhạt, xem hắn còn có thể miệng ra cái gì cũng luôn. Nếu trường kỳ đợi tại khối này thiên thạch trường năng lượng bên trong, bởi vì cơ thể các hạng cơ năng đang không ngừng điều khiển tinh vi tăng cường, tại đây chúng không ổn định tình trạng cơ thể dưới, thụ thai có thể biết tương đối khó khăn. Vậy thật. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức trừng mắt to, miệng đều có thể nhét vào một khóa đại trứng gà. Việc này trừ ra nhan lộ, thế nhưng ngay cả Chu Ngọc Hành cũng không biết. Chẳng lẽ còn thực sự là khối này thiên thạch tắc quái? Nay cổ linh quân nói rất đúng toàn bộ là thật sự. Chu Dư còn không nhiều yên tâm, hỏi dò. Cổ giáo sư, ngài biết nhau nhan lộ sao? Hắn đột nhiên chuyển hướng chủ đề, làm cổ linh quân không hiểu ra sao. Nghiêm Đường, là tên người hay là địa danh? Nhìn xem phản ứng của hắn không giống giả mạo, hai người lập tức yên lòng. Thẩm Thanh Thanh tươi sáng cười một tiếng, là nhà chúng ta một cái thân thích, nói là học sinh của ngài. Cổ linh quân tự hào cười một tiếng, ta mang qua học sinh quá nhiều rồi, sao có thể đều nhớ ở? Chu Dư vội vàng kéo về trọng tâm câu chuyện. Cổ giáo sư, đây rốt cuộc là viên cái gì tảng đá, tại sao có thể có loại hiệu quả này đâu? Cổ linh quân mắt hiện suy tư, cân nhắc nói, nói thật, tiểu này thiên thạch ta cũng vậy lần đầu thấy, thậm chí đều không có nghe nói qua. Chương 504, quanh đi của lại, chương 504, quanh đi của lại. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sững sờ, vị này chính là thiên thể vật lý chuyên gia, hắn cũng chưa thấy qua lời nói, tảng đá kia là có nhiều hiếm lạ. Cổ giáo sư, ngài có thể nói cụ thể một chút sao? Vừa nãy cổ linh quân đúng thiên thạch một phen giải thích, hai người đối nó đã hiểu, cơ bản cũng là cái cùng loại xa hồng ngoại từ liệu gối thứ gì đó. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, vẫn là hai mắt sở một cái đen. Cổ giáo sư khẽ mỉm cười nói, kỳ thực cái gọi là thiên thạch chỉ là đại chúng tục xưng, so ra mà nói, hay là thiên thạch hai chữ càng chuẩn xác chút ít. Thiên thạch vật chất cấu thành nhiều mặt, nhưng thường thấy nhất chính là bằng đá làm chủ thiên thạch, thiết thành chia làm chủ sắt thiên thạch, cùng với thạch thiết tỷ lệ tương đối đá sắt thiên thạch. Còn có một số hiếm thấy, vì nguyên tố hiếm làm chủ thiên thạch. Thì như thiên thạch vàng thậm chí thiên thạch kim cương các loại. Mà các ngươi này một khóa thiên thạch, cùng hiện nay đã biết các loại thiên thạch cũng khác nhau. Chất liệu trên không phải đá không phải sắt, không chỉ nhu hòa nhiều loại nguyên tố hiếm, ta dùng dụng cụ quét hình thời phát hiện, trong đó còn ẩn chứa không ít quặng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, có chút không hiểu ra sao. Cổ giáo sư, thiên thạch bên trong chứa quặng không phải rất bình thường sao? Cổ linh quân mỉm cười lắc đầu, cố sức đem thiên thạch cầm lên. Trong này quặng nhưng rất khó lường, chỉ ít cho đến tận này, trên địa cầu còn chưa phát hiện qua kiểu này khoáng vật. Mới khoáng vật. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong lòng đều là lật một cái. Có Chu Ngọc Hành học thuộc lòng, cho dù đây là viên thiên thạch vàng, hai người cũng không cần lo lắng. Có thể mới khoáng vật cũng thuộc về học thuật phát hiện, lão nhân này còn sẽ không muốn đem nhà mình bảo bối làm tiêu bản a. Chu Dư chộp một chảo, lão đầu trong tay thiên thạch thì vào lòng bàn tay của hắn. Cổ giáo sư, tảng đá kia hay là quá nặng đi. Cổ giáo sư vốn là mệt cánh tay đập gõ, ngược lại không có chú ý tới Chu Dư tiểu tâm tư. Lắc lắc tay tiếp tục nói ra, loại đó hữu ích nhân thể trường năng lượng, chủ yếu chính là kiểu này quặng phát ra. Ta đã đào mấy khoả tiểu tử, cụ thể xảy ra cơ chế, còn có đợi tiến một bước nghiên cứu. Thấy lão đầu không có cưỡng đoạt ý nghĩa, hai người lúc này mới yên lòng lại. Cổ linh quân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu một phen giải thích, hai người cũng cơ bản nghe minh bạch qua đến. Chủ quan chính là khối này thiên thạch chứa nhiều loại nguyên tố hiếm, đồng thời chứa một loại mới khoáng vật, có thể tỏa ra với thân thể người hữu ích trường năng lượng. Không chừa không để nghi ngờ tản đi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều là vui vẻ ra mặt. Luôn miệng hướng cổ giáo sư gây nên tạ hậu, hai người liền đứng dậy cáo từ chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút. Hai người vừa mới rời chỗ ngồi, cổ linh quân đột nhiên vỗ đùi, gọi lại hai người. Còn có chuyện gì sao, cổ giáo sư? Nhìn ta trí nhớ này, có chuyện quên nói với các ngươi. Cổ giáo sư hào não cười một tiếng, nói thêm, trừ ra mặt ngoài tinh hạt, viên này thiên thạch nội bộ còn có mấy quả đại đồng vạn. Nếu như các ngươi bỏ được, ngày sau cũng được, đem nó mở ra đây xem xét. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, lúc này mới nhớ ra kiểm tra trong báo cáo có một tấm đồ, vẽ lung ta lung tung cùng ma tử dường như nguyên lai là quạng hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Chẳng qua tảng đá kia hảo hảo hai người không sao cũng không đáng cởi ra. Lần nữa cùng thầy giáo già đạo tạ hậu, hai người liền dẫn thiên thạch rời đi. Một cước chân ga về đến nhà, hai người ở phòng khách sofa lớn trong một tổ. Đối với xử trí như thế nào viên này thiên thạch lại phạm vào khó. Về sinh em bé kết hôn, hai người trước kia một mực là thuận theo tự nhiên. Nhưng hôm nay mới phát hiện, có cái này thần khí tránh thai tại đây, căn bản là tự nhiên không được. Theo Cổ Linh Quân nói, thiên thạch trường năng lượng đường kính 10 mấy mét, cái gì cốt thép xi măng cũng đỡ không nổi. Nếu hai người còn muốn tự nhiên, vậy cũng chỉ có thể theo cổ giáo sư phương pháp, định chế một cái hộp chỉ đem thiên thạch chứa vào. Vấn đề ở chỗ, tốt như vậy bảo vệ sức khỏe thần khí, không lợi dụng không khỏi thật là đáng tiếc. Hai người nói nhỏ nghiên cứu một phen, quyết định trước thì gìn giữ nguyên dạng, và cưới sau nghị sinh lúc, lại dùng hộp chỉ đem nó chứa vào. Thế là vấn đề lại chuyển quay về, Chu Dư nhẫn cưới vật liệu còn chưa rơi vào đấy. Nhìn thấy Chu Dư là nhẫn cưới buồn rầu, Thẩm Thanh Thanh con mắt hơi chuyển động, đột nhiên khanh khách cười xấu xa lên. Chính mình một não cửa kiện cáo, lao bà lại tại một bên cười trên nỗi đau của người khác, Chu Dư lập tức thì tức giận điên rồi. Rồi ra ma chảo muốn trừng trị nàng một phen, hai người lập tức náo làm một đoàn. Thẩm Thanh Thanh dù nói thế nào, thể năng cũng không sánh bằng Chu Dư dạng này tiểu quái thú. Rất nhanh liền bị Chu Dư đặt ở dưới thân, chỉ có thể kiểu cười lấy xin khoan dung. Người ta không cười ngươi, chỉ là nghĩ đến một cái tốt, vừa vặn làm nhẫn cưới. Chu Dư cảm thấy tò mò, đồ trong nhà, Thẩm Thanh Thanh biết đến hắn đều biết, có cái gì là có thể làm nhẫn. Chu Dư hai tay đè ép Thẩm Thanh Thanh hai tay, hai người hô hấp cùng nghe. Vậy ngươi nói một chút, rốt cục cái quái gì thế? Thẩm Thanh Thanh hì hì cười một tiếng. Hì hì, thiên thạch trong không phải có quặng sao? Thiên ngoại phi tinh cao lớn bao nhiêu bên trên, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, lấy ra làm nhẫn không phải vừa vặn. Chu Dư đầu tiên là kinh hỉ, trong nháy mắt lại phản ứng. Được, ngươi muốn mưu sát thân phu. Chu Dư mở ra miệng rộng liền phải đem Thẩm Thanh Thanh ăn sống nuốt tươi, hai người chơi đùa một phen mới trở mình ngồi dậy, đường đường chính chính nghiên cứu, cái đồ chơi này làm nhẫn khả thi. Không nghiên cứu không biết, nghiên cứu một chút giật mình. Đừng nhìn treo lên cái không chữa không đẻ được, thật sự lợi và hại phân tích đến, thứ này làm nhẫn cũng không phải không được. Không nói những cái khác, chỉ cần một năng để người thể cơ năng kéo dài hướng tốt, thứ này thì được xưng tụng vô giới chi bảo. Lần trước hai người kiểm tra sức khỏe, đều là khó được chân khỏe mạnh trạng thái, hơn phân nửa thì cùng viên này thiên thạch liên quan đến. Từ điểm đó nhìn xem, làm nhẫn một lát không rời, đơn giản chính là lựa chọn tốt nhất. Về phần không chữa không đẻ kỳ thực chỉ là khoa trương cách nói. Cổ giáo sư nguyên phải là, vì cơ thể cơ năng kéo dài điều chỉnh, có thể dẫn đến thụ thai khó khăn. Rốt cuộc hai người vừa ra hải chính là 10 ngày nửa tháng, rời nhà ở ngoài ngàn dặm. Không có ôm vào em bé chỉ có thể nói cơ duyên xào hợp, không thể nào đều là thiên thạch nổi. Húng chi còn có hộp trì này nhất pháp bảo, thật muốn đem nhẫn đóng băng hoạt động mấy tháng là đủ. Mà bình thường đem nhẫn đeo tại trên tay, lại là ngay cả dù che mưa tiền đều có thể mất đi. Đơn giản chính là kiếm bộn không lỗ. Hai người càng phân tích càng cảm thấy phù hợp, điều này đơn giản chính là thiên hạ khó tìm bảo bối tốt. Hai người tại chỗ liền quyết định, nhẫn cưới vật liệu chính là nó. Chẳng qua đây là hai người đơn phương tình nguyện. Quan không nhất định là đá quý, bề ngoài quan, kết cấu, độ cứng có phải thích hợp làm mặt nhẫn cũng còn chưa biết được, nhất định phải tìm người chuyên nghiệp nghiệm qua mới có thể hiểu rõ. Chu Dư không nói hai lời, ngay lập tức bấm Hoàng Kim Phương điện thoại. Từ lúc gặp qua viên kia ngọc trai xà cử, lão Hoàng là mỗi ngày nghĩ hàng đêm trông mong, liền nghĩ hai người bọn họ nhanh lên chuẩn bị đầy đủ vật liệu, để cho hắn khởi công kiểm tra bảo bối này. Cho nên vừa nghe nói hai người tìm được rồi tài liệu mới, lão Hoàng so với hắn hai còn hưng phấn. Bất quá hôm nay hắn ở đây nơi khác, liền hẹn hai người ngày mai tại xưởng gặp mặt, nghiệm một nghiệm tài liệu mới chất lượng. Chương 505, kim cương đen, chương 505, kim cương đen. Sáng hôm sau, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đúng giờ đã đến Hoàng Kim Phương Châu đảo xưởng. Lão Hoàng theo thường lệ là hai người pha dâng trà thơm. Tại một phen đơn giản khách sáo về sau, ngay lập tức chờ không nổi hỏi: "Đồ vật đây, ta đã chờ không kịp muốn kiến thức dưới, có thể so sánh ngọc trai xả cừ bà bối." Làm Chu Dư mở ra nhôn hợp kim cái thùng, đem một viên lấm tấm màu đen tảng đá phóng ở trước mặt hắn, Hoàng Kim Phương ngạc nhiên đến cái cằm kém chút đến rơi xuống. Này là cái quỷ gì đồ vật? Hiện đại châu đáo phạm chủ bên trong cũng không bao hàm thiên thạch, lão hoàng đúng là không biết cái đồ chơi này. Thẩm Thanh Thanh liền vội vàng giới thiệu: "Hoàng tổng, đây là một khỏa thiên thạch." Mắt thấy lão hoàng con mắt trừng lớn hơn, Thẩm Thanh Thanh tăng nhanh tốc độ nói: "Bên trong còn có mấy khỏa quặng, chúng ta nghĩ xin ngài giúp nhìn mở ra đây xem xét." Nói xong mở ra túi sách, đem thiên thạch hình vẽ theo nguyên lý thấu thị lấy ra đưa tới. Hoàng Kim Vương tiếp nhận bản vẽ nhìn lướt qua, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Nha, nguyên lai Chu tổng Thẩm tổng cũng đổ thạch." Đổ thạch việc này lão hoàng rõ ràng, chẳng qua người ta đều là chơi phỉ thúy. Nguyên thạch cùng bọn hắn hai cái này hoàn toàn khác biệt, cho nên nhất thời không ngờ rằng phương diện kia đi. Bây giờ thấy bản vẽ, suy bụng ta ra bụng người ngay lập tức cho rằng Chu Thẩm cũng là người chơi. Hai người hơi cười một chút, lại không mở miệng giải thích. Này thiên thạch chân quý dị thường liên lụy rất nhiều, nhường hắn như thế hiểu lầm cũng không tệ. Lão hoàng cầm bản vẽ nhìn một chút, ngay lập tức đã tính trước nói: "Yên tâm, ta mở qua tảng đá, so với các ngươi cắt qua dưa hấu còn nhiều. Có hình vẽ theo nguyên lý thấu thị nơi tay, bảo đảm hoàn mỹ vô khuyết đem đồ vật mở ra đây." Thiên Văn đã từng nói, lão hoàng văn phòng cùng xưởng đều là một thể. Vị này phóng hảo ngôn sau ngay lập tức ôm lấy tảng đá hướng khu làm việc đi đến. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng đầy tâm thật kỳ, phóng ly trà đi theo. Lão hoàng đem tảng đá để lên bàn làm việc của thợ mộc về sau, trước theo thùng dụng cụ lấy hai nghe, kính bảo hộ đưa cho hai người, lại chính mình mang lên một bộ. Tiện tay nắm lên một cái sừng mái cơ liền bóc cỏ, theo ông một tiếng vang lên, lão hoàng một tay đè lại thiên thạch, tay kia trực tiếp hạ ra hỏa. Xoay tròn đá mài chậm rãi đích thân lên thiên thạch, lập tức một hồi ánh lửa vàng khắp nơi, chói hai tạp âm cho dù cách hai che đậy cũng làm cho ba người nổi da gà túa ra. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nguyên lai tưởng rằng sẽ nhất đao lưỡng đoạn có chuyện. Không ngờ rằng này đá mài để lên đi hơn 10 giây, quả thực là không có cảm giác có vào đao dấu hiệu. Ta sát, này cái gì tảng đá cứng như vậy? Lão hoàng vừa nãy thổi âm ầm, kết quả đao thứ nhất thì câm tịt, nhịn không được ngay cả nói tục cũng tuôn ra tới. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không ngờ rằng có thể như vậy, rốt cuộc Cổ Linh Quân thế nhưng ở trên đây đào không ít bên cạnh góc sừng, người ta cũng không nói cứng rắn à. Chu Dư thận trọng nói ra: "Hoàng tổng, có phải hay không ngài này cưa kém chút ý nghĩa? Hoàng Kim Vương cũng bó tay rồi. Hắn cưa phiến là chính hiệu vật liệu đá chuyên dụng, nguyên thạch nạnh ngọc không biết cắt bao nhiêu. Chẳng qua sự thực thắng Vu Hùng Biện, hắn cũng chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn gật đầu. Chờ ta đổi đá kim cương cưa phiến. Lão Hoàng nói là đổi cưa, nhưng thật ra là đổi cái bàn làm việc của thợ mộc, trực tiếp đem thiên thạch lên tới giải thạch cơ. Đá kim cương cưa phiến rừng sắt thép đều không thành vấn đề, vừa mở cơ lập tức liền có hiệu quả. Chẳng qua cùng ba người tưởng tượng bổ dưa thái rau khác rất xa, chỉ là có thể chậm rãi đi vào đao mà thôi. Một cái bình rượu thu của đá, trọn vẹn cắt 7-8 phút, cột đá mới từ phần đuôi bị tách ra 7-8 cm một đoạn. Vết cắt mặt cắt lộ ra một mảnh tím đen tinh mang, một đao kia lại là tình chuẩn dừng tại xác đá cùng khoáng vật giao giới. Hoàng tổng, hảo thủ đoạn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh luôn miệng lớn tiếng khen hay, bản vẽ người người sẽ nhìn xem, nhưng người ta này một tia không kém đao pháp cùng nhãn lực cũng quá khó được. Hắc hắc, hai vị quá khen rồi. Lão Hoàng tự đắc cười một tiếng, trừ ra thiết kế, hắn cực kỳ cho rằng nhất kiêu ngạo chính là tinh xảo tay nghề. Hai người câu này vừa vặn gãi đến hắn trông ngứa. Chẳng qua đây chẳng qua là đao thứ nhất, ly hoàn toàn mở ra đây còn sớm đây. Lão Hoàng tiếp tục giải thạch cơ, trái một đao phải một đao, thỉnh thoảng điều chỉnh nghệ tô. Trọn vẹn làm hơn một cái giờ, mới đưa kia khoáng vật từ trong thiên thạch tháo rời ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ở bàn bên trên. Viên này khoáng vật so với bồ câu trứng hơi lớn, rõ ràng là không có một chút màu tạp đen nhánh, đã có lũ lũ quang hoa lấp lánh, thỉnh thoảng nở rộ một sợi tử mang phảng phất giống như ảo giác. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn xem say sương ngon lành, ngược lại là Hoàng Kim Phương vẻ mặt ngốc trệ, quay đầu hướng hai người nói: "Thiên thạch trong còn có kim cương đen." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, chắc chắn cái đồ chơi này khẳng định không phải kim cương đen. Cổ Linh Quân một cái nổi tiếng học giả, không thể nào ngay cả kim cương đen cũng không nhận ra. Chẳng qua kim cương đen mặc dù quý, vẫn chỉ là cái xa xỉ phẩm, kém xa loại sản phẩm mới khoáng vật gây họa. Hai người cũng không muốn lừa hắn, dứt khoát thì từ chối cho ý kiến, trực tiếp hỏi ngược lại: "Hoàng tổng, ngươi nhìn xem thứ này làm nhẫn được sao?" Hoàng Kim Vương lầm tưởng rằng đây là khỏa hiếm thấy cực phẩm kim cương đen, ngay lập tức vỗ ngực nói: "Các ngươi cứ yên tâm giao cho ta." "Hai người nào dám yên tâm a, cái đồ chơi này thực sự không phải kim cương đen." Chu Dư vội vàng nói: "Nếu không ngài hay là kiểm tra một chút, tảng đá kia các hạng tham số, đỡ phải đến lúc đó vật liệu không thật xấu ngài tên tuổi." Cho dù Chu Dư không nói, Lao Hoàng cũng phải đo. Lớn nhỏ, khắc trọng, chỉ toàn độ, tinh thể kết cấu và những thứ này rất nhiều đều muốn phản hồi đến hợp đồng bên trong. Hoàng Kim Vương cầm đá quý, tại các đài dụng cụ ở giữa chạy tới chạy lui, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đi theo một bên nhìn xem náo nhiệt, tiện thể nghe hắn giải thích những dụng cụ này là làm gì. Đằng trước là đo chút ít quang học hiệu suất, mặc dù có chút số liệu vô cùng thái quá, Hoàng Kim Vương còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đợi đến trên tảng đá độ cứng nghi, đánh ra độ cứng trong tích tắc, Hoàng Kim Vương ngao thanh bị hù Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh khẽ run rẩy. "Hoàng tổng, Hoàng tổng, ngài đây là thế nào?" Hoàng Kim Vương chưa tỉnh hồn, không nói một lời lại đánh một lần độ cứng. Lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Làm sao có khả năng, viên này kim cương đen so với bình thường kim cương cứng rắn quá nhiều rồi. Dù sao cũng là hoàn toàn mới khoáng vật, là quả thực là mềm chỉ có Cổ Linh Quân hiểu rõ. Hai người bọn họ chỉ quan tâm một chuyện khác. So với kim cương còn cứng rắn, cái kia còn năng ra công sao?" Hoàng Kim Vương nắm tóc, cuối cùng lấy lại tinh thần. "Yên tâm, lại cứng rắn cũng không ngăn nổi cắt laser." Trải qua phen này kiểm nghiệm, Hoàng Kim Vương cũng cùng hai người xác nhận, viên này đá quý các hạng tham số mặc dù cùng bình thường kim cương một trời một vực, nhưng tuyệt đối là cực phẩm kim cương đen không thể nghi ngờ, làm mặt nhẫn là không thể tốt hơn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng yên lòng. Hai người đầu góc nóng lên nghĩ đến lấy nó làm nhẫn, không ngờ rằng vẫn đúng là được. Lúc này nhường Hoàng Kim Phương định ra hợp đồng, đem ngọc trai xả cử cùng kim cương đen giao cho hắn thiết kế ra công một đôi nhẫn cưới. Hai bên đã hợp tác rồi mấy lần, đã thành lập cơ bản tín nhiệm. Mà Lão Hoàng hợp đồng cũng là cực kỳ tường tận, đúng ra công châu đáo tính trạng tham số có tỉ mỉ miêu tả, cơ bản có thể bảo đảm nguyên liệu an toàn, bỏ đi hộ khách đánh cháo lo nghĩ. Chẳng qua đối với Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mà nói, những thứ này cơ bản không là vấn đề. Ngọc trai xả cử hiện nay vẫn chưa có người nào công bồi dưỡng thành công ghi chép, kim cương đen càng là hơn hoàn toàn mới khoáng vật, có siêu việt kim cương độ cứng. Vì Hoàng Kim Phương kỹ thuật, nghĩ làm giả cũng không có bản sự kia. Chương 506, định thời gian, chương 506, định thời gian. Hợp đồng in ra, hai bên ký tên đồng ý, chuyện chiếc nhẫn liền chính thức giao cho Hoàng Kim Phương. Châu đáo thiết kế không phải một lần là xong, với lại đây là nhẫn cưới, hai người cũng kỳ vọng có thể làm đến thập toàn thập mỹ, cho nên hai bên giao ước thiết kế giao hàng không vượt qua 2 tháng. Vì thế hai người còn đem điện thoại vệ tinh dãy số cho Lão Hoàng, để phòng ra thiết kế bản thảo liên lạc không được người nhìn xem. Chu Dư cùng Thẩm Thanh 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 toán xong tiền đặt cọc về sau, liền lưu lại hai viên bảo châu, mang theo thiên thạch hải cốt cáo từ rời khỏi. Nhẫn cưới một chuyện, hai người nguyên lai tưởng rằng sẽ lề mề, phiêu dương qua hải cuối cùng tìm thấy một kiện mới bảo bối. Không ngờ rằng lại có niềm vui ngoài ý muốn, để cho hai người như thế buông lòng tâm sự. Hơn nữa còn là bảo trong bảo tàng, tại một kiện cũ chân tàng bên trong phát hiện mới đồ vật. Hai người tốt sau đó, ngay lập tức xuống đến tầng hầm, sắp bị phân giải thiên thạch theo vali xách tay lấy ra, chuẩn bị thả lại tủ sắt. Nguyên bản dài hơn thước của đá, bây giờ thành một đoạn 7 tấc, một đoạn 3 tấc 2 đoạn. Không ngờ rằng bị cắt đứt một đoạn về sau, tách ra hai đoạn ngược lại càng thêm thuận mắt. Mặc dù lớn nhất một khỏa đá quý bị đào lên, nhưng cột đá mặt ngoài lấm ta lấm tấm, vẫn như cũ còn khảm hàng loạt lớn bằng hạt vừng hạt nhỏ. Hai người một cân nhắc, cảm thấy từ trường năng lượng có lẽ sẽ thu nhỏ, nhưng tuyệt không có khả năng biến mất. Mặc dù hai người không muốn nhìn ngay lập tức muốn bảo, nhưng làm trưởng xa mà tính, hộp trì vẫn là phải chuẩn bị. Hai người khóa ký tủ sắt về sau, về đến lầu trên thư phòng ngay lập tức mở ra máy tính. Tại mua sắm trên bình đài tìm. Điều này phòng phóng xạ chống ô nhiễm vật chứa, mua sắm nền tảng thật là có bán, trang đầu trên thì có một cái thùng chì. Điểm vào trong xem xét, cửa hàng này trong thùng chì, lon chì, hỏng chì cái gì cần có đều có. Hai người nhớ ra hiện tại ô nhiễm tràn lan, không chừng tại cái khác trường hợp cũng dùng nhìn, dứt khoát thì mỗi dạng mua xuống đơn nhất cái. Thẩm Thanh Thanh vừa hạ hết đơn đặt hàng, trang đầu lại nhảy ra một đống trà mễ dầu muối dây câu ngư cụ. Hai người nhìn xem sững sờ, ra ngư cụ đến còn bình thường, sao nhảy ra một đống ăn đến? Lại bị nó cho nghe trộm. Thẩm Thanh Thanh vỗ trán một cái, một trận im lặng. Nhìn xem Chu Dư còn tỉnh tỉnh mê mê, liền nhắc nhở: "Ngày đó chúng ta không phải nói mua hơn chút ít tuổi gạo dầu muối, ở trên biển trôi 2 tháng." Chu Dư lập tức giật mình, lời này là trước mấy ngày nghe được mẹ đẻ thông tin, hai người nghiên cứu đối sách thời nói. Quả nhiên này phần mềm nghe trộm ở khắp mọi nơi. Chẳng trách vừa nãy vừa mở áp, cái thứ nhất thương phẩm chính là thùng trì. Chẳng qua lần này Chu Dư không có thống mạ nhà tư bản, mà lại như có điều suy nghĩ nói. Tất nhiên nói đến đây còn cũng không bằng chuẩn bị trên một ít. Bây giờ Khinh Châu hiệu bên trên, chuẩn bị săn thuế thóc cũng không nhiều. Cũng là mấy bao 10 kg hủ tiếu, xuất phát thời lại mang mới mẹ thái trên thị thuyền, có thể hai người hơn tháng cần thiết. Nếu quả thật muốn phiêu bạt tị nạn những vật này thì không đáng chú ý. Gia tăng chuẩn bị sẵn vật tư bắt buộc phải làm. Chẳng qua hủ tiếu tạp hóa những thứ này, không đáng lên mạng đi mua, đi siêu thị hiện trường mua sắm muốn thuận tiện hơn nhiều. Thế là mấy ngày kế tiếp trong, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liền lưu luyến tại các đại thương tràng siêu thị bên trong, mua sắm một nhóm hủ tiếu tạp hóa vật dụng hàng ngày. Xe ban tải đi tới đi lui bến tàu mấy chuyến, đem số lớn đời sống vật tư cũng vận chuyển đến trên thuyền, thuận tiện đem dầu cho tăng mát. Đúng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mà nói, trước đó thuyền hay là lại công tác nơi trốn định vị. Cho nên cho dù Khinh Châu hiệu có 2-3 tháng tự kiểm chế năng lực, bọn hắn cũng không bao giờ nghĩ tới thật sự phải dùng bên trên. Nhưng theo ngày này trở đi, hai người bắt đầu chuyển biến ý nghĩ, muốn đem Khinh Châu hiệu thật sự chế tạo thành bọn hắn cái nhà thứ hai. Phàm là sinh hoạt hàng ngày dùng tới được, hoặc nhiều hoặc ít nhất định phải chuẩn bị trên một chút. Bảo đảm các mặt công năng tính, cũng cùng trong nhà không có khác biệt quá lớn. Nhưng mà trong sinh hoạt vụ vặt, đều là chút ít lông gà vỏ tỏi, sao có thể đống chốc cũng đặt mua đầy đủ. Chỉ có thể nhớ ra giống nhau mua giống nhau. Hai người cứ như vậy gấp dậy vào đằng vài ngày, lúc ta lung tung vụn vặt còn chưa mua đủ, võ lăng nhân hiệu đã tại một cái hoàng hôn thắng lợi trở về. Lần này ra ngoài trước đó, lão lưỡng khẩu thay đổi tu bổ mấy tờ lưới đâm, chuyến này thì thuận lợi nhiều. Lồng ấm phương diện cũng là thu hoạch lớn, làm một nhóm lớn tôm hùm cùng cua, hung hăng kiếm lợi một bút. Đêm đó hai người trong nhà thay nhị lao đón tiếp, người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Sau bữa ăn lão lưỡng khẩu mang đi đà đà cùng đại miêu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vẫn còn không thể xác định lúc nào ra biển. Hai người lần trước tìm lão Vu giúp đỡ định thủy tinh, sửa nói muốn hiện trường đo đạc lại có đầu không đuôi. Đến hiện tại hay là bật vô âm tín. Lỡ như hai người mới ra hải, xưởng kính muốn đi qua lượng xích liền phiền thoái. Có thể làm chờ lấy cũng không phải cách, Chu Dư đành phải bấm Lao Vu điện thoại, xem xét rốt cục là tình huống thế nào. A, đúng dịp. Ta đang muốn cho người đánh tới đâu? Lao Vu một câu, liền để Chu Dư vui mừng nhướng mày. Vu ca, là chuyện này có chỗ dựa rồi. Lao Vu cười hắc hắc. Đúng, xưởng dưới người thứ 5 có thể đến hạ thị đến, muốn hỏi các ngươi có thời gian không? Có. Thứ này cũng không tốt mua, Chu Dư nào dám nói nhảm, bán liên thanh dường như đã ứng. Cúp điện thoại, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể làm ra hợp cách mặt nạ, là có thể khởi động lại bộ kia khoang chịu áp không dây. Thương đương trắng kiếm được tiền nghìn vạn lần cũng không chỉ. Bất quá hôm nay mới thứ 3, khoảng cách thứ 5 tới còn có 8 ngày, cũng không thể ở nhà ngồi lợi a. Hai người cẩn thận tính toán mà tính, vì Khinh Châu hiệu tốc độ, nếu không chạy xa Dương lời nói, hay là miễn cưỡng đủ ra biển một lần. Dù sao lấy trước bọn hắn thừa võ lăng nhân hiệu lúc, 6-7 ngày cũng là chuyện thường. Không có đạo lý đổi tàu nhanh ngược lại không được. Chẳng qua trước kia võ lăng nhân hiệu thường đi Đông Hải và ngoài, cùng với Thái Bình Dương biên giới. Bây giờ đã là hạch ổ tàn sát bừa bãi, không có gì làm đầu. Muốn có thu hoạch, hay là lại phải chạy tới Nam Hải. Hai người thương nghị nhất định, liền ngay lập tức lái xe chạy tới bến tàu. Đừng nhìn hiện tại đã tối như bưng, một đêm còn có thể đuổi không ít đường đấy. May mà trên thuyền sớm tăng mát dầu, lại vừa mua sắm số lớn vật tư. Trên thuyền thịt trứng sữa rau dưa đều bị đều đủ. Hai người ngay cả một phút đồng hồ đều không có trì hoãn, lên thuyền liền khởi động máy nổ neo, một chút đèn đuốc lẻ loi chơi chọi lái ra bến tàu, một đường hướng Nam Hải lái đi. Hai người tại buồng lái thay nhau lái thuyền, một thẳng nhịn đến ra eo biển Đài Loan. Mới hoán đổi ai điều khiển hồi nghỉ ngơi thương. Ngày thứ 2 hai người vừa mở mắt, thuyền đã đến thiết định chỗ cần đến. Tại dạn san hô vòng lớn đông xa phụ cận tự động ngừng lại. Đây là tối hôm qua hai người thương lượng phương án. Bây giờ không thể so với mới ra hải lúc đó, tân thủ kỳ thoáng qua một cái, nghĩ trong một tuần bắt được đẩy thương ngư khá khó khăn. Nếu như đi trung xa tìm không thấy tiểu hôi hôi, trở về địa điểm xuất phát thời cờ tờ ý sợ là ngay cả một nửa cũng kết thúc không thành. Cho nên tốt nhất là hai tay chuẩn bị, trước tiên ở dạn san hô vòng lớn đông xa đuổi theo đĩa, thực sự đến lúc đó thu hoạch không đủ, đường về thời thì không thèm đếm xỉa tại đây chơi lên một phiếu. Nay lại thái dương mới lên, dạn san hô vòng trong thanh tịnh bị mặt trời mới mọc nhuộm thành vàng óng ánh một mảnh. Khinh Châu hiệu dọc theo dạn san hô vòng một đường đi vòng, phát hiện tình hình nước cùng trước đó không khác nhau chút nào. Đối diện một chiếc 2000 tính bằng tấn thuyền điếc gặp thoáng qua, dụng cụ biểu hiện tốc độ của đối phương vẫn là 30 tiết ra mặt. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, lập tức yên lòng. Chương 507, tài thần Logout, chương 507, tài thần Logout. Hai người đem thuyền dừng ở này, chính là vì xem xét hơn một năm, dạn san hô vòng tình huống phát sinh biến hóa gì. Nếu nước sâu ít đi, vậy liền một ít đừng nói, Chu Dư có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vào không được. Điểm thứ hai trọng yếu giống vậy, chính là xác nhận đoàn quân có hay không có đổi mới trang bị. Vạn nhất người ta đổi hai cái 40 tiết cao tốc thuyền, hai người bọn họ dám vào đánh bắt cá, tại chỗ liền phải bị người theo kia. Chẳng qua sự thật chứng minh, vì phát triển ánh mắt nhìn xem đoàn quân, bọn hắn là không có chút nào phát triển. Nơi này tất cả cùng năm ngoái cơ bản giống nhau. Nếu hai người động thủ thật, tối thiểu có 9 thành 5 chắc toàn thân trở ra. Tham dò tình hình, hai người vừa lòng thỏa ý, Khinh Châu Hiệu chậm rãi gia tốc, tiếp tục hướng tây nam phương hướng chạy tới. Rời vùng biển đông xa, hai người liền cải thành điều khiển. Song song rời buồng lái, lấy dụng cụ câu đến bong sau câu lên ngư tới. Theo thường lệ đem đuôi thuyền pháo đài dây câu trước tiên thả xuống đi, sau đó hai người một chi lũ, hào hứng giạt giảo vung lên. Cách xa nhau ngắn ngủi 10 ngày qua, trong biển thủy tộc dường như lại tinh thần một chút. Chu Dư giả mồi mới một thủy, lập tức liền bị một cái hơn một xích cá thu cắn một cái bên trong. Chu Dư mới mặc kệ nó đánh không có đánh máu gà, dù sao khẳng định không có mình có lực. Trong tay nắm hoàn mánh chuyển, gậy tre vung lên liền đem đầu này phì ngư bay lên thuyền. Thẩm Thanh Thanh lạc hậu hắn một con cá, ngay cả quăng 7-8 can về sau, mới có con mồi cắn nàng câu. Cái gọi là tốt cơm không sợ mượn, mặc dù trễ một chút, lại là một cái nửa mị đồ đại gia hỏa. Mặc dù con cá lớn này một thân quái lực, hình như điên cuồng. Thế nhưng Thẩm Thanh Thanh trải qua 2 năm rèn luyện, cũng đã sớm xưa đâu bằng nay. Mặc cho đại gia hỏa tả xung hữu đột, tại mặt biển lật lên đóa đóa bọt nước, như thường có điều có thứ tự, vững vàng đem tuyến thu hồi. Nhìn như tình hình chiến đấu kịch liệt, kỳ thực vẫn là nghiền ép cục. Không có 3 phút cá lớn liền bị lôi ra mặt nước kéo lên thuyền tới. Con cá này thân dài nửa mét có thừa, trình phượng truy hình, dẹt, đầu cung tròn, hơi hở ra phần lưng cùng thể bên cạnh thể sắc cứng đỏ. Hoa thiệt, là hồng chống ngư ai? Thẩm Thanh Thanh hiểu sâu biết rộng, khó được năng có cái gì ngư dẫn tới kinh ngạc của nàng. Lập tức dẫn Chu Dư cũng chú mục đến. Con cá này nhưng thật ra là điển hình ngoại lai giống loài, cũng gọi là Đại Tây Dương hồng lư. Năm 1987 do Bảo Đảo dẫn vào nuôi dưỡng. Sau đó một bọn cái gọi là tôn giáo nhân sĩ chơi phóng sinh, chính thức xâm nhập vào nước ta hải cương bên trong. Bây giờ đã là coi như là gần bờ thông thường ngư trồng. Thẩm Thanh Thanh mừng khấp khởi hái ngư lúc, Chu Dư này đã trúng đầu thứ hai. Cuối cùng lần này là cái hai thước đại cá đủ mỡ, lôi kéo lên đặc biệt cho kỉnh. Chu Dư cũng tốn điểm công phu, mới đem cái này cáo kỉnh ra hỏa kéo lên. Câu được hồi lâu, mặc dù là hàng tiện nghi rẻ tiền chiếm đa số, hai người lại là vui vẻ không thôi. Đã từng có một quãng thời gian, do vu thái quá dễ, Chu Dư một lần đúng câu cá hứng thú đại giảm. Chẳng qua lần này mở hải đến nay, Nam Hải thủy tộc như có thần trợ, lực lượng cũng lớn, dù cũng sắp, Chu Dư cảm thấy câu cá niềm vui thú cũng quay về rồi. Hai người thảnh thơi tự tại, không nhanh không chậm đánh lấy lũ. Khinh Châu Hiệu theo gió vượt sóng, vững vàng hướng phía dạn san hô vòng trung xa chạy tới. Theo màn đêm buông xuống, Khinh Châu Hiệu cũng đã tới chuyến này mục đích thực sự địa, dạn san hô vòng lớn trung xa. Khinh Châu Hiệu trực tiếp lái vào vùng biển trong, toàn bộ trên thuyền hạ đèn đuốc sáng trưng, chậm rãi trong hồ vẽ lên vòng tròn tới. Hai người sớm chờ không nổi đi ra buồng lái, thừa dịp bắn đèn tia sáng, đưa mắt hướng bốn phía tìm tòi. Tiểu Hôi Hôi, ngươi đang sao? Tiểu Hôi Hôi, ngươi cho bụi. Khinh Châu Hiệu chuyển hơn 10 trong biển, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh gần cổ họng hô gần 20 phút, kết quả trên mặt biển trừ ra trận trận gió biển, không có một tia đáp lại. Hai người bọn họ nguyên trông cậy vào năng còn gặp lại tại thần gia, ôm lấy đùi xuôi gió xuôi nước, trước vây mấy lưới cá cam sọc, lại bạo câu cá ngừ cá kiếm lớn thắng lợi trở về. Kết quả đùi không ở nhà, hai người lập tức lúng túng. Hại, trung xa như thế đại, không chừng Tiểu Hôi Hôi đến nơi khác tản bộ. Không được, ta rõ ràng sớm tìm tiếp. Chu Dư an ủi cũng không phải không có lý, Khinh Châu Hiệu đảo quanh vị trí, chính là lần trước cùng Tiểu Hôi Hôi gặp nhau khu vực. Nhưng ai cũng không thể xác định, nhà của Tiểu Hôi Hôi ngay tại đây không phải là. Thẩm Thanh Thanh gật đầu một cái. Chúng ta còn có 6 ngày thời gian, ta không tin tìm không thấy Tiểu Hôi Hôi. Hai người lần này là ít có định thời gian ra biển, bỏ đi đi tới đi lui 2 ngày, còn có 6 cái ngày đêm. Chỉ cần Tiểu Hôi Hôi còn đang ở trung xa, chuyển lên mấy vòng không lo tìm không thấy nó. Hai người đánh cái chủ ý này, liền không còn tiếp tục hòa quyển, tuyển một nước cạn ngư nhiều vị trí ngừng dưới thuyền neo, bắt đầu chuẩn bị đem câu. Vùng biển trong thủy tộc cũng tùm, ngư chủng nhiều dường như khó mà nói hết. Chẳng qua hiện nay hai người dưới chân Khinh Châu Hiệu là một cái hơn 30 mét thuyền lớn. Bất luận hai người câu kỹ làm sao cao siêu, làm sao ngay cả can bạo hộ, đúng tất cả hành trình mà nói hiệu quả cũng không lớn. Cho nên hiện tại trừ phi là mễ cấp đại hàng, cái khác cá đánh bắt được cơ bản đều là con mồi đối đãi. Hai người cần câu biển lũ thay phiên dùng, động một tí ngay cả mấy can không ngừng trên ngư, hơn 2 giờ quả thực câu được không ít. Tăng thêm trên đường đi lưới cào cùng lũ đo được, tối thiểu 2 ngày mồi câu có chỗ dựa rồi. Mắt thấy đến bóng đêm âm thầm, Tiểu Hôi Hôi lại không có xuất hiện dấu hiệu. Hai người liền sớm thu sạp hàng, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai đại chiến một trận. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người thật sớm rửa mặt sử dụng hết bữa sáng về sau, Khinh Châu Hiệu liền ngay lập tức bắt đầu chuyển động, trong dạng san hô vòng bên ngoài vùng biển trong tìm kiếm cá heo xám bóng dáng. Nhưng mà không như mong muốn, Khinh Châu Hiệu trong vùng biển liền chuyển 3 ngày, tổng hợp nhìn sơ nạ cùng Chu Dư dị năng, dường như đem vùng biển quét hơn phân nửa, quả thực là không có phát hiện cá heo nhỏ ảnh tử. Ngược lại là đoạn đường này đi tới, hai người hạ câu thả lưới, ngư là bắt mấy ngàn cân. Con số này nghe tới không ít, nhưng bởi vì không phải đặc biệt bảy cá mục tiêu, cho nên là tinh khiết tạp ngư. Nếu hai người thủ hạ thuê nhân viên, có người chuyên đem cá đánh bắt được theo chủng loại điểm lấy ra đây, cũng có thể nhiều bán mấy đồng tiền. Thế nhưng toàn bộ thuyền thì hai người bọn họ người, như vậy chỉ là hơn 2000 cân ngư, thậm chí đạt đến 20 cái chủng loại, căn bản không thể nào điểm lấy, tập lăn lộn cùng nhau căn bản bán không lên giá tiền. Tối hôm đó, hai người kết thúc công việc sau đó về đến phòng ngủ, không thể không bắt đầu thảo luận đến tiếp sau kế hoạch hành động. Xong đời, nhìn tới Tiểu Hôi Hôi thật sự không ở nhà. Liên tục 3 thiên nhất không có thu hoạch, Chu Dư cảm giác lần này gặp lại cá heo xám khả năng tính đã tới gần bằng không. Thẩm Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Tiểu Hôi Hôi chạy đến đâu đi chơi? Chu Dư cười hắc hắc, an ủi nàng nói: "Ngươi cũng đừng quá để ý, chúng ta không phải ban đầu thì làm tiểu này dự đoán sao? Hai người mặc dù trẻ tuổi, còn không phải thế sao loại đó đơn phương tình nguyện không tưởng ra. Sớm tại trước khi lên đường, hai người thì thôi diễn tìm không thấy cho bụi tình huống, sẽ không cần như vậy vội vã trở về đi." Thẩm Thanh Thanh bóp lấy ngón tay tính toán thời gian. Đi dạn san hô vòng đông xa trong bắt cá lời nói, một buổi tối cũng đủ rồi. còn sót lại 2 ngày trời, chúng ta có thể đến vùng nước sâu lại đi dạo nhìn xem. Chương 508, tìm ngư khu cá mập, chương 508, tìm ngư khu cá mập. Vì tiểu hôi hôi mấy lần xuất hiện đều là trong dạn san hô vòng, cho nên mấy ngày nay hai người đều là trong vùng biển đảo quanh. Dạn san hô vòng trong mười mấy thước nước sâu, tự nhiên không thể nào có cái gì quá lớn ngư. Hiện tại tất nhiên tìm không thấy tiểu hôi hôi, không bằng thừa dịp cuối cùng 2 ngày trời, đến dạn san hô vòng bên ngoài vùng nước sâu thử vận khí một chút. Dù sao lấy trước không có cá heo giúp đỡ, hai người cũng không ít bắt cá. Ngược lại là lần này vì tìm này tiểu tài thần ra, ngược lại đem chính sự cho chậm trễ. Quay đầu lại tưởng tượng, đơn giản chính là lợi bất cập hại. Chu Dư cảm thấy Thẩm Thanh Thanh quy hoạch càng thêm hợp lý, ngay lập tức tỏ vẻ đồng ý. "Tốt, vậy chúng ta liền đi dạn san hô vòng bên ngoài thử vận khí một chút." Ngày kế tiếp một sáng sớm, Khinh Châu Hiệu liền lái ra khỏi vùng biển Trung Sa, tiến về 100 mét trở lên vùng nước sâu. Vì bây giờ Khinh Châu Hiệu trên sân nạ hiệu suất, mấy cây số trong thủy tộc hoạt động đều là nhìn một cái không sót gì. Chẳng qua nước lên thuyền lên, bây giờ 10 đầu 8 đầu tán ngư, đúng hai người thật là không chút nào có thể giải khát. Một cái thuyền cá trưởng vượt qua 30 mét, trừ phi là chuyên nghiệp cá ngừ câu vàng thuyền, bằng không chỉ dựa vào mấy đầu cần câu thuyền là không có khả năng đánh ngang phí tổn. Cho nên Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mục tiêu thứ nhất, tối thiểu cũng phải là cỡ nhỏ 7 cá mới được, tiếp theo là cùng loại cá ngừ sang quý ngư chủng. Khinh Châu Hiệu bồi hồi nhanh một giờ, hai người trừ ra lù một chút tán ngư, cũng còn không thấy một cái thành quy mô 7 cá. Mắt thấy thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, hai người quả quyết dừng lại lù, đến khoang chứa đồ đem dở dồn lấy ra. Khinh Châu Hiệu đầu lầu tầng 2 hậu phương, sắp đặt dở dồn cất cánh và hạ cánh nền tảng. Chẳng qua vì bong tàu càng thêm rộng lớn, cho nên thuyền mới bắt đầu dùng về sau, hai người còn một lần cũng không dùng đến qua này nền tảng, cũng coi là hai người nho nhỏ tính sai chỗ. Hôm nay hai người theo thường lệ tại bong tàu khởi động dở dồn, cố định cánh dở dồn thẳng đứng thăng lên thiên không, lập tức đông nhiên ra tốc bay lượn hướng về không. Ra dáng điểm xa khơi thuyền cá, cũng với lưu dò ngư sần ạ. Trên một điểm này Khinh Châu Hiệu cũng không có cái gì đặc biệt ưu thế có thể nói. Chẳng qua chắp cánh hổ vừa bay lên không, hai người tầm mắt lập tức làm lớn ra mấy lần. Xung quanh 30 km bên trong, chỉ cần là tầng ngoài loài cá, chỉ cần số lượng đủ nhiều, cho dù không có nước điểu làm ký hiệu, cũng giống vậy năng nhìn thấy. Giờ dồn vừa lên tiền, thì không có hai người bọn họ chuyện gì, tiếp tục câu cá ngồi đợi phần mềm báo cảnh sát là đủ. Rốt cục có thể hay không phát hiện cái gì, thì đều xem vận khí. Sự thật chứng minh, hôm nay vận khí không được tốt lắm. Mãi đến khi cơm trưa trước đó, trừ ra câu được hai cái cá ngừ vây vàng bên ngoài, sờ nạ cùng giờ dồn đều không có cái gì quá độ hiện. Chẳng qua hai người cũng không để bụng, tự mình tuyển mấy đầu tốt ngư, quay đầu lại lầu nấu cơm ăn cơm trưa. Mễ Quốc tác giả Hải Rõ Uy có một bộ có tên Lão Nhân Cùng Hải, trong đó nhân vật chính liên tục 84 thiên không có câu được một con cá. Cùng kia lão ngư dân so ra, cho tới chưa tìm không thấy 7 cá tính là cái gì chứ a? Hai người cũng đã làm việc tốt lý kiến thiết, cho dù hôm nay đều không có cái gì tốt thu hoạch, cũng làm nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Không ngờ rằng hai người cơm mới ăn vào một nửa, trước mặt đột nhiên ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Đích, đích. Thẩm Thanh Thanh trên cổ tay thiết bị điều khiển đột nhiên báo cảnh sát. Hai người chính ôm đại tôm hùm cùng xoáy, cảnh báo một vang lập tức đều ngây dại. Thẩm Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong tay tôm hùm lạch cạch rơi xuống bàn ăn. Là 7 cá. Tại 9 cây số bên ngoài, Thẩm Thanh Thanh cả người đều trở nên hưng phấn, giờ dồn truyền về hình ảnh biểu hiện, này một đợt 7 cá không tính quá nhỏ, phỏng đoán cẩn thận tối thiểu hơn ngàn cân. Tiện tay bắt trương khăn nước từ trên ngón tay dầu, Thẩm Thanh Thanh sốt ruột bận bịu hoảng suối rục đầu cuối, ngay lập tức khởi động thuyền. Khinh Châu Hiệu tại chỗ quay đầu, nhanh chóng hướng tây phương bắt chạy tới. Thanh Thanh, ta đi xuống trước chuẩn bị công cụ, người ăn trước hết lại nói. Lần này khoảng cách 7 cá không gần, thời gian tương đối không có chặt như vậy, không đáng hai người cũng dậy vào lên. Chu Dư ăn cơm có thể nhanh có thể chậm. Lúc này ăn như hổ đói nuốt vào tôm thịt, tiện tay tại trong mâm bắt cái bánh bao lớn, đứng dậy thì đi xuống lầu dưới. Nhân tài xuống đến khoang chứa đồ, so với bàn tay còn lớn hơn bánh bao, đã 2-3 miếng hạ bụng. Chu Dư đều đâu vào đấy đem lấy vây, vật, tàu kéo nhỏ và cộng công cụ trang xe, theo quỹ đạo cùng đẩy lên đuôi thuyền bong tàu. Chờ hắn này đến đuôi thuyền, Thẩm Thanh Thanh cũng ăn cơm xong, chạy chậm đến chạy tới. Hai người ăn ý hợp tác, làm từng bước đem lưới vây bố trí tốt lúc, 7 cá cũng tiến vào sân nạ phạm vi dò xét. Thẩm Thanh Thanh nâng cổ tay xem xét màn hình, chuẩn bị xác định ra 7 cá tình huống. Tốt bố trí tốt thả lưới phương lược. Không ngờ chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền lại không rời. Mảng lớn nhỏ bé quang điểm trong, còn có mấy chục cái hơi lớn điểm sáng tại tả xung hữu đột. Chỗ đến điểm sáng nhỏ sôi nổi chôn bụi, mắt thấy muốn bị sông liền xiển. Không xong, có một đám đại gia hỏa tại đi săn. Chu Dư cảm thấy kinh ngạc nói: "Vậy thì thế nào, cùng lắm thì chúng ta đến cái một mẹ hốt gọn. Ăn chúng ta để nó nhổ ra." Thẩm Thanh Thanh thần sắc càng phát ra lo lắng. Không đánh được một chút. Này một đám hình như toàn bộ là sa ngư. Chu Dư lập tức mắt trợn tròn, đây chính là bọn hắn sợ nhất gặp phải tình huống một trong. Sa ngư cùng cái khác loài cá khác nhau, nhiều khi muốn thông qua làn da sắp xếp đi tiểu. Cho nên huyết nhục trong bao hàm phân đủ hệ, ăn một miếng mùi nước tiểu khai tràn đầy. Cho nên trừ ra vây cá bên ngoài, sa ngư thịt là không có người nào sẽ ăn. Tình cờ gặp đám này khốn nạn đoạt ngư, thua tất nhiên chẳng được gì. Cho dù đánh thắng cũng giống vậy không thừa nổi cái gì. Không qua tới đều tới, đi không được gì chuyện Chu Dư cũng không làm. Quản nó chi, đoạt bao nhiêu tính bao nhiêu, cũng không thể một chuyến tay không đi. Chúng ta lần trước không phải mua thuốc đuổi cá mập sao? Nếu không trước cho nó trên một đợt. Ngươi không nói ta cũng quên ta cái này đi lấy ra đây. Thẩm Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, lên liền hướng khoang chứa đồ chạy. Lần trước tại vùng biển Cạ Di Bệ, hai người tại sống núi ra mà ca lặn xuống nước lúc, gặp được nhóm lớn đá ngầm san hô cá mập, là thật bị dọa không nhẹ. Sau khi trở về hai người rút kinh nghiệm xương máu, mua một nhóm khu cá mập trang bị, thuốc đuổi cá mập, gậy đuổi cá mập đầy đủ mọi thứ. Không bao lâu Thẩm Thanh Thanh về đến đuôi thuyền, đinh đinh đương đương để một ngựa giáp túi bình bình lọ lọ quay về. Nói như vậy, cái đồ chơi này đều là lặn xuống nước người tùy thân mang theo dự bị, nói cách khác có hiệu quả khoảng cách tương đối gần. Hai người nếu là không có thể đem thuốc đuổi cá mập ném tới xa ngư trong đám, chính là hiệu quả cho dù tốt cũng không có chứng dụng. Hai người trước đó lúc mua, chính là vì lặn xuống nước thời phòng cá mập, cũng từ trước đến giờ không nghĩ tới muốn viễn trình sử dụng, trong lúc nhất thời lại cho làm khó. Thẩm Thanh Thanh con mắt hơi chuyển động, đột nhiên có chủ ý. Nếu không dùng giờ dồn thử một chút. Chu Dư khịt mũi coi thường. Giờ dồn lại không có ném bom trang bị, khẳng định không được. Thẩm Thanh Thanh cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một bộ vô cùng hoang mang nét mặt. Ném bom? Tại sao ta cảm giác chúng ta hình như có loại vật này? Chu Dư lập tức sững sờ, đột nhiên vỗ đùi. Nhìn ta này đầu óc, chúng ta thuyền kéo lưới là được a. Trên thuyền kéo lưới tên đầy đủ một gọi là thuyền kéo lưới thả mồi, có lưới kéo, móc kéo, cùng đánh ổ công năng. Chẳng qua cho tới nay, hai người chỉ dùng nó móc kéo, lưới kéo, lại đem đánh ổ công năng đem quên đi. Chương 509, ngư ông đắc lợi, chương 509, ngư ông đắc lợi. Hiện nay trên thị trường thuyền kéo lưới, cơ bản cũng từ đứng sau toa xe, có thể điều khiển đem mồi ổ rót vào trong nước. Vị trí này dùng để phóng thuốc đuổi cá mập không có gì thích hợp bằng. Hai người chính bàn bạc ở giữa, Khinh Châu Hiệu đã chống đỡ gần bảy cá phụ cận dừng lại. Xa xa mặt biển lật qua bừng bừng, chạy trối chết con cá không ngừng nhảy ra mặt nước, dường như mở nồi sôi nước sôi một. Bảy cá bên ngoài, hai mươi mấy cái sa ngư vây cá sa gần xuyên thẳng qua, vây quanh ngư ngoài trận vây thay nhau xé rách. Thỉnh thoảng thì có một cái ba mỹ đổ cá mập xanh lớn xuyên lãng mà ra, đem vọt giữa không trùng tiểu ngư một ngụm nuốt mất, sau đó lại lật thân vào nước. Nếu để cho chúng nó tiếp tục như thế không kiêng nể gì cả, không cần một giờ, là có thể đem cái này bảy cá cho báo tiêu. Hai người lòng nóng như lửa đốt, ngay lập tức lại đi khoang chứa đổ lấy một cái khác cái thuyền kéo lưới tới. Đem thuốc đuổi cá mập phong đóng bỏ đi về sau, bỏ vào thuyền kéo lưới mồi ổ trong rãnh, Chu Dư nhấc cánh tay ném đi, thuyền nhỏ vững vàng rơi trên mặt biển. Thẩm Thanh Thanh không có khe hở dính liền, trong nháy mắt tiếp quản thuyền kéo lưới, điện mộ tờ rít lên một tiếng, lôi kéo bạch tuyến liền hướng sa ngư đóng trong lái đi. Mấy khoảng trăm thước trước mắt là tới, nho nhỏ tàu kéo cứ như vậy bốc đồng chui vào một đoàn sa ngư vây cá trung tâm. Thẩm Thanh Thanh chỉ ngón trỏ, thuyền kéo lưới mồi ổ rãnh lập tức lật lên, đem một bình thuốc đuổi cá mập gấp vào bọt nước bên trong. Vật kia giống như lon nước lớn nhỏ, hơi dính nước biển ngay lập tức theo đóng kín chỗ chậm rãi phóng xuất ra dược tể tới. Vừa mới bắt đầu vẫn còn không chút, có thể theo kim dây tí tách, nửa phút không đến lúc đó ở giữa, khu cá mập bình phụ cận 10 mét bên trong, lại không có một cái sa ngư tới gần. Lại sinh sinh tại sa ngư trong đám đào ra cái đại lỗ thủng. Lúc này thuyền kéo lưới đã trở về thuyền một bên, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chính ngồi xổm ở bệ hạ thủy một bên, hướng ngồi ổ trong máng cất đặt thứ hai bình thuốc đuổi cá mập. Mắt thấy thứ nhất bình có này thần hiệu, hai người đều làm mừng rỡ, ngay lập tức tăng nhanh động tác. Hai người bắt chước làm theo, hơn 10 phút, đem chuẩn bị dùng 1 năm thuốc đuổi cá mập cũng cho ném vào trong biển. Bị đuổi giết bảy cá ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nguyên bản ăn chính này sa ngư nhóm coi như thảm rồi. Cảm giác kia thật giống như mô công ty đoàn kiến phê, tại lộ thiên hải tươi sắp xếp ngăn ăn đang sảng khoái, trên đường cái đột nhiên mở qua một cỗ xe chở phân. Bắt đầu chẳng qua là bên cạnh cạnh góc sừng, có từng tia hương vị truyền đến, mọi người xoa bóp cái mũi đổi chỗ vẫn có thể ăn xuống dưới. Thế nhưng không bao lâu công phu, ngút trời mùi thối liền khuyết tán tràn ngập tất cả sắp xếp ngăn, ở khắp mọi nơi thối đến không thể thở nổi. Lại thèm ăn mỹ thực ra, cũng không cách nào tại hố phân phía trên hưởng thụ. Sa ngư nhóm không thể nhịn được nữa, cuối cùng giải tán lập tức bơi về phía phương xa. Trong đó một cái hoảng hốt chạy bừa, đụng đầu vào đang trở về thuyền kéo lưới bên trên. Xoang một tiếng vang lớn, dài gần 1 mét, nặng đến hơn 40 cân tăng cường hình thuyền kéo lưới, lại bị đụng bay ngang ra ngoài, tại đầu sóng trên ngay cả lật 5-6 cái té ngã. Cái kia chân cá mập giống như chưa tỉnh, một đầu đâm vào trong nước du tẩu. Cuối cùng thuyền kéo lưới có toàn thân chống nước, quay cuồng vài vòng sau rất nhanh tự động hồi chính, lần theo một khóa trở về địa điểm xuất phát chỉ lệnh, lung la lung lay tiếp tục mở quay về. Chu Dư một cái theo trong nước mò lên tàu kéo, lập tức phát hiện thân tàu trên nhiều một cái to bằng chậu rửa mặt lõm hố. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, cũng đúng thế thật cao cường nôn hợp kim chế phẩm, lại bị đụng thành cái này hùng dạng. Chu Dư một vòng mồ hôi lạnh trên trán, may mắn nói, may mắn không có làm cái gì một mẹ hốt gọn, chính là kém chút lại thua lỗ mấy vạn. Thẩm Thanh Thanh lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, vì đầu này sa ngư biểu hiện ra tới lực lượng, bầy cá mập không đem lưới vây đụng vỡ nát mới là lạ. Hai người chính thổn thức ở giữa, bị sa ngư đánh tàn phế bầy cá đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đám người kia không cảm giác được thuốc đuổi cá mập ác ý, không hiểu ra sao thì chạy thoát tới cửa sinh. Nay lại rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu gây dựng lại trận hình, tiếp tục bọn chúng lữ trình. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại không để ý tới kinh ngạc, đem thuyền kéo lưới ném ở một bên, ngay lập tức ra tốc đuổi theo, chuẩn bị bắt đầu thả lưới. Lưới vây là hai người sớm bố trí tốt, ngay cả thuyền kéo lưới cũng trói kỹ, cho nên vừa nãy hạ thuốc đuổi cá mập mới khác lấy một cái. Khinh Châu Hiệu đột nhiên ra tốc, nhanh chóng vây quanh bảy cá ngay phía trước. Thẩm Thanh Thanh phát ra tín hiệu, Chu Dư ngay lập tức đem lưới vây cùng thuyền kéo lưới vứt ra xuống dưới. Theo lẽ thường thì Thẩm Thanh Thanh không chê Khinh Châu Hiệu, Chu Dư thao túng thuyền kéo lưới, lớn nhỏ hai thuyền lôi kéo lưới vây nhanh chóng triển khai, đón đầu hướng bảy cá ném tới. Cái này bảy cá cũng là gặp xui xẻo, đầu tiên là bị một đám đại sa ngư bắn đỉa, đã tiêu hao hàng loạt tinh lực. Nay lại trở về từ coi chết vừa định đi đường, liền bị ngư dân không có khe hở dính liền vây quanh ở trong lưới. Hào nói không qua trường, bảy cá mãi đến khi đụng vào lưới mang lên, thậm chí đều không có phản ứng, sao sa ngư miệng đột nhiên thì trở thành lưới đánh cá. Chờ chúng nó tỉnh tỉnh mê mê nhớ tới chạy trốn, lưới vây đều đã khép lại. Cho dù là bình thường bảy cá, cũng đấu không lại Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh. Húng chi những thứ này thằng xui xẻo là một bước chậm, từng bước chậm. Chờ chúng nó muốn đi nước sâu lặn xuống lúc, lưới mở rộng vòng đấy đã sớm quá kín, vòng dây đã rút nhỏ tầm vài vòng. Cái gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chính là lúc này tốt nhất hình dung. Lần này lại so với lần trước Tiểu Hôi Hôi giúp đỡ còn muốn thoải mái. Đáng tiếc duy nhất chính là, tranh đấu một phe là sa ngư, nếu đổi lại cá ngừ, này một đợt tiểu chân một mẹ hốt gọn. Sau một lát, vòng vây co lại đến nhỏ nhất, trong lưới cá đánh bắt được toàn diện bị đổi vào bộ phận lấy cá bên trong. Khinh Châu Hiệu làm từng bước nằm ngang ở lưới vây bên cạnh, hai người cao hứng bừng bừng thúc đẩy cần cầu, vận khởi vật lớn bắt đầu lấy ngư. Trước đó vì sợ kinh đến tranh đấu hai bên, hai người cách mấy trăm mét, mặc dù cá đánh bắt được đùng đùng, không rước, nhảy ra mặt nước, hai người cũng không thấy rõ ràng là cái gì ngư. Nay lại vật lớn một chút thủy, Thẩm Thanh Thanh tràn đầy phấn khởi đó lên. Bọn người kia thô thô trắng trắng, hẳn là một đám cá ngừ vằn. Chu Dư cười hắc hắc, trong lòng có bảy phần nắm chắc. Ta đoán là cá ngừ vây xanh. Thẩm Thanh Thanh nhíu mày, cá ngừ vằn cùng cá ngừ vây xanh cũng coi là họ hàng gần thuộc, hình thể cực kỳ gần, nhìn từ xa vẫn đúng là không sai biệt lắm quá nhiều. Chu Dư kiểu nói này, nàng cũng cảm thấy rất có thể. Chẳng qua đây là nhãn lực so đấu, cũng không thể nhận thua. Tốt, ai sai lầm rồi bữa tối thì ăn mắt cá. Trong mắt cá chứa nhiều loại vitamin cùng không bão hòa axit béo, nghe nói còn có thể mắt sáng. Chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không đại ai ăn, cho nên mới sẽ dùng cái này là trừng phạt. Xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, vật lớn thép vòng vọt ra khỏi mặt nước, chậm rãi thăng lên giữa không trung. Theo trên nhất một đoạn nhỏ không lưới thăng tận, cuối cùng từng đầu phì ngư lộ ra mặt nước. Xem xét màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thể độc, Chu Dư lập tức nở nụ cười. Ăn cái gì bổ cái gì, mắt cá quý ngươi. Nhìn đầy lưới thức rơi giải cá ngừ vây xanh, Thẩm Thanh Thanh miệng nhỏ vểnh vểnh lên, cuối cùng ép không được khỏe miệng lại vểnh lên lên. Kỳ hỉ, ăn thì ăn, có gì ghê gớm đâu. So với không đến 30 khối cá ngừ vằn, cá ngừ vây xanh thế nhưng lộn nhỏ quý. Nay một đợt nàng thua rất vui vẻ. Năng có tốt như vậy cá đánh bắt được, chỉ là mấy cái mắt cá, ăn nhiều mấy trận đều được. Chương 510, hai ống máu gà, chương 510, hai ống máu gà. Bởi vì là cá ngừ thuộc, lên thuyền sau muốn lập tức giết lấy máu, đi mang đi nội tạng sau cấp đống chứa được. Lấy máu cơ bản đều là một đao chuyện, đi mang đi nội tạng thì rườm rà hơn nhiều. Nếu mỗi con cá cũng đi một lần quá trình, lưới vây bên trong thanh làm có thể muốn trắng dã. Cho nên hai người hay là dùng trước kia cách, mỗi chép một lưới, liền xuống đến buồng cấp đông trước hết giết ngư lấy máu, sau đó lập tức trở về bong tàu vồ xuống một lưới. Đáng tiếc bọn này ngư cá ngừ vây xanh bị bảy cá mập đánh cho tàn phế. Hai người dò xét bốn lưới nửa liền chống không bộ phận lấy cá. Dây vo tiểu một giờ, tất cả cá đánh bắt được hạ thương lấy máu sau đó, hai người cuối cùng thống nhất cho những thứ này cá đánh bắt được đi mang đi nội tạng. Cũng may việc này làm nhiều, độ thuần thục cũng liền luyện ra đây. Này mấy trăm con cá lại hoa hơn một cái giờ thì toàn bộ xong. Thô thô tính toán, này một đợt cá ngừ vây xanh cũng có 2000 đến cân. Hôm nay tìm ngư hành động, cũng coi như chiến quả nổi bật. Hai người hài lòng thu lưới vây, mở ra Khinh Châu Hiệu tiếp tục tại vùng nước sâu biên giới đảo quanh. Về phần kia ngừng không đầu không đuôi cơm trưa, chỉ có thể chuyển đến ban đêm. Vạn sự khởi đầu nan, có bọn này cá ngừ vây xanh hạt chót, buổi chiều tình huống đột nhiên thì khá hơn. Khinh Châu Hiệu lái đi ra ngoài không có 10 hải lý, liền phát hiện 4-5 cái cá lớn tung tích. Đây là một chỗ bằng phẳng cao nguyên dưới biển, so với trung quanh gần 200 mét nước sâu, chỗ này cao điểm đỉnh chóp nước sâu không đủ 100, với lại trải rộng đá ngầm san hô, hấp dẫn rất nhiều sinh vật biển ở đây ăn ra. Mấy đầu biển sâu cự vật bị những thứ này san hô loài cá thu hút, chính phía trên khu san hô qua lại tuần hành đi săn. Phàm là có thủy tộc rời đi san hô cùng đá ngầm che chở, những đại gia hỏa này rồi sẽ như thiểm điện tiến lên một ngụm nuốt vào. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thông qua sơn ạ, đại khái phân tích ra đáy biển tình hình, ngay lập tức liền đem Khinh Châu Hiệu đứng tại khối này cao điểm phía trên. Có phía dưới khu san hô câu nhìn, cũng không sợ những đại gia hỏa này chạy mất. Hai người cần làm chính là nhiều ném chút ít mồi đông lạnh, đem những thứ này bốn phía tán loạn đại vật tụ lại đến. Trước mấy ngày trong vùng biển đầu, các loại tạp ngư bắt không biết bao nhiêu, bây giờ bất luận là mồi đông lạnh hay là mồi sống, căn bản dùng không hết. Hai người trước dựng lên câu cá trên thuyền, sau đó tại bong sau triển khai tớt, đến phòng lạnh để hai đại thùng đông lạnh ngư, một người một cái dao chặt xương, binh binh bang bang chặt lên. Phía dưới mấy đầu đại vật cái đầu không nhỏ, hôm nay thịt đông viên cũng đặc biệt lớn chút. Chặt hơn 100 cân khối thịt về sau, hai người liền đứng ở thuyền bên cạnh ném đi lên. Khinh Châu Hiệu bỏ neo vị trí, chính tuyển tại mấy đầu đại vật hoạt động khu vực ở giữa. Đại kim thương ngư, cá kiếm lớn tại phụ cận bồi hồi, thường thường cũng sẽ ở phía dưới thủy vực trải qua. Làm khối thịt lung lay đung đưa chìm xuống thủy về sau, rất nhanh liền ra hiện tại một cái cá ngừ mắt to trong tầm mắt. Đầu này phì ngư đang bốn phía tìm kiếm con mồi, chợt thấy giữa không trung đung đưa rơi xuống một vật, bản năng lay động cái đuôi xông lên, một ngụm liền đem thịt đông nuốt mất. Ăn một viên thịt đông đang muốn rời khỏi, vài mét bên ngoài lại có một viên thịt đông bay xuống tiếp theo. Gia hỏa này ngay lập tức đem san hô bụi bên trong con mồi quên ở sau đầu, lắc đầu vây đuôi hướng trung thượng tầng phụ đi. Càng là hướng thượng du, trong nước thịt đông thì càng nhiều. Cá ngừ mắt to cá ngừ khi thì hướng đông khi thì về phía tây, đuổi theo đồ ăn từng chút một đến gần rồi Khinh Châu Hiệu phụ cận. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một bên ném mồi, một bên chằm chằm vào sơn nạ màn hình, phát hiện mấy đầu cá lớn quả nhiên cũng sẽ không tiếp tục chạy lung tung, mà là xuống lại đến chuỗi mồi phụ cận. Hai người rất là hài lòng, rốt cuộc ngươi chính là đem thuyền dừng ở cá lớn trên đỉnh đầu, chúng nó cũng sẽ một cái lặn xuống nước chạy mất tăm. Chỉ có dùng thịt đông làm mồi nhử, mới có thể để cho những thứ này đại vật bất chi bất giác trầm mê, vòng tròn càng vẽ càng nhỏ. Một hồi công phu, đã có hai cái cá ngừ một cái cá kiếm tại Khinh Châu Hiệu chung quanh đảo quanh, chờ lấy đánh ổ tiên nhân từ trên trời giáng xuống mỹ thực. Hai người xem xét thời cơ chín muồi, ngay lập tức mở ra khoang mồi sống để một thùng cá sống quay về, một thí sinh một cái lớn phủ lên, sau đó liền thẳng đứng buông xuống. Cái kia cá ngừ mắt to vừa túi cái vòng tròn quay về, đang buồn bực tại sao không có thịt ăn, đỉnh đầu liền có một cái to béo cá kém nhào phát lăng sững sờ đánh tới. Mắt thấy đánh ổ tiên nhân phóng cơm, con hàng này con mắt cũng thả lục quang, cái đuôi to tả hữu co lại, tựa như hỏa tiễn xung lên, một ngụm liền đem mồi sống mang ngóc thép cùng nhau nuốt. Hai người hiểu rõ phía dưới có ngư, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Thẩm Thanh Thanh cảm giác ngồi sống vừa phóng đi, cần câu thuyền thì cách kích bị kéo cung. Hoa thiệt, sao nhanh như vậy? Thẩm Thanh Thanh kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay nhấc can gai ngư. Con hàng này ăn tầm 10 viên thịt đông, đột nhiên toát ra viên đâm miệng lập tức nổi trận lôi đỉnh. Lôi kéo dây câu liền hướng đáy biển đâm vào. Nguyên bản liền bị kéo thành dương cung cần câu, lập tức bị lom tròn hơn. Gậy tre két két lại là một hồi kêu to. Thẩm Thanh Thanh một tay phóng tuyến, một bên kinh ngạc nhìn lướt qua máy kiểm soát màn hình. Má ơi, cá ngừ hình như so với lần trước mạnh hơn. Không thể nào. Chu Dư nghe vậy một hồi ngạc nhiên. Bây giờ thủy tộc tố chất mạnh hơn điểm, mạnh nữa chẳng phải là muốn hóa rồng. Không chờ Thẩm Thanh Thanh đáp ăn đâu, một cái khác cái cá kiếm lớn cũng lượn vòng tròn quay về, vừa vặn trải qua Chu Dư mồi sống, thuận đường há miệng ra liền đem cá sống cùng móc cùng ướt. Gia hỏa này trong nháy mắt thì thay mặt Thẩm Thanh Thanh trả lời vấn đề, lôi kéo dây câu liền hướng xa xa phi nước đại. Chỉ là hai thước rơi thân dài, một nháy mắt đừng nói cần câu thuyền bị kéo cong như trăng tròn, ngay cả pháo đài tựa hồ cũng lung lay nhoáng một cái. Vãi thật, vẫn đúng là mạnh lên. Cá lớn mắc câu sau lần đầu tiên giãy giụa, có thể nhất đại biểu con cá chân thực lực lượng. Chu Dư trải qua rất nhiều chiến trường, đúng các loại hình thể cá lớn cường độ cũng tâm lý nắm chắc. Thì vừa mới lần này, tuyệt đối không phải một cái hai thước rưỡi cá kiếm vốn có trình độ. Nếu như nói lần trước đến Nam Hải, những thứ này thủy tộc hình như điên cuồng, vậy cái này một cái cá kiếm lớn, tối thiểu là đánh hai châm. Chẳng qua lúc này không phải truy đến cùng lúc, hai người các đem cần câu, thật lưu lên ngư tới. Chẳng qua ngắn ngủi ba cái tuần lễ, Nam Hải cá lớn thì tái sinh biến hóa, cái này khiến Chu Dư mười phần tò mò, không nhịn được nghĩ ước lượng một chút, đầu này cá kiếm lớn lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật. Hắn xoáy mở pháo đài tập trụ, treo lên đại gia hỏa sức kéo, đưa tay đem câu cá trên thuyền hái xuống. Vừa nãy có pháo đài gia trì, cảm giác còn chẳng phải rõ ràng, lúc này câu cá trên thuyền vừa đến tay, lập tức bị một cú cự lực kéo thân thể lắc một cái. Hảo gia hỏa, con hàng này cũng quá mãnh liệt. Cũng may Chu Dư cũng không phải ăn chay hai chân hơi cong, hai cước dường như dễ cây đâm tại bông thuyền, mặc dù nửa người trên bị cần câu khẽ động, đung đưa như là tại lướt sóng giống nhau tìm được cân đối, dưới lòng bàn chân lại là lại không nhúc nhích một bước. Mặc dù cá lớn khó giải quyết, một bên Thẩm Thanh Thanh mượn nhờ pháo đài không hề cảm thấy phí sức. Kiềm chế phóng phóng ở giữa, đang cùng cá ngừ đấu có đến có hồi, khỏe mắt dư quang đột nhiên quét đến Chu Dư đem câu cá trên thuyền hái xuống, quả thực là im lặng chi cực. Uy, ngươi ăn nhiều chết no, tại đây chơi tập thể hình đâu? Chương 511, Nguyệt Hắc Phong cao tốt làm tặc, chương 511, Nguyệt Hắc Phong cao tốt làm tặc. Lúc này cá kiếm lớn đang điên cuồng hướng Thẩm Thanh Thanh bên ấy chạy trốn, Chu Dư vội vàng hai cánh tay chấn động, đem câu cá trên thuyền hướng trái ngược một vệt lên, sinh sinh khống chế ở cá kiếm tình thế, lại thuận tay lay vòng thu vài mét tuyến, lúc này mới đổ ra không đến, trộn lẫn không thèm để ý mà nói. Những thứ này thủy tộc thế nhưng chúng ta áo cơm chỗ, không thăm dò biến hóa của bọn nó sao được. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Thẩm Thanh Thanh nghe xong cũng cảm thấy là mười phần có lý. Lập tức sinh ra một cỗ xúc động, dự định cũng lấy xuống cần câu chơi đùa. Nàng chưa kịp hành động, can hơi đột nhiên hướng phải nghiêng một cái, một cỗ cự lực kéo pháo đài lại là hơi trao đảo một cái. Thẩm Thanh Thanh đồng cảm giác sau gáy một hồi gió mát, trong lòng cái gì ý nghĩ sảng bậy cũng bỏ đi. Được rồi, cái này gian khổ nhiệm vụ thì giao cho ngươi cái này mà quỷ cân một người. Thẩm Thanh Thanh trong miệng đô đô thì thầm, một tay đỡ can một tay lay động pháo đài, tiếp tục cùng đại kim thương ngư dây dưa lên. Chu Dư vẫn đúng là chưa nói dối, hắn chính là quá hiếu kỳ những thứ này thủy tộc biến hóa, muốn tự mình cảm thụ một chút. Không thử không biết, thử một lần giật mình. Cá kiếm lực lượng cụ thể tăng trưởng bao nhiêu còn chưa biết được, ngược lại là chính hắn lực lượng lại lớn không biết. Làm sơ chế tạo pháo đài trước đó, hắn cùng một cái đại kim thương ngư tranh đấu, làm thời nếu không phải Thẩm Thanh Thanh giúp đỡ, nhiều lần cũng kém chút bị ngư kéo đến trong nước. Bây giờ lòng bàn tay đầu này cá kiếm tả sung hữu đột, khi thì thả lỏng khi thì căng thẳng, còn có thể bỗng nhiên phát lực đột nhiên tập kích. Mặc dù lực lượng của nó không kém hơn làm sơ cái kia đại kim thương, lại sử dụng ra đủ loại manh khóe. Đem Chu Dư mệt quá sức, không chút nào kéo không nhúc nhích cước bộ của hắn mảy may. Lần này Chu Dư hoàn toàn chỉ bằng lực lượng của mình, không dựa vào khoa học kỹ thuật sẽ không cần Thẩm Thanh Thanh giúp đỡ, một người một ngư thì cách dây câu kéo co. Bắt đầu cả hai hay là tương xứng, có thể 10 phút đồng hồ thoáng qua một cái, Chu Dư tất nhiên mồ hôi đầm địa, cái tiêu cá kiếm lớn cũng là khí lực đại giảm, không còn ban đầu hung mãnh. Đảo mắt 20 phút quá khứ, Thẩm Thanh Thanh cá ngừ đều kéo đến thuyền bên cạnh, Chu Dư tại kéo can. Thẩm Thanh Thanh ném ra súng bắn cá, kết thúc đại kim thương ngư, quay đầu nhìn lại Chu Dư còn đang ở kéo can. Thẩm Thanh Thanh thúc đẩy cần cầu, đem cá ngừ mắt to treo ngược lên thuyền, mở ngực lấy máu đi nội tạng, Chu Dư còn đang ở kéo can. Uy, rốt cục tình huống thế nào, ngươi thăm dò hay chưa a? Chu Dư mồ hôi đầm địa, lại là tinh thần phấn chấn. Đừng nóng đội, lập tức tới ngay. Nói chuyện Chu Dư lại là hai tay chấn động, ra sức nhấc can. Lần này nhưng rất khó lường, nguyên bản nhìn lên tới thế quân lực địch cá kiếm lớn, lại trong nháy mắt bị kéo ra mặt nước, dài nửa thước hôn dưới ánh mặt trời quang mang lóe lên, lại đánh một vòng. Lại trực tiếp bị Chu Dư kéo lật ra. Hải câu cự vật Thẩm Thanh Thanh nhìn xem nhiều hơn, chẳng qua tượng Chu Dư thong dong như vậy vẫn là đem nàng nhìn xem ngây người mắt, bật tốt lên. Lao công, ngươi thật giỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Thanh Thanh thì phản ứng. Hai bên cực hạn lôi kéo chừng nửa giờ đầu, cá kiếm lớn lúc này đã thể lực hao hết, thật sự đến cường nô chi mạng. Mới biết thất bại dễ dàng như vậy. Chu Dư cũng là tâm tình thật tốt, nhanh chóng lay động máy câu, đem cá kiếm lớn lôi đến thuyền bên cạnh. Thẩm Thanh Thanh sớm xách súng bắn cá đợi ở một bên, cá lớn mới chịu thuyền bên cạnh liền bị nàng giơ tay bắn thủng sọ não. Sau đó thúc đẩy cần cầu, đem giá hỏa này treo ngược lên thuyền. Chu Dư trước lấy sừng mài cơ đến, cắt đứt vướng bận lại nguy hiểm nụ hôn dài về sau, những người kia mới có thể đầu chống đỡ bong tàu, cứ như vậy treo ngược nhìn khai đao lấy máu đi nội tạng. Giá hỏa này bỏ đi nụ hôn dài, vẫn như cũ so với ở bên cạnh chính hạ đao hai người lớp 10 đoạn, có không sai biệt lắm gần 2 mét chiều dài. Mặc dù so với cá ngừ hơi gầy, sợ cũng có gần 200 cân phân lượng. Chu Dư càng xem càng là thỏa mãn, mặc dù con hàng này so với quá khứ càng thêm mạnh mẽ, thế nhưng khí lực của mình dường như gia tăng càng nhiều một chút. Ngay cả Thẩm Thanh Thanh cũng so với 2 năm trước khí lực phải lớn hơn nhiều. Nhìn tới viên kia thiên thạch từ trường quả thật có chút hiệu quả. Cho nên cho dù trong biển thủy tộc biến càng thêm hung mãnh, đúng hai người hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Cho dù không cần công nghệ tiên tiến bên ngoài thiết, chỉ cần hai người hợp lực, bình thường biển sâu đại vật đều có thể nắm bắt. Hôm nay mặc dù tốn thêm chút thời gian, chẳng qua cũng coi như là lại lần nữa thăm dò lực lượng so sánh, cũng đỡ phải về sau lại có ngộ phán. Hai người xử lý tốt hai cái đại vật, đã sắp tới hoàng hôn. Chẳng qua bởi vì bị khu san hô con mồi thu hút, phía dưới vẫn như cũ có hai cái đại vật luẩn quẩn không đi. Loại tình huống này hai người đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức liền bắt đầu lần nữa ném mồi tụ ngư. Lần này là một cái cá ngừ mắt to một cái vây vàng, không có mấy phút liền tuần tự mắc câu. Chính như Thẩm Thanh Thanh nói, bọn người kia sát thực lại sinh mãnh liệt từng chút một, đáng tiếc tại hai người trang bị trước mặt, điểm ấy cường hóa tác dụng không lớn, trừ ra đem dắt cá thời gian lại kéo dài ra mấy phút sau bên ngoài, tất cả đều không có sửa đổi. Thu thập xong này hai cái đại hàng, Thiên Tiểu Chân chính đen lại. Hai người dứt khoát dưới nơi này neo qua đêm. Lại thừa dịp khu san hô loài cá phong phú, treo đèn đêm câu được một phen. Đáng tiếc phụ cận cá lớn bị hai người trước giờ quét, câu được một đêm cũng không có mò lấy cái gì đại hàng, ngược lại là câu được không ít quý báo tiểu ngư. Hai người cũng không để bụng, hôm nay đã liên tục thu hoạch 7 cá cùng cá lớn, có thể nói quả lớn từng đống, như vậy còn không vừa lòng thì không khỏi quá tham lam. Đến 10 giờ tối, hai người đêm đó câu tạp ngư cũng đưa đi phòng lạnh làm mồi đông lạnh, lại đem mấy đầu dây câu sau khi để xuống, liền thật sớm trở về nghỉ ngơi thương. Ngày kế tiếp hai người làm cái thật sớm, dẹp xong dây câu hơn 10 đầu tiểu ngư về sau, ngay lập tức phát độc thuyền, tiếp tục ngoài dạn san hô vòng vây khu tìm ngư. Đáng tiếc hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa, vận khí không tại bọn hắn bên này. Chuyển dòng dã một thiên, trừ ra hai cái hơn 10 đầu ngư vi hình 7 cá bên ngoài, cũng chỉ câu được mấy đầu mễ cấp không chính hiệu cá lớn. Hai người tâm tâm niệm niệm cá heo xám, càng là hơn ngay cả cái bóng cũng không có tìm thấy. Hai người mắt thấy thời gian hao hết, liền cũng không do dự nữa, thiên nhất gần đen thì thay đổi đầu thuyền, tốc độ cao nhất hướng quần đảo Đông Sa lái đi. Chuyến này chuyên vì làm tặc, ngược lại không có thể đi quá sớm. Hai người nửa trước chỉnh thay nhau điều khiển, lấy tối cao tốc độ tiến lên. Chờ qua 10 giờ tối, liền hoán đổi đến ai tự độc lái, hai người thì trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Rạng sáng 2h, hai người bị chuông báo bừng tỉnh. Mặc dù là trong kế hoạch chuyện, nhưng cũng là hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh trong nháy mắt nhân đất lưng. Chu Dư đứng lên ấn chuông báo, nhìn trên giường ngồi yên Thẩm Thanh Thanh mắt đầy tơ máu, đau lòng than nhẹ một tiếng. Nhìn tới làm tặc cũng không dễ a. Thẩm Thanh Thanh chính một bụng rời giường khí, nghe vậy tức giận. Cái gì làm tặc, khó nghe muốn chết. Quần đảo Đông Sa là nước ta cố hữu lãnh thổ, chúng ta đi bắt hai cái ngư làm sao vậy? Đúng đúng đúng, trừ ra sán vi cục hàng hải, người khác không có tư cách quản chúng ta. Chu Dư cười hắc hắc đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra liếc nhìn lại, ngoài cửa sổ đúng là một mảnh sơn hắc tinh quang khó gặp. Trong hai trừ ra mơ hồ sóng biển, cũng không có động cơ vận chuyển thanh âm, không còn nghi ngờ gì nữa đã đến dự định địa điểm tự động ngừng thuyền. Chu Dư thỏa mãn gật đầu, hôm nay chính là âm lịch đầu tháng, chẳng những là chiều cường, lại không có ánh trăng. Chính là làm tặc ngày tốt lành, chương 512, bắt buộc mạo hiểm, chương 512, bắt buộc mạo hiểm. Hai người tỉnh rồi tỉnh thần, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại, liền mặc chỉnh tề bắt đầu làm việc. Khinh Châu hiệu đỗ thuyền chỗ, khoảng cách dạn san hô vòng lớn Đông Sa còn có hơn 10 trong biển khoảng cách. Hai người chưa đi đến buồng lái, mà là đi thẳng đến bong sau, dựa vào điều khiển thuyền đi tới. Rốt cuộc tại dạng này trong đêm đen, mắt thường kém xa ống kính nhìn đêm cùng ra đa có thể tin hơn. Khinh Châu hiệu chậm rãi ra tốc, hướng dạn san hô vòng lớn Đông Sa tới gần. Hai người thì thừa dịp này công phu, chỉnh bị phải dùng đến lưới cố ngư cụ. Kỳ thực tại hai người trước khi ngủ, liền đem đại bộ phận công cụ cũng chuẩn bị tốt, lúc này chỉ là kiểm tra có hay không có sơ hở, Chu Dư càng là hơn thừa cơ điều chỉnh đuôi thuyền dây câu, chuẩn bị sau đó sử dụng. Đảo mắt 20 phút quá khứ, Khinh Châu hiệu đã chống đỡ gần dạn san hô vòng lớn Đông Sa đông nam bên ngoài. Lúc này Thẩm Thanh Thanh lấy xuống chủ điều khiển đầu cuối, đem điều khiển trách nhiệm giao cho Chu Dư. Chính mình đổi thành điều khiển phụ, đem dở dồn thăng lên thiên không. Hai người không có vội vã di chuyển, mà là kiên nhẫn chờ đợi dở dồn phản ứng. Mấy phút đồng hồ sau, đảo Đông Sa thời gian thực hình ảnh ra hiện tại hai người thiết bị điều khiển bên trên. Ồ, hai người chỉ nhìn thoáng qua, liền chấn kinh hãi há to miệng. Đảo Đông Sa đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng có ánh sáng điểm tới hồi di động, hiển nhiên là ô tô tại hoạt động. Càng làm cho hai người kinh hãi là, càng bên trong ba đầu tàu hải tuần chính nổ neo xuất phát, tuần tự lái ra bến đỗ lái hướng ngoài khơi. Chơi ạ, sẽ không phải đến bắt chúng ta a? Thẩm Thanh Thanh phản ứng đầu tiên chính là Khinh Châu hiệu bại lộ. Hải tuần hoa hoa là đến truy nã bọn hắn. Chu Dư lại bình tĩnh hướng mũi thuyền một chỉ. Thanh Thanh đừng sợ, hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới. Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức phản ứng, trước đó hai người tới đây, mở là võ lăng nhân hiệu cùng độ nha hiệu hoa quân căn bản thì chưa từng thấy Khinh Châu hiệu, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ thì nhào lên? Vậy nhưng quái, bọn hắn đêm hôm khuya khoắt phóng cảm giác không ngủ, tại đây nhà tròi đâu? Điểm ấy Chu Dư cũng nghĩ không thông, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói, chúng ta nhìn lại. Giờ dồn tại đảo Đông Sa thiên không im ắng xoay quanh, phía dưới mọi thứ đều nhìn một cái không sót gì. Chính như Chu Dư tính toán, ba đầu hải tuần thuyền lớn, mấy chiếc xuồng cao tốc nối đuôi nhau mà ra, nhưng không có hướng đi về đông, mà là trực tiếp hướng tây chạy tới. Mắt thấy không phải hướng về phía nhà mình tới, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại phạm lên khó tới. Thẩm Thanh Thanh hơi có vẻ do dự mà hỏi: "Chu Dư, chúng ta hôm nay còn làm sao? Mặc dù không phải hướng về phía Khinh Châu hiệu tới, có thể là ai cũng không biết bọn hắn là làm gì đi, khi nào quay về?" Hai người lập tức lâm vào tiến thối không được quẫn cảnh. Không tới vớt này một phiếu, có thể bọn hắn một đêm trên đều không trở lại. Cần phải thật sự bước vào vùng biển, có thể vừa quay đầu người ta đến cái hồi mã thương, trực tiếp đem Khinh Châu hiệu trò vây quanh. Chu Dư do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là vung tay lên nói: "Làm đi, cho dù thật có mai phục, chúng ta cũng không sợ. Vừa nãy Hoa Quân không tổ mà ra, hai người thấy rõ. Trừ ra mấy đầu thuyền nhỏ, thuyền lớn tốc độ hoàn toàn không đáng chú ý. Cho dù thật sự bị phát hiện, mấy đầu xuồng cao tốc nhiều nhất là Somalia đen thúc thúc trình độ, Chu Dư vẫn đúng là không để vào mắt." Phen này phân tích có lý có cứ, Thẩm Thanh Thanh lập tức cũng yên lòng. "Tốt, vùng biển ngư nuôi hơn một năm, cũng nên thu vừa thu lại." Nghĩ tới dạng san hô vòng đông xa trong vô số cá mú sao đông, cá nóc nhím, cá mó xanh, cá cháp, hai người lập tức trong lòng lửa nóng, đồng thanh tán dương Hoa Quân di chuyển bảo đảm làm là thật tốt. Hai người thuyết phục thì di chuyển, Chu Dư tay tiếp tục đuôi thuyền tháo đài, một tay điều khiển thiết bị điều khiển, ngã mở lên thuyền tới. Lẽ ra hôm nay mặc dù là chiều cường, nhưng dù sao không phải là mỗi năm một lần cự chiều, dịa dạn san hô vòng thủy tương đối không tính quá sâu. Nhưng Chu Dư lại là tính trước kỹ càng, Khinh Châu hiệu vì 8 tiết tốc độ, trực tiếp hướng vùng biển bên trong lái đi. Khinh Châu hiệu mặc dù so với độ nha hiệu dài ra 10 mét, nước ăn chiều sâu lại càng cạn 10 cm. Với lại lúc này tải trọng không nhiều, lại là theo bãi đá ngầm sâu nhất nam bộ biên giới đột nhập, tuyệt sẽ không so với độ nha hiệu lúc đó càng khó. Chu Dư mặt ngoài nhìn sơ nạ màn hình, kỳ thực thông qua vào nước không đến 1 mét dây câu, thời gian thực giam khống đáy nước tình huống. Trải qua trước đó mấy lần kinh nghiệm, bây giờ hắn đã là xe nhẹ đường quen. Ngón tay như bắn dương cầm, không ngừng điều khiển tinh vi nhìn phương hướng, để tránh qua không ngừng xuất hiện đá ngầm. Tổng hợp nhìn màn hình sơn a màn trên xa gần địa hình, dễ dàng hơn lựa chọn càng bằng phẳng phương hướng. Khoa học kỹ thuật cùng dị năng kết hợp, nhường Chu Dư càng thêm huy sái tự nhiên. Chu Dư kiểu này làm việc, Thẩm Thanh Thanh đã nhìn qua đến mấy lần, nhưng lần này lại là đánh vào thị giác mạnh nhất một lần. Chẳng những có thể vì thông qua sơn a hiện ra dưới nước địa hình, càng là hơn có thể mở ra chế độ nhìn xuyên thấu, trực tiếp thông qua camera nhìn thấy đáy thuyền. Trong màn hình đá ngầm như rừng đập vào mặt, Khinh Châu hiệu liền như là một cái thanh long, tại rừng đá bên trong không ngừng xuyên thẳng qua xoay quanh. Lần lượt nhìn không thể tránh né va chạm, cũng tại cuối cùng một cái chớp mắt thành công chuyển hướng tránh đi. Tiểu này siêu cấp chân thực cảm nhận, nhìn xem Thẩm Thanh Thanh hoa mắt thần mê. Hai con những vì sao mắt sùng bái nhìn Chu Dư, do ban đầu hãi hùng kiếp vía, đến cuối cùng tán thưởng luôn miệng, triệt để bị Chu Dư kỹ thuật chết phục. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Khinh Châu hiệu hữu kinh vô hiểm vượt qua bãi đá ngầm biên giới, tiến vào vùng biển trong. Lúc này đảo Đông Sa trên quay về yên tĩnh. Những kia nhân viên chiến đấu theo thuyền rời khỏi, còn sót lại đều là văn chức cùng nhân viên phục vụ. Gãy nửa đêm đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, sôi nổi về đến chỗ ở, chờ không nổi chui vào chăn. Lại không ai chú ý tới, vùng biển trong nhiều một cái đại thuyền cá. Mà Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng đầy đủ cẩn thận, Khinh Châu hiệu theo thường lệ không có mở lớn đèn, chỉ ở bong tàu thả một chiếc cầm đèn chiếu sáng, có thành tàu tấm che xa xa căn bản nhìn không thấy. Khinh Châu hiệu dường như cái màu đen cự kình vô thanh vô tức rong chơi tại vùng biển trên mặt nước. Hai người khẽ nghiêng cảm ứng, một cái chầm chậm vào máy kiểm soát màn hình, trong vùng biển tìm kiếm lấy phù hợp thả lưới địa điểm. Vùng biển bên trong đá san hô thạch trải rộng, muốn tìm một viên bằng phẳng thạch đấy cũng không dễ dàng. Mà bằng phẳng chỗ, cá đánh bắt được tất nhiên lại không bằng san hô bụi phụ cận nhiều. Khinh Châu hiệu đi rồi hơn 10 phút, cuối cùng mới phát hiện một chỗ thủy tương đối sâu vị trí. Chẳng những cá đánh bắt được đông đảo, phía dưới đá ngầm cũng tương đối bằng phẳng, sẽ không đem lưới vây treo lại. Hai người bàn bạc hai câu, ngay lập tức quyết định thì dưới nơi này lưới. Lúc này tất cả thiết bị sớm đã đầy đủ, Chu Dư không nói hai lời liền đem lưới vây cho vứt ra xuống dưới. Đồng dạng là san hô dạng san hô vòng, dạng san hô vòng lớn đông xa cùng dạng san hô vòng lớn trung xa lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù diện tích ít hơn nhiều, nhưng ở giữa nước sâu biên giới là đá ngầm gần như phủ kín. Rất nhiều loài cá là có vào không ra, tích lũy tốt ngư thực sự quá nhiều quá tập trung. Nay một lưới một chút đáy, Chu Dư liền biết tối nay xong rồi. Theo Khinh Châu hiệu cùng thuyền kéo lưới đồng thời thúc đẩy, đáy lưới chỉ chìm tử cơ hồ là thổi mạnh đá ngầm đáy đang di động. Chẳng những số lớn cá đánh bắt được bị nhốt đến trong lưới, riêng lẻ vị trí tương đối cao của tôm hùm đều bị không cẩn thận cuốn vào. Chương 513, hiện tượng hoàn sinh, chương 513, hiện tượng hoàn sinh. Cùng thành quy mô bảy cá khác nhau, cá ngư tính cảnh giác tuy cao, nhưng không có gì tổ chức tính có thể nói. Phát hiện lưới vây đột kích, các loại thủy tộc cũng chỉ là sợ hãi nhất thời, bơi ra vài mét liền tự cho là an toàn. Hai người sử dụng chúng nó kiểu này là tính, cũng không vội mà khép lại, kéo lấy lưới vây một đường vơ vét xuống dưới, đem làm hết sức nhiều con cá cất vào trong túi. Bọn cá chạy trốn ngừng ngừng, bên người đồng loại lại là càng ngày càng nhiều. Theo lưới mang càng thu càng chặt, cuối cùng bị hoàn toàn cuốn lại không chỗ có thể trốn. Chúng thủy tộc lúc này mới phát giác đại sự không ổn, sôi nổi nhảy ra mặt nước như toan nhảy ra lưới đi. Tại cầm đèn vi qua dưới, trên mặt biển bóng đen hết đợt này đến đợt khác, dường như sôi trào nổi đủ nước. Hai nhân đại hỉ quá đỗi, trước đó tại dạng san hô vòng trung xa lúc, bọn hắn cũng như vậy làm qua mấy lần, thu hoạch cùng nơi này hoàn toàn không cách nào so sánh. Rốt cuộc đang ở hiểm đấy, hai người đem thuyền nhanh nhắc tới tối cao, nhanh chóng buộc chặt vòng đây. Cá đánh bắt được vừa bị đuổi vào bộ phận lấy cá bên trong, ngay lập tức ngựa không ngừng vó thúc đẩy cần cầu, phóng vận chép ngư. Mịt mờ vi quan trong, thứ nhất lưới tràn đầy bị đưa ra mặt nước. Mặc dù thấy không rõ cũng có cái gì ngư, nhưng chỉ xem số lượng này, có thể so sánh trung xa nhiều quá nhiều rồi. Dù sao là vùng nước cạn ra cá đánh bắt được, hai người cũng mặc kệ mọi việc, trực tiếp liền ngã vào khoang nước sống bên trong. Mở tối tia sáng bên trong, cần cầu lên lên xuống xuống, vật lớn một lưới tiếp lấy một lưới, ngay cả chép bốn mới đến đem bộ phận lấy cá thanh cái không sai bị lắm. Hai người không dành quan tâm những kia cá lọt lưới, nhanh chóng đem lưới vây kéo lên lên thuyền, làm sơ sửa sang lại liền ngay lập tức lái thuyền, tìm kiếm hạ một vị trí lần nữa thả lưới. Lần này đi không bao xa, hai người liền tìm đến một chỗ tương tự thủy vực. Mặc dù nước cạn nhưng mà khó được xa đáy. Hai người không nói hai lời, lập tức liền đem lưới vây cùng tàu kéo nhỏ lại ném đi xuống dưới. Mặc dù quang tuyến không tốt, chẳng qua hai người chơi cái này xe nhẹ đường quen, đại lưới vây rất nhanh lại trà sát một mảng lớn đáy biển. Nay một đợt cá đánh bắt được số lượng hơi thiếu, cũng rút ra 4-3 lưới nhiều cá đánh bắt được. Cứ như vậy hai lưới tiếp theo, tối thiểu có 3-4 tấn cá đánh bắt được vào kho. Chẳng qua nơi này mặc dù so với trung sa ngư trùng thiếu, thế nhưng xen lẫn hàng loạt cá lớn. Hai người mục tiêu là cá mú sao đông, cá nóc nhím, cá mó xanh loại hình, bỏ đi tạp ngư sau có thể ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Tất nhiên không thể tinh chuẩn bắt cá, biện pháp tốt nhất chính là tăng lớn tổng lượng. Liên tiếp tốt thu hoạch cũng làm cho hôn mê hai người ý nghĩ, thông qua dở dồn xác nhận quần đảo Đông Sa không có dị động sau đó, hai người ngay lập tức liền bắt đầu thứ ba mạng lưới chuẩn bị. Nhưng mà bọn hắn không biết là, lúc này dạng san hô vòng bên ngoài mặt biển, đèn đuốc lấp lánh náo động khắp nơi đang tiếp cận trong. Ba đầu hải tuần quân loa, mấy đầu xuồng cao tốc, rõ ràng là theo dạng san hô vòng phía tây cảng xuất phát. Lại giữa bất chi bất giác, ra hiện tại dạng san hô vòng chính Nam Vương. Lúc này mấy đầu tàu chiến xếp thành một hàng, chính một đường đi nhanh hướng, một thẳng bước gần dạng san hô vòng biên giới, mới vì không pháp thông qua bãi đá ngầm ngừng lại. Nhưng mà ngắn ngủi mười mấy giây sau, hạm đội liền lần nữa bắt đầu chuyển động. Ba đầu đại hạm thay đổi đầu thuyền, tốc độ cao nhất hướng tây phương chạy tới. Mấy đầu xuồng cao tốc thì mổ tờ vênh minh, trực tiếp lướt qua đá ngầm hướng vùng biển bên trong phóng đi. Này mấy đầu xuồng cao tốc không thể so với đại hạm, nhẹ nhàng thân tàu không sợ đá ngầm, không hề trì trệ liền đột tiến vùng biển trong. Này mấy đầu xuồng cao tốc cũng có 2 phát hoặc 3 phát cường lực thuyền động cơ gắn ngoài gia trì, tốc độ cơ bản cũng tại 40 tiết trở lên. Đảo mắt liền xâm nhập vùng biển chỗ sâu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lúc này thứ ba mới vừa khép lại, đang toàn lực đem cá đánh bắt được đuổi vào bộ phận lấy cá bên trong. Hai người thật không có quên hết tất cả, thỉnh thoảng đều muốn nhìn xem một chút giờ dồn chuyển về hình tượng. Lẽ ra chỉ cần không có thuyền theo vùng biển cửa vào bước vào, Khinh Châu hiệu chính là an toàn. Lại không để ý đến xuồng cao tốc giống như bọn họ, cũng là có thể vượt qua đá ngầm khu. Mặc dù không có phát hiện nguy cơ, tay của hai người chân vẫn như cũ nhanh nhẹn. Bầy cá còn không có toàn bộ bước vào bộ phận lấy cá đâu, cần cẩu vật đã bắt đầu chuyển động. Mới dò xét hai lưới cá đánh bắt được vào kho, đột nhiên trong bầu trời đêm mơ hồ có một tờ ánh minh chuyển đến. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bỗng nhiên thu tay, xa xa mặt biển mấy đạo ánh sáng mạnh chạm mặt tới. Nguy rồi, là xuồng cao tốc. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh choáng váng, phản ứng đầu tiên chính là chúng mai phục. Chẳng qua lập tức phát hiện không đúng. Nếu quả như thật là hoa hoa cả bẫy, lúc này xuồng cao tốc nên thẳng đến hai người mới đúng. Nhưng mà mấy đầu xuồng cao tốc tạ xung hữu đột, trong vùng biển loạn chuyển, không có chút nào đến bắt giữ hai người ý nghĩa. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sững sờ, đột nhiên cảm giác bộ này động tác hình như rất quen. Thẩm Thanh Thanh nhíu mày suy đoán nói, bọn hắn hình như đang đuổi cái gì. Chu Dư hừ một tiếng, chắc chắn nói, không cần hỏi, không phải ngư chính là người. Trên trời mặc dù không có mặt trăng, ngược lại cũng rải rác mấy ngôi sao thần, miễn cưỡng hay là có một chút điểm tầm nhìn. Càng xuồng cao tốc cổ sáng loạn lắc, có thể rõ ràng phát hiện trước mặt bọn họ không hề có cái khác thuyền. Trên mặt biển không có, như vậy nhất định nhưng là trong biển, nếu như không phải nào đó cá đánh bắt được, chính là mang chân vịt người nhái. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trao đổi một ánh mắt, động tác trên tay lại nhanh thêm mấy phần. Hoa quân sống hay chết bọn hắn mặc kệ, vừa vặn thừa dịp bọn hắn không rảnh bận tâm chính mình, nắm chặt thu quán đi đường. Hai người mặc dù căng thẳng, ngược lại cũng không phải quá sợ sệt. Mặc dù xuồng cao tốc tiếng mổ tờ rõ ràng có thể nghe, lũ lũ ánh sáng mạnh trước mắt, kỳ thực khoảng cách hai người còn có 7-8 cây số đấy. Chẳng qua mặt biển vùng đất bằng thẳng, ban đêm lại quá mức yên tĩnh, mới tốt tượng rất gần dáng vẻ. Cho dù xuồng cao tốc chạy thẳng tắp, hai người cũng tự tin năng tại bọn hắn đến trước thu hồi lưới vây. Bình thường rất mau lẹ cần cầu, tại hai người trong mắt dường như đột nhiên chậm lại. Tại hai người bốc hỏa trong ánh mắt, vật từng tấp bay vụt, cuối cùng sâu cánh tay hoành chuyển, thứ ba lưới cá đánh bắt được đến khoang nước sống vùng trời. Không giống nhau vật dừng hẳn, Chu Dư đã tới mở túi lưới khóa trụ, xôn xao một tiếng cá đánh bắt được như thác nước đổ vào khoang nước sống bên trong. Chu Dư trở tay kéo lên khóa trụ, sâu cánh tay nửa giây chưa ngừng ngay lập tức lại viên đạn hồi mặt biển. Nay một mạng lưới số lượng cũng không tính là quá nhiều, hai người lại chép một lưới, bên trong cầu tiêu dư không nhiều. Nhưng mà cuối cùng một vật vừa mới xuống đến trong biển, nguyên bản ở phía xa vòng vo tam quốc xuồng cao tốc, đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đến Khinh Châu hiệu mà đến. Ta đi, bọn hắn đi rồi. Chính mình chính sự không được, đã chạy tới bắt một tá ngư thuyền. Thẩm Thanh Thanh cũng thở phì phì khiển trách. Chính là căn bản là không làm việc đàng hoàng mà. Nhưng mà địch nhân hành động, không lấy hai người bọn họ ý chí là rời đi. Xuồng cao tốc ánh đèn tại mắt trần có thể thấy tới gần nhìn. Nhìn lao vùn vụt tới xuồng cao tốc, trước mặt chậm rãi di động cần cầu, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng cần cầu không hề có hai người tưởng tượng chậm như vậy, cuối cùng một lưới cá đánh bắt được cuối cùng đã tới khoang nước sống phía trên. Chu Dư bên này chính đưa tay thả cá, Thẩm Thanh Thanh đã điều khiển một cái khác đại cần cầu cùng thời, bắt đầu kéo lấy lưới vây lên thuyền. Trong lưới cá đánh bắt được xôn xao chút xuống, đối diện mấy chiếc xuồng cao tốc cũng đã tới gần hai cây số trong. Mắt thấy dấu vết hoạt động bại lộ, lại ẩn tàng cũng không cần phải. Thẩm Thanh Thanh ngón tay kích thích, Khinh Châu hiệu trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, đột nhiên gia tốc bắt đầu chuyển động. Ánh đèn giao thoa thời khắc, Chu Dư đột nhiên con ngươi co rụt lại, đang lao vùng vụ xuống cao tốc trên nhìn thấy một kiện vật cổ quái. Chương 514, vũ khí âm thanh, chương 514, vũ khí âm thanh. Xuống cao tốc khoang sau bên trong, một cái chế phục qua binh, cầm trong tay một cái tương tự cột mốc đường cán dài mâm tròn. Vậy cái kia mâm tròn hiện lên màu xám đậm, bàn mặt tả hữu đều có một cái kim loại hàng rào, nhìn như hai thanh để tay, lại giống là ná cao su cái nĩa. Kia ba binh cầm trong tay cán dài, không ngừng điều chỉnh mâm tròn góc độ, thật giống như trong tay là bắn đèn đem mâm tròn mặt chiếu hướng trên mặt biển. Chu Dư trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mặc dù cũng không nhận ra thứ này, nhưng xem xét chính là cái công nghệ tiên tiến đồ chơi, chẳng lẽ bí mật gì vũ khí à? Chính nghĩ bậy nghĩ bạ ở giữa, Thẩm Thanh Thanh đã khu động Khinh Châu hiệu thay đổi đầu thuyền, kéo cao thuyền nhanh bắt đầu đi đường. Chính tây là luồng ra vụ biển, có cảng đảo Đông Sa trấn giữ. Chính nam có 4-5 cái xuồng cao tốc đang tới gần. Chính phương bắc là dạn san hô vòng đông xa tối cả chỗ, hôm nay cũng không phải cự chiều, Khinh Châu hiệu căn bản không cách nào lướt qua đáng ẩm. Cho nên Thẩm Thanh Thanh không hề nghĩ ngợi, mở ra Khinh Châu hiệu liền hướng đông chạy tới. Nhưng mà sâu quỷ chuyện phát sinh. Khinh Châu hiệu vừa mới chuyển hướng, xa xa cột đèn cũng đột nhiên chuyển động, sáng loáng lại lung lay hai người mắt. Chu Dư đang khống chế cần cầu thu hồi lưỡi vây, thấy thế giận tím mặt. Mãi mãi vẫn đúng là cùng chúng ta tiêu hao. Nếu vừa mới chỉ là trùng hợp, hiện tại tối thiểu có 8 thành xác suất, những thứ này xuồng cao tốc đem mục tiêu đổi thành Khinh Châu hiệu. Chu Dư, làm sao bây giờ? Thuyền của bọn hắn nhanh. Xuồng cao tốc tốc độ phổ biến đều lên 40 tiết, điểm ấy khoảng cách chớp mắt là tới, bị đuổi kịp cơ hội là tất nhiên. Chu Dư lại không để ý, kéo lên lưới vây cũng không đoái hoài tới không chồng tiện tay đem lưới mang đi bong tàu một đống. Thanh Thanh đừng sợ, đổi ta tới thu thập đám này tiểu cóc. Thẩm Thanh Thanh nghe vậy ngay lập tức dừng lại điều khiển, quay người tiếp thủ thu lưới công tác. Khống chế chế quyền hạn hoán đổi cho Chu Dư. Nói thật Chu Dư thật sự không đang sợ tại hai người giả tưởng diễn thử bên trong, loại tình huống này cũng xuất hiện qua. Khinh Châu hiệu mặc dù không có xuồng cao tốc tốc độ nhanh, thế nhưng chênh lệch không lớn. Nhưng xuồng cao tốc thể lượng chẳng qua là Khinh Châu hiệu số lẻ. Chỉ cần bọn hắn dám đến dính dáng, Chu Dư thì dám đem bọn hắn cùng đụng độ. Ngay tại lúc niềm tin của hắn tràn đầy thời khắc, xa xa mấy đầu xuồng cao tốc trên mặt quân, sôi nổi giơ lên cán dài mâm tròn. Tượng tấm gương phản quang hướng mặt biển. Chu Dư cảm thấy ngạc nhiên, bọn hắn chỉ hướng vị trí, xa xa rơi vào Khinh Châu hiệu nghiêng phía trước, mặc kệ đó là cái gì vũ khí, hơn phân nửa đủ không đến hai người bọn họ. Chẳng lẽ lại hiểu lầm và quân mục tiêu không phải hai người bọn họ. Chu Dư ước gì không ai để ý đến bọn họ, lúc này đem thuyền nhanh kéo đến cực hạn, Khinh Châu hiệu thậm chí đột phá nhãn sản phẩm cao tốc nhất, ngay tại mấy đầu xuồng cao tốc trước mặt hướng đông phi nước lại. Xuồng cao tốc nhóm cao tốc hướng bắc, Khinh Châu hiệu phi tốc hướng đông. Ngay tại hai bên sắp biến thành góc vuông trước một cái chớp mắt, xuồng cao tốc trên hoa quân bỗng nhiên phát động, trong tay mâm tròn đột nhiên chấn động. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong thai đột nhiên truyền đến vài tiếng tách phịch giòn vang. Hai người chính kinh ngạc ở giữa, xa xa mặt biển xôn xao vang lớn, một cái cự vật vọt ra khỏi mặt nước, lại bay thẳng lên trên trời. Ta đi, trời ạ, cá chuẩn. Mượn bắn đèn ánh sáng mạnh dư bỏ tay, mơ hồ có thể thấy được là cái 2 mì độ cự vật. Con hàng này không biết lớn đến bao nhiêu lực lượng, này vừa bay lại như trường hồng kinh thiên, vút qua 20-30 mét, hướng Khinh Châu hiệu phía trước rơi đi. Con cá lớn này là tránh né truy sát, mới kích phát tiềm năng nhất phi trùng thiên, nó sớm coi là tốt an toàn điểm rơi. Vậy mà lúc này cũng không quan cá lớn sẽ động, xuống cao tốc ở hậu phương đuổi sát không để cập tới, Khinh Châu hiệu nhưng cũng là một dây chừng 20 thước. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn đang ở nhìn xem náo nhiệt đâu, đột nhiên giật mình Khinh Châu hiệu đã vút qua mà tới cá chuẩn ngay phía trước. Một đạo duyên dáng đường cong sẽ qua, một đạo tím đen thân ảnh tại hai người trước mặt nhoáng một cái, phù phù một tiếng vang thật lớn, bọt nước như kinh đảo vang khắp nơi trong nháy mắt rót hai người lạnh thấu tim. Vãi thật, má ơi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ rằng này cá lớn có thể bay xa như vậy, càng không có nghĩ tới trời xui đất khiến, lại trực tiếp nhảy vào hai người chưa kịp quan bế khoang nước sống. Xa xa xuồng cao tốc trên hoa quân toàn thể mắt trợn tròn, không biết đây là trùng hợp vẫn là bị hai người cho mai phục. Do vu thái qua đột nhiên, tất cả mọi người ngớ ra mấy giây, đến mức Khinh Châu hiệu cùng xuồng cao tốc nhóm rất nhanh giao thoa mà qua đi, hai bên mới phản ứng được. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bị khoang nước sống bên trong hoạt động thanh đánh thức, hai người không nói hai lời, trước tiên đem khoang nước sống đóng lại. Hai người đang bận rộn nhìn, sau lưng xuồng cao tốc cũng chuyển hướng đuổi theo, loa công suất lớn trong nháy mắt vang lên. Phía trước chủ thuyền nghe kỹ, nơi này là hạn chế thủy vực, xin lập tức ngừng thuyền bị kiểm. Mời ngay lập tức ngừng thuyền, đem cái tiếc cá lớn giao ra đây. Hai người liếc nhau, Chu Dư ngay lập tức nở nụ cười. Con cá này đinh cảnh quan khẳng định cảm thấy hứng thú, không bằng lấy về đổi tiền. Thẩm Thanh Thanh cũng hưng phấn liên tục gật đầu. Đây chính là chính nó bay tới, việc không liên quan đến chúng ta. Cho dù không có con cá lớn này, hai người bị bắt lại cũng là ngồi tù, bọn hắn ăn quá no mới biết dừng lại. Phía sau xuồng cao tốc rất nhanh phát hiện, đầu này thuyền cá chẳng những không có dừng lại dấu hiệu, thậm chí còn chạy càng mừng hơn. Một đám hoa binh giận tím mặt, ngay lập tức tốc độ cao nhất đuổi theo. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh rất nhanh phát hiện không ổn. Hai bên vốn là 10 phần tiếp cận, mà xuồng cao tốc lại hơi nhanh một chút điểm. Cho nên Khinh Châu hiệu rất nhanh liền bị mấy đầu xuồng cao tốc cho cuốn lấy. Tin tức xấu còn không chỉ như vậy. Thẩm Thanh Thanh vừa muốn thu hồi giờ dồn, liền phát hiện vùng biển cửa vào đèn đuốc sáng trưng, ba đầu thuyền lớn. Tốc độ cao nhất mở đi vào. Hai người lập tức khẩn trương lên, một sáng bị xuồng cao tốc ngăn chặn, mấy đầu thuyền lớn đến vây kín, lần này cho dù cắm, mặc kệ hắn, ai phía trước bên cạnh lắc lư thì đụng đổ nó. Chu Dư hạ ngân tâm, lại không né tránh cố gắng ngăn trở xuồng cao tốc, Khinh Châu hiệu hung hăng đè lên. Cuối cùng xuồng cao tốc tốc độ chiếm ưu, xem xét thuyền lớn đùa thật lập tức cuốn quýt bánh lái, không còn dám tắc nghẽn Khinh Châu hiệu đường thủy. Chẳng qua lần này cũng chọc giận Hoa Quân. Hai bên trái phải xuồng cao tốc trên Hoa Quân, sôi nổi giơ lên cái đó mâm tròn, hướng phía hai người soi đến. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cảm thấy không ổn, cái đồ chơi này một phát di chuyển, trong biển cá lạ đều bị nổ bay lên, nhân loại sao có thể chịu được. Thanh Thanh, chúng ta quay đầu lại lầu đi. Chu Dư hô to một tiếng, lại không để ý tới ngư cụ lưới cố, quay người liền hướng đầu lầu trong chạy. Sau lưng tách phịch liền vang, to lớn tiếng gầm chấn truy tại phía sau hai người, chấn bọn hắn đầu góc quay cuồng chính muốn nuốt khan. Là vũ khí âm thanh định hướng. Chu Dư trong nháy mắt đã hiểu mâm tròn kia là vật gì, lập tức từ bỏ chạy đến đầu lầu ý nghĩ. Cái gọi là vũ khí âm thanh định hướng lại được xưng là mạnh thanh trang bị, là sử dụng cao giọng ép cấp đổi năng khí bày trận, thực hiện cường độ cao sóng âm cự ly xa định hướng truyền bá. Thông qua cường độ cao tiếng ồn, kích thích người thính giác khí quan cùng trùng khu thần kinh một loại không phải chí mạng tính vũ khí. Đầu lầu vách tường ngăn không được định hướng sóng âm, trốn vào đi cũng không có gì tác dụng lớn, ngược lại cho đối phương nhảy rút cơ hội. Thanh Thanh ngươi tới lái thuyền, tuyệt đối đừng dừng ở một chỗ. Chu Dư hét lớn một tiếng, liền hướng bong tàu trung bộ thủy long đánh tới. chương 515, binh đến tướng đỡ, chương 515, binh đến tướng đỡ. Hai người vừa nãy tránh né kịp thời, chỉ là bị ảnh hưởng còn lại chúng đích còn khó thụ như vậy, thật muốn chính diện chúng vào mấy lần, tại chỗ liền phải nằm xuống. Tránh lại không chỗ tránh, bị động bị đánh còn không phải thế sao Chu Dư phong cách, nhất định phải phản kích mới được. Vì tránh đi sóng âm công kích, hai người căn bản đi không được thẳng tắp. Thời khắc chầm chậm và va binh trong tay mâm tròn chỉ hướng, tựa không có đầu như con rồi tại bong thuyền loạn chuyển lên. Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên khôi hài lên. Khinh Châu hiệu theo gió vừa sóng cao tốc tiến lên, chung quanh 4-5 chiếc xuồng cao tốc, như hồ điệp xuyên hoa vây quanh thuyền lớn loạn chuyển. Xuồng cao tốc trên hoa quân dường như ảnh lâu đả quan sư, dơ bộ ván chưa sơn lúc gần lúc hiện, chiếu vào bong thuyền một đôi không có đầu như con rồi nam nữ. Mặc dù cảnh tượng nhìn như buồn cười, trong cục kỳ thực hung hiểm dị thường. Này sóng âm quả thực năng lượng, mỗi một thanh vang vọng đánh tới, đều bị Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong bụng phiên giang đảo hải, ngăn không được trận trận buồn nôn buồn nôn. Chớ nhìn hắn hai cảm giác khó chịu, kỳ thực mấy đầu xuồng cao tốc qua quân càng là hơn nghẹn họng nhìn chân chối. Vũ khí âm thanh không như súng ống yêu cầu tinh chuẩn, tác dụng phạm vi phải lớn hơn nhiều. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn cho là mình chạy không chậm tránh đi đại bộ phận sát thương, thật tình không biết một chút đều không có rơi, bị người ta ngay cả sập bao nhiêu thương. Hoa quân trước đó thí nghiệm lúc, một phát súng xuống dưới, sóng âm lướt qua lính dâu tây tê liệt ngã xuống một mảnh. Nhưng này một đôi người trẻ tuổi bị không biết bao nhiêu dưới, lại còn đầy bong tàu chạy lung tung, mấy cái hoa binh còn tưởng rằng vũ khí làm hư. Chu Dư không biết làm vô dụng công, thời khắc chầm chậm vào hoa binh bài trong tay bài, ngắn ngủi mấy bước đường lại lượn quanh tốt mấy vòng, cuối cùng một cái theo mạn thuyền bích lấy xuống thủy long, ôm vung tay bắn một phát. Lúc này một cái xuồng cao tốc đang từ bên trái dựa đi tới. Thuyền trên hoa binh chính giơ sóng âm thương hướng Chu Dư chiếu đến, không ngờ một đạo thủy long ngang trời mà tới, hung hăng nện ở xạ thủ cùng người điều khiển trên mặt. Hai người dường như hai chói rơm dạ giống nhau, một đập một cái không lên tiếng, nhẹ nhàng thì theo xuồng cao tốc ném đi ra ngoài, phù phù ngã vào vụn biển bên trong. Cái kia xuồng cao tốc mất đi khống chế, trong nháy mắt đi chết một bên, đảo mắt liền chạy xa. Thủy long vừa ra, tình thế lập tức biến đổi. Bên trái một cái khác cái xuồng cao tốc ngay lập tức bỏ cuộc công kích, hô to gọi nhỏ quay đầu đi nghĩ cách cứu viện đồng nghiệp. Ngoài ra ba đầu xuồng cao tốc cũng là bị Chu Dư chọc giận, ngay lập tức ra tốc dựa đi tới. Như toàn nhảy giúp đỡ thuyền, chỉ cần leo lên Khinh Châu hiệu, chế phục hai cái tay không tấc sắt người trẻ tuổi còn không đơn giản. Chu Dư cũng không nuông chiều bọn hắn, ôm thủy long lại không trốn tránh. Đối cứng nhìn vũ khí âm thanh rung mạnh, bước đi đến mạn tàu bên phải. Trong tay long đầu chỉ, một đạo thủy long bay lên không. Phu phu một tiếng, lại là một cái xạ thủ rơi xuống nước, bị hù phía trước người điều khiển co rụt lại cái cổ, xuồng cao tốc ngay lập tức chuyển hướng trong bóng tối. Rất nhiều người đúng cao áp súng bắn nước không có khái niệm. Nói đơn giản đến, bình thường phòng cháy súng bắn nước, tầm bắn cũng tại 40-50 mét. Hải cảnh chuyên dụng thậm chí có thể đạt tới 1.0150m, lớn đến bao nhiêu áp lực có thể nghĩ. Khinh Châu hiệu thủy long mặc dù không bằng cảnh dụng, nhưng so với phòng cháy long đầu còn mạnh hơn, khoảng cách gần nện ở trên thân người, cảm giác kia so với bị xe hơi nhỏ đụng một cái nhẹ không được quá nhiều. Chu Dư bưng lấy thủy long khí phách phân chấn, thoáng nhìn một cái xuồng cao tốc lượn quanh sau mà đến, đưa tay lại là một phát súng. Hán đỉnh ở định hướng song chấn động, hoa binh nhóm có thể gánh không được thủy long, thật sự một cái vỗ một cái không lên tiếng, phun một cái bay một cái. Ngắn ngủi không tới một phút, mấy đầu xuồng cao tốc trên người rơi xuống nước hơn phân nửa. May mắn còn sống sót cũng quay đầu đi cứu viện đồng nghiệp, Khinh Châu hiệu chúng quanh lập tức vì đó trống không. Vì Khinh Châu hiệu cao tốc, rất nhanh liền cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Lao công, ngươi quá đẹp. Chu Dư vốn là nhường Thẩm Thanh Thanh vào đầu lầu tránh tránh có thể nàng vì phòng ngừa bị người nhảy rút, cũng là gắng gượng nhìn lưu tại bong sau giúp đỡ. Mắt thấy Chu Dư nghịch chuyển thế cuộc, ngay lập tức nhịn không được là người yêu cao giọng lớn tiếng khen hay. Chu Dư ngửa đầu hướng tây nhìn ra xa một chút, mắt thấy mấy đầu đại hạ mới đi đến một nửa, lập tức yên lòng. Hai bên một phen tranh đấu, Khinh Châu hiệu đã đến rìa dạn san hô vòng. Chu Dư đem thủy long trả về chỗ cũ, ngay lập tức đến đuôi thuyền đem trên pháo đài, lần nữa tiếp quản điều khiển quyền hạn. Thanh Thanh, ngươi nghỉ ngơi hội, phía dưới giao cho ta đi. Không đề cập tới con tốt, cái này nói chuyện hai người choáng đầu buồn nôn lại phản đi lên. Thế nhưng đang ở hiểm cảnh, Thẩm Thanh Thanh sao yên tâm nghỉ ngơi, chỉ có thể gắng gượng nhìn lại tiếp tục thu hồi lưới vây tới. Hai người một người thao thuyền, một người thu lưới, Khinh Châu hiệu trong nháy mắt liền lái vào vành đai đáng ẩm. Lúc này Chu Dư lại không giữ lại, cảm ứng tinh thần toàn lực phát động, cực tốc phân tích ra đáy nước an toàn nhất, đường đi. Khinh Châu hiệu cũng không giống bước vào thời chậm chạp, mà là vì tốc độ cao nhất hướng ra phía ngoài và mạnh. Không phải Chu Dư gan lớn, mà là sau lưng ánh đèn lắc lư, hoa quân nhóm lần nữa bắt đầu chuyển động. Mắt thấy Khinh Châu hiệu tùy tiện lái vào đá ngầm bãi nguy hiểm, hoa quân trưởng quan sắc mặt dường như ăn phải con rồi khó coi. Tình này tiết hắn rất quen, lúc này mệnh lệnh ba chiếc đại hạm bên trong một cái quay đầu hướng tây, chuẩn bị lượn quanh ra dạn san hô vòng bên ngoài truy kích. Mà mấy đầu xuồng cao tốc nghĩ cách cứu viện đồng bạn về sau, ngay lập tức đổi người mới trên thuyền. Vì đối phó Chu Dư thủy long, hoa binh nhóm tìm đến dây thừng, đem chính mình buộc trên ghế ngồi về sau, lần nữa bắt đầu truy kích. Rốt cục xuồng cao tốc tốc độ hơn một chút, hai bên kéo ra khoảng cách lại không lớn, cho nên Khinh Châu hiệu mới ra dạn san hô vòng không có mấy trong biển, liền nghe sau lưng mổ tở anh minh, mấy đầu xuồng cao tốc lại cắn đi lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Chu Dư lòng tin mười phần, bọn hắn còn dám tới, vậy ta thì không khách khí. Thẩm Thanh Thanh cũng là tức sôi ruột, ngay lập tức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, dám dùng sóng âm thương, cho ta hung hăng sông. Mấy đầu xuồng cao tốc động cơ đều nhanh bốc khói, cuối cùng đuổi tới Khinh Châu hiệu hai bên. Trên thuyền này có thủy long bọn hắn đã sớm biết, cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Với lại lần này can hệ trọng đại, trưởng quan đã mệnh lệnh khi tất yếu có thể nổ súng. Thủy Long như bước nữa, ngươi người cũng không phải làm bằng sắt ta. Nhưng khi Hoa Quân hướng trên thuyền xem xét, lập tức kinh hãi, bị hiện thực hung hăng quất một cái tát. Bong sau trên đứng thẳng một khung khoa huyễn cảm giác mười phần mẹ trạ không gian. Trên tay bưng lấy chỉ cao áp thủy long, đối bọn hắn thì kéo đi hỏa. Lái ở phía trước nhất xuồng cao tốc, người điều khiển cùng xạ thủ lập tức bị phun ra cái người ngã ngửa đổ. Mặc dù có dây thừng trói chặt không có rơi xuống nước, nhưng cũng bị đánh khẩu mắt nghiêng lệch không thể thở nổi, xuồng cao tốc lập tức lại đi sang một bên. Ngoài ra mấy đầu xuồng cao tốc trên quân sĩ thấy thế, ngay lập tức theo kế hoạch đồng thời động thủ. Định hướng sóng âm cùng súng lục đồng thời phát xạ, trong lúc nhất thời phích lịch liền vang, huyên náo dị thường. Nhưng mà bất luận đạn hay là sóng chấn động, mảy may không thể dung chuyển vũ trụ người mảy may. Chu Dư bưng lấy thủy long theo cái điểm dành, trong nháy mắt liền đem mấy đầu xuồng cao tốc toàn bộ sông cái ngã trái ngã phải. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sớm thương lượng xong đối sách, vừa ra dạn san hô vòng liền đem khoang chịu áp treo ra đây. Với lại hai người đều mặc đồ lạc khô, đeo thiết bị liên lạc. Khoang chịu áp vốn là vô cùng cách âm, lại thêm một cái thiết bị liên lạc thai to che đậy, vũ khí âm thanh chỉ có thể nhường Chu Dư có hơi khó chịu, căn bản là không tạo được quá lớn thương hại. Về phần súng lục, đúng khoang chịu áp đặc chủng hợp kim càng là hơn không hề uy hiếp, một phát súng nhiều nhất một cái trắng điểm. Chương 516, chống giáp phản sát, chương 516, chống giáp phản sát. Hai người không ngờ rằng đối phương trói lại dây thừng, nếu như không có khoang chịu áp tại, hai người tại sóng âm cùng súng lục công kích đến, vẫn thật là thất bại thảm hại. Có thể vì hai người đầy đủ chuẩn bị, cảnh tượng lập tức biến thành thiên về một bên. Chu Dư thân mang khôi giáp, cầm trong tay thủy long, đem ba binh từng cái phun ngã trái ngã phải. Thẩm Thanh Thanh thì lái một cái khác khoang chịu áp, trốn ở một tầng lầu tàu bên trong, thao túng khinh châu hiệu hướng xuồng cao tốc đánh tới. Ba binh dây thừng chỉ có thể để người không rớt xuống đi, có thể không quản được lật thuyền. Khinh châu hiệu một cái suy vĩ, liền đem gần đây cái kia xuồng cao tốc cho lật tung. Đáng thương xạ thủ cùng người điều khiển, bởi vì bị dây thừng trói chặt, tại chỗ thì cho chụp đến đi trong biển. Cái khác mấy đầu xuồng cao tốc lập tức sợ hãi, một tháng 3 vạn con ít tệ, liều cái gì mệnh a? Thế là bốn cái xuồng cao tốc không hẹn mà cùng giảm tốc quay đầu, trở về cứu viện đồng nghiệp. Mặc dù là lính dâu tây, nhưng cũng chỉ là yếu đuối không phải ngốc. Rơi xuống nước hai người buộc đều là nút thòng lọng, trước tiên thì chính mình kéo ra nút thắt chui ra mặt nước, chẳng qua uống vào mấy ngụm mặn thủy mà thôi. Các đồng nghiệp mặc dù an toàn được cứu vớt, trận này truy kích thế nhưng triệt để ngâm nước nóng. Bọn hắn làm sao trả lời trưởng quan vận hỏi không đề cập tới. Lại nói Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, mặc dù chạy thoát tới cửa sinh cũng không dám lười biếng. Lần trước cũng bởi vì một cái cá tím, hai người bị thuyền cá nhật buồn cùng truy sát, ai mà biết được các hoa là thứ này sẽ làm ra cái gì tới. Hai người lần này không dám đi bình thường tuyến hàng không, mà là chống đỡ mí mắt khu động thuyền tốc độ cao nhất hướng bắc. Mãi cho đến mặt trời mọc, Khinh Châu hiệu lái vào lãnh hải giáp danh vệt, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Quản nó cái gì hoa binh hầu tướng, chỉ cần không nghĩ trước giờ giải phóng, mượn hai người bọn họ lá gan cũng không dám đi theo tới. Kéo căng tinh thần vừa buông lỏng, buồn ngủ lập tức che ngập bầu trời dâng lên. Hai người thiết lập mới tuyến hàng không về sau, liền lập tức trở về nghỉ ngơi thương ngủ bù. Giấc ngủ này thiên hôn địa ám, hai người lại vừa mở mắt phát hiện thuyền đã ngừng lại. Ánh mặt trời nóng bỏng vòng qua màn cửa khe hở, lại đã qua giữa trưa. Trong lúc vô tình, Khinh Châu hiệu đã đến chỗ cần đến, dừng ở tỉnh Mân Nội Hải. Hai người bụng đói viên thuyên gọi bậy, vội vàng đứng lên trước làm ăn. Và hai người rửa mặt hoàn tất, hung hăng ăn một bữa về sau, đã buổi chiều nhanh 2 giờ. Hai người ăn uống no đủ, đầu óc cũng bắt đầu công tác, rất nhiều hữu ý vô ý coi nhẹ sự việc cũng đều đã nhớ tới. Đêm qua rối loạn, vây đến mấy lưới cá đánh bắt được cũng hôn tạp một chỗ. Nếu hai người không kịp thời tách ra, bán ra thời cũng chỉ có thể trực tiếp giao cho Nhan Lộ, hoặc là cái khác ngư nghiệp, kia các loại ngư có trồng bao nhiêu cân, vậy liền tất cả đối phương một câu nói. Hai người xuống đến một tầng bong tàu, mở ra khoang nước sống mới nhìn một chút, lập tức ngay cả Thẩm Thanh Thanh cũng nhịn không được phát nổ nói tục. Vãi thật, vượt phạ. Khoang nước sống trong lớn nhất ngăn cách bên trong, lúc này trống rỗng, chỉ lộ ra một đoạn tử bạch giao nhau lưng, vẻ vải vây đôi. Nguyên bản chứa đựng ở đây cá đánh bắt được, thưa thất căn bản không nhìn thấy mấy đầu. Dám ăn ta ngư, nhìn ta chứ ngươi. Thẩm Thanh Thanh nhún nhác, tại chỗ vừa muốn đem ra hỏa này khai đao. Cần biết này một ngăn cách chiếm khoang nước sống 1/4 còn nhiều, chứa đựng số lớn cá sống. Trong vòng một đêm lại bị ăn hơn phân nửa. Lão bà bất giận, cùng lắm thì ta nhường Đình ca bồi thường tiền. Chu Dư ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thanh, luôn miệng an ủi. Tiểu này phá ngư khả năng hấp dẫn như thế thế lực tranh đoạt, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Một chút cá đánh bắt được thứ bị thiệt hại, lại tính là cái gì? Đạo lý kia Thẩm Thanh Thanh làm như hiểu, chẳng qua vẫn là thở phì phò nói. Ta thật nghĩ không thông, nó sao ăn hạ a? Chu Dư lập tức im lặng, đầu này cá lạ tử bạch giao nhau, dường như cái nít cờ lộn hổ kình. Nhiều nhất cũng liền 5-600 cân. Nhưng này một ngăn cách tối thiểu 2000 cân các loại cá sống, cho dù thiếu một non nửa cũng có hơn ngàn cân. Đây cơ hồ là cá lạ tự trọng gấp đôi, chẳng lẽ lại nó trong bụng có lò thiêu hay sao? Hai người không được đầu mối, đành phải tự than thở không may. Tối hôm qua sinh tử một đường, liền đem giá hỏa này cho không để ý đến. Không ngờ rằng lại lần thứ hai bị quét khoang cá. Lúc này đành phải mất bỏ mới lo làm chuồng, trước hết nhất vớt nơi này ngư. Hai người một cái cán dài vận, tự ăn lẩu một không ngừng mò lên ngư tới. Cá mú sao đông, cá nóc nhím, cá mó xanh, cá mú, cá cháp đơn độc tách ra. Cái khác tạp ngư thực sự làm không qua tới dứt khoát thì không phân. Cuối cùng cái kia quái lạ ngư ăn quá căng cứng, đúng hai người xa cách, trừ ra ngẫu nhiên vung cái đuôi, cũng không đến quấy nhiễu bọn hắn. Hai người dày vò đủ đến trưa, đem những này cá đánh bắt được điểm cái khoảng, không sai biệt lắm năng trực tiếp chuyển vận bán ra mới dừng tay. Là lúc báo tin các vị đồng bạn hợp tác. Nhớ ra lần trước giao hấn, hai người một chút do dự, hay là trước phát Đinh Cảnh Quan điện thoại. Đinh Cảnh Quan nghe xong là hắn, ngay lập tức cởi mở nở nụ cười. Là tiểu Chu a, khó được ngươi gọi điện thoại cho ta. Nói đi, hôm nay lại có chuyện tốt gì? Chu Dư nghe vậy sững sờ, lập tức nhớ ra chính mình mỗi lần tìm Lao Đinh, không phải bắt được gián điệp chính là mò lấy sơn ạ. Hồi hồi giúp hắn lập công, chẳng phải là luôn có chuyện tốt sao? Chu Dư không khỏi yên lặng cười một tiếng. Hắc hắc, vẫn đúng là bị Đinh cả đoán, ta mới từ quần đảo Đông Sa. Chu Dư lời còn chưa dứt, đối diện Lao Đinh đột nhiên kích động lên. con cá kia bị hai người cướp đi. Chu Dư lập tức mắt trợn tròn, tin tức này chuyển cũng không khỏi quá nhanh đi. Hắn vẫn có chút trong lòng bồn chồn, hỏi dò: "Đinh ca, ngươi nói cái gì ngư? Tiểu tử ngươi giả trang cái gì hồ đồ?" Lão Đinh ha ha cười to: "Tối hôm qua một cái thuyền lớn trộm vào dạn san hô vòng lớn đông xa bắt cá, còn đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt toa quân chính đuổi bắt cá lớn. Ngươi cứ nói đi, có phải hay không là ngươi hai khinh châu hiệu?" Lão Đinh hiểu rõ sự tình đại khái trải qua, lại không biết là khinh châu hiệu làm. Chu Dư một phân biệt rõ mùi vị, việc này có thể rất có ý tứ. Hắn bản thân liền là muốn lên giao cá tím, đương nhiên sẽ không lừa gạt nữa nhìn, lúc này sảng khoái thừa nhận: "Không sai, chính là ta cùng Thanh Thanh làm. Điện báo chính là muốn hỏi một chút ngài, con cá này ngài còn muốn không?" Lão Đinh lần nữa cười ha hả: "Ngươi đến bến tàu công vụ, ta tìm người tới đón ngư. Cái khác không dám nói, Đinh ca cho ngươi bình xăng tăng mát." Để điện thoại xuống, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức lái thuyền, khinh châu hiệu chậm rãi ra tốc hướng bên bờ chạy tới. Hai người một bên đi thuyền, một bên thảo luận vừa nãy Lão Đinh phản ứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù không có cú điện thoại này, hai người bọn họ đem vào đông xa chuyện cũng đã phơi sáng. Cho dù tạm thời còn không biết thuyền tên, bị điều tra ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua hai người sớm hạ quyết tâm, hôm qua chính là cuối cùng một lần, vì hậu kim buồn rửa tay, sẽ không còn sông vụng biển đông xa. Cho nên buộc không phơi sáng, cũng không nhiều lắm cái gọi là. Hai người ngược lại cũng không phải sợ những kia hoa quân. Thì bọn hắn những kia thuyền hỏng, hai người vẫn đúng là không để vào mắt. Chẳng qua những kia súng âm thanh định hướng, hai người bọn họ thật sự là có chút chịu không được, cho dù hiện tại hồi tưởng lại, hay là đầu ông phạm buồn nôn. Vì mấy đầu cá đánh bắt được, lỡ như đúng cơ thể tạo thành mãi mãi tổn hại, chắc chắn thì lợi bất cập hại. Hai người thì thầm ở giữa, khinh châu hiệu đã đạt tới mục đích, cảng công vụ đã ra hiện tại trước mặt. Chương 517, an toàn tốt, chương 517, an toàn tốt. Dựa theo cảng quản lý chỉ thị, khinh châu hiệu chuyển cánh ngoặt, theo thường lệ đỗ vào lần trước cái đó bí ẩn bến đỗ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn một cái, trên bến tàu người người nhốn nháo, người tới lại không so sánh với lần ít hơn bao nhiêu. Hai người cảm thấy kinh ngạc, cần biết lần này hai người bọn họ là tạm thời báo tin, từ lúc điện thoại đến nhập cảng, toàn bộ hành trình cũng liền một giờ tả hữu. Lão Đinh là từ đâu tìm nhiều người như vậy đến? Thuyền vừa mới dừng lại ổn, trên bến tàu người liền sôi nổi nhảy lên bong tàu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vội vàng theo đầu lầu dưới đến, lúc này mới phát hiện là hai người suy nghĩ nhiều. Trước đó mấy lần giao tiếp, Lão Đinh càng giống cái dẫn đường hoặc người trung gian. Người đi theo ăn mặc đến tổ chức, không còn nghi ngờ gì nữa cùng hải cảnh cũng không phải một cái hệ thống. Mà tình huống của hôm nay hoàn toàn khác biệt. Lần này tới một đám người, hoàn toàn là vì Lão Đinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đó có không ít còn mặc hải cảnh chế phục. Xem xét chính là Lão Đinh đồng nghiệp. Rất có thể Lão Đinh không kịp gọi tới chính chủ, đành phải lâm tác phẩm viết vội, mang theo người một nhà đến cho đủ số. Cái này cũng nói rõ cá lạ một chuyện, người chủ trì xác thực không phải hải cảnh, mà là có huyền cơ khác. Vừa đối mặt trong lúc đó, hai người thì thông qua nhân viên biến hóa vi diệu, phân biệt rõ ra không ít mùi vị, đông cảm giác thu hoạch không cạn. Hai bên bắt chuyện qua, đơn giản hàn huyên hai câu, Lão Đinh ngay lập tức chờ không nổi hỏi: "Tiểu Chu tiểu Thẩm, lần này ngư là dạng gì?" Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cảm thấy kinh ngạc. Trước đó còn tưởng rằng hải cảnh cũng đang đuổi bắt con cá này đâu, hợp lấy hắn cũng không biết hai người bắt cái thứ đồ gì, thì dám huy động nhân lực dẫn người tới đón. Chu Dư châm trước từ ngữ mà hỏi: "Đinh cảnh quan, con cá này tử bạch giao nhau, tương tự hổ kình, không biết có phải hay không ngài muốn?" Lão Đinh cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói: "Không sai không sai, chính là kiểu này, nhanh mở thương đem nó lấy ra." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong lòng tự nhủ không sai cái rắm, người rõ ràng cũng là mới nghe nói. Nhìn tới đúng tiểu này màu tím cá lạ, bên trên tài liệu có thể cũng không toàn bộ. Đại khái hình loại tương tự, chính là có giết nhầm không buông tha. Cũng không biết con cá này rốt cục có bao nhiêu chủng. Trong lòng hai người cân nhắc, trên tay cũng không chậm. Ngay lập tức động thủ mở ra khoang nước sống. Làm cánh cửa khoang hoàn toàn mở ra, cái kia tử bạch giao nhau lưng ra hiện tại trước mắt mọi người, trung quanh lập tức chật chật thành một mảnh. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức nhíu mày, cảm giác này một đợt người chưa đủ chuyên nghiệp, không khỏi có chút bận tâm bọn hắn có thể hay không hiểu rõ. Cuối cùng Lão Đinh làm cái này không phải lần một lần hai. Mặc dù trước đó không phải hắn chỉ huy, nhưng nhìn xem cũng nhìn xem quen. Lúc này phân công nhân viên sắp đặt nhiệm vụ, bắt đầu chuẩn bị vận ngư. Nhân viên của hắn phối trí cùng quá trình sắp đặt, hoàn toàn là chiếu vào mấy lần trước lột xuống. Đầu tiên là một vị cảnh sát lấy ra súng gây mê, chiếu vào cá lớn thì bắn tới. Đáng tiếc bởi vì tay nghề không tinh, thương thứ nhất lại sát ra cá rớt xuống trong nước. Vị kia cảnh sát luống cuống tay chân lại lần nữa trên viên đạn, phát súng thứ hai mới đem cá lớn đem thả lật. Tiếp lấy Lão Đinh vung tay lên, trên bến tàu một cỗ thủy sản xe ngay lập tức nhích lại gần. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chính nhìn xem náo nhiệt đấy. Lão Đinh cười hắc hắc, lại gần nói: "Tiểu Chu tiểu Thẩm, nhanh dùng các ngươi cần cầu giúp một chút bọn hắn." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ chẳng trách không thấy lấy bọn hắn bến tàu cần cầu, hợp lấy toàn bộ trông cậy vào chính mình đâu. Dĩ vãng ngược lại cũng không phải không có đã giúp, chẳng qua đó là bởi vì nhà mình cần cầu càng dùng tốt hơn. Lúc này được chứ, chính bọn họ cần cầu ngay cả mở đều không có ra. Này Lão Đinh, vẫn đúng là không có bắt hắn hai làm ngoại nhân. Cho dù người ta không mở miệng, bọn hắn cũng phải có cái này nhãn lực. Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức điều khiển cần cầu, Lão Đinh người trợ thủ phối hợp với đem con cá lớn này treo lên. Vì toàn bộ là người mới vào nghề, lần này tốn thời gian cơ hồ là trước đó gấp đôi, cuối cùng chậm tinh xảo công việc, ngược lại cũng thuận lợi đem cá lại chuyển vận đến thủy sản trong xe. Chuyển vận vừa hoàn thành, Lão Đinh lập tức liền cáo từ rời khỏi. Cuối cùng hắn chưa quên lời hứa của mình, trước khi đi hô tàu chở dầu cùng thợ máy tới. Lão Đinh một cước trong xe một cước ngoài xe, quay đầu lại hướng hai người hô: "Người ta sắp xếp xong xuôi, hai người cứ việc dùng đường khách khí. Ta công vụ mang theo, chúng ta gặp lại sau." Đội xe độc mã tuyệt trần mà đi, hải cảnh cố lên thuyền chậm rãi lai tới. có miễn phí dầu thêm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại là một bộ mặt như ăn mướp đắng. Sớm biết có một màn này, lần trước xuất phát lúc, hai người thì không thêm dầu. Lần này chạy không bao xa, hiện tại Du Liêu lỗ hổng chẳng qua phi thường nhỏ. Mấy chục vạn tiện nghi gần ngay trước mắt, lại chỉ có thể chiếm đến từng chút một. Hai người có thể hài lòng lên mới là lạ. Cuối cùng trừ ra miễn phí Du Liêu, hải cảnh thợ máy kỹ thuật cũng vô cùng tinh xảo. Lần này tại quần đảo Đông Sa, Khinh Châu Hiệu cùng xuồng cao tốc trải qua va chạm, hai người cũng có chút bận tâm, thân tàu có phải có cái gì hư hao. Này miễn phí kiểm tra tu sửa, tới đúng lúc. Hai vị thợ máy sư phó là Khinh Châu Hiệu làm toàn diện kiểm tra. May mắn là trừ ra một chút vết cắt, thân tàu không hề có rõ ràng tổn thương. Thân tàu không có vấn đề, tọa bình cũng là vừa đã kiểm tra không bao lâu, hai người hung hăng cọ một nhóm xa hoa dầu máy về sau, Khinh Châu Hiệu liền quay đầu rời đi. Tiễn ngư, cố lên, kiểm tra tu sửa, một con rồng tiếp theo, mặt trời đã lặn. Hai người tính toán thời gian không tính quá muộn, Thẩm Thanh Thanh liền ngay lập tức cho Nhan Lộ phát điện thoại. Khinh Châu Hiệu về đến nhà mình bến tàu, hai người thừa dịp và Nhan Lộ công phu ăn cơm tối. Và hai người ăn uống no đủ, rửa sạch bộ đồ ăn. Ngư nghiệp xe cũng đến bến tàu. Một phen kiểm kê về sau, Nhan Lộ cảm thấy kinh ngạc. Mười phần tò mò hỏi, hai người lại gặp gỡ tài thần gia. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhịn không được cười lên. Không trách Nhan Lộ tò mò, lần trước có Tiểu Hôi Hôi giúp đỡ, thu hoạch loài cá chủng loại phong phú. Không ngờ rằng lúc này lại làm trầm trọng thêm, tạp ngư mấy chục loại, so với lần trước còn nhiều hơn nhiều. Không có rồi lộ tỷ, những thứ này lung ta lung tung ngư, đều là trong vùng biển bay đến. Thẩm Thanh Thanh một phen giải thích, nghe Nhan Lộ hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người cũng quá mãnh liệt, lại chạy đến dạn san hô vòng đông xa đi. Chẳng trách lần này cá đánh bắt được mặc dù tạm, tốt ngư nhưng cũng không ít. Hứa Cửu Vị gặp cá mú sao đông, cá nóc nhím lại nhiều xuất hiện. Một đám người mượn bến tàu đen đuốc, đem Khinh Châu Hiệu trên cá đánh bắt được nhanh chóng chuyển vận. Nhan Lộ không nghĩ Chu Dư Thẩm Thanh Thanh ăn thiệt thòi, phân phó thủ hạ viên công tử mạnh làm việc, một ít lăn lộn tạp ngư đóng tốt ngư, tận lực giúp nhìn lựa đi ra. Nay một nhóm vốn là ngư trùng phức tạp, làm thành như vậy thì lại chậm mấy phần. Một thằng dày vò đến hơn 7 điểm, mới đem nhóm này cá đánh bắt được chuyển vận hoàn thành. Nhan Lộ dẫn người một chút thuyền, hai người liền bắt đầu tổng vệ sinh. Lần này Nam Hải hành trình mặc dù thời gian không dài, bắt được ngư cũng không tính là đặc biệt nhiều. Nhưng phẩm loại phức tạp, cần mở ngực lấy máu không phải số ít, là thật đem Khinh Châu Hiệu dày vò không nhẹ. Nhất là lúc này mới lưới vây dùng tương đối tấp nập, mặc dù mỗi ngày cũng có cọ rửa, nhưng bong thuyền đã mơ hồ nhiễm lên mùi tanh. Nhất định phải tới đây triệt để thanh tẩy mới được. Hai người trước dùng thủy long, đem toàn bộ thuyền từ trên xuống dưới, hung hăng cọ rửa nhiều lần. Đại thể thanh trừ ra mùi vị khác thường sau đó, lại dùng cây lau nhà phối hợp trừ dầu tề thuốc tẩy cường điệu thanh tẩy khu tác nghiệp vực. Hai người từ trên xuống dưới, một thẳng dày vò đến hơn 8 giờ, đem Khinh Châu Hiệu thanh tẩy rực rỡ hẳn lên về sau, lúc này mới leo lên xe bán tải, lái xe hướng trong nhà tiến đến. Chương 518, sơ thảo, chương 518, sơ thảo. Xe bán tải đi vào nhà để xe lúc, đã là hơn 8 giờ rưỡi. Hai người lại đem mang về cá đánh bắt được thu xếp vào tủ đông bể cá về sau, thì tiếp cận 9 giờ. Lẽ ra muộn như vậy đã có thể tắm một cái ngủ. Chẳng qua hai người hôm nay là giữa trưa mới lên, cho nên rõ ràng bận rộn hồi lâu, vẫn như cũ không thế nào khốn. Hai người dứt khoát lên nồi đốt dầu, lại làm một bữa ăn khuya đến ăn. Ăn uống no đủ sau rửa mặt một phen về đến phòng ngủ, ôm laptop ở trên giường. Mặc dù mấy ngày nay không có nhận đến Hoàng Kim Phương điện thoại, nhưng chưa chừng chiếu cố có biểu kiện đến. Kết quả Thẩm Thanh Thanh một phen xem xét, trừ ra mua sắm quảng cáo bên ngoài, không hề có mới biểu kiện. Thẩm Thanh Thanh bấm ngón tay tính toán, hợp đồng cũng ký hơn một tuần lễ lập tức thì có chút cấp thiết. Cái này Hoàng Lao Tấm cũng quá chậm a. Nếu như là phức tạp tổ hợp đồ trang sức, thiết kế chu kỳ trưởng chút ít ngược lại cũng bình thường. Nhưng bọn hắn định tố chỉ là đúng giới, một chân không dùng đến thời gian quá dài. Chu Dư lại là không để bụng, nắm cả eo nhỏ của nàng quyến nói. Đầu năm nay thiên hạ ẩn ý một đại chép, nghĩ nhanh còn không dễ dàng. Càng chậm nói rõ người ta là thực sự tại thiết kế, có cái gì tốt gấp. Thẩm Thanh Thanh nghiêng đầu nghĩ, phát hiện thật đúng là đạo lý này. Bây giờ còn có ai hoành hành, tô tô vẽ vẽ thứ gì đó, thật là vài phút chép lượn toàn thế giới, nghĩ nhanh thật sự quá đơn giản. Với lại chép cũng đều là cao cấp, người bình thường cũng không nhất định năng nhìn ra. Nếu thật là bị tiểu này cho lừa gạt hai người ra thiết kế phí coi như thật đổ xuống sông xuống biển. Vừa nghĩ tới hai người nhất giới, có thể cùng người khác giống nhau như lúc, Thẩm Thanh Thanh lập tức đánh dùng mình. Được rồi, thà rằng nhường hắn chậm một chút, chúng ta cũng nhất định phải bàn gốc. Hai người má ấp môi kể trò chuyện riêng tư, máy tính đỉnh rong một tiếng, có biểu kiện mới đi vào. Ngẩng đầu nhìn xem xét, thật vừa đúng lúc phát kiện nhân chính là Hủ Ảng. Hoa thiệt, Hoàng tổng vẫn đúng là không khỏi nhắc tới. Hai người kinh hỉ đối mặt, nghĩ không ra sẽ có trùng hợp như vậy. Thẩm Thanh Thanh ngón tay nhanh chóng, trong nháy mắt điểm rồi vào trong. Một tấm hình ảnh đập vào mi mắt, chính là một bộ đúng giới thiết kế bản thảo. Nhất thiết kế, đơn giản chính là mặt nhẫn cùng giới nắm. Thẩm Thanh Thanh mặt nhẫn là bảo châu, có thể phát huy chỗ không nhiều. Hoàng Kim Vương tinh lực chủ yếu đều đặt ở tinh toàn rừng công cùng hai cái giới nắm bên trên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng xem có đẹp hay không thuận không vừa mắt hay là đã hiểu. Hai người tiếp tục con chuột, đem hình ảnh xoay tròn 7-8 lần, từ trên xuống dưới nhìn đủ. Trừ ra một ít chi tiết thì không như ý muốn, chỉnh thể ý nghĩ rất đúng hai người thẩm mỹ. Hai người vốn đợi trực tiếp gọi điện thoại nói tỉ mỉ, xem xét thời gian cũng nửa đêm, hay là bỏ đi ý nghĩ này. Hai người tràn đầy phấn khởi thảo luận nhận thiết kế, trong lúc vô tình liền tiến vào mộng đẹp. Thứ hai thiên nhất sớm, hai người ngáp một cái tỉnh lại, tinh thần đầu cũng không lớn tốt. Đúng là làm nửa đêm mộng, đều là tại sửa nhẫn. Hai người rửa mặt ăn điểm tâm xong, ngay lập tức chờ không nổi cho Hoàng Kim Phương gọi điện thoại. Không ngờ hai người ngay cả phát ba cái điện thoại quá khứ, quả thực là không có người nhận một chút, chỉ có thể thở phì phò từ bỏ. Cái này Hoàng Lao Tấm có chuyện gì vậy, này cũng 8 giờ còn không lên ban. hai người ngủ sớm dậy sớm quen, lại không nghĩ rằng người ta Hoàng Kim Phương nhũ danh nghệ thuật ra, lại là chính mình làm lão bản, này lại còn đang ngủ say đấy. Hai người tìm không thấy Lao Hoàng, đành phải tiên phong xe đi ra ngoài, đi tiệm đồ Nhật tìm Nhan Lộ tính tiền. Hai người theo giao ước, tại 9 giờ đi vào Nhan Lộ văn phòng. Nữ chủ tịch sớm chuẩn bị trà ngon điểm, hai người vừa vào cửa thì mời ngồi xuống uống trà. Nói thật ra, hai bên hợp tác đến nay, đã sớm biết người biết ta, tính tiền tới hay không hiện trường căn bản không có gì khác nhau. Cho nên thật sự nói đến, thật đúng là cùng lão bằng hữu uống trà nói chuyện phiếm quan trọng hơn chút ít. Ba người một bên lôi kéo chuyện tào lao, một bên xuất ra sớm chuẩn bị tốt giấy tờ thẩm tra đối chiếu lên. Hai người ánh mắt quét qua, cũng là đại kém hay không, cùng hai người bọn họ trên truyền thống kê cơ bản tương xứng. Lần này Nam Hải hành trình nguyên kế hoạch 8 ngày, kỳ thực 7 ngày đi tới đi lui. Mặc dù không tìm được tiểu Hôi Hôi, nhưng mà tại vùng biển Trung Sa mò không ít tạp ngư. Còn có một lần cuối cùng Đông Sa hành trình cũng là hung hăng trả sát một bút. Dù sao cũng phải nói đến thu hoạch cũng không tính thiếu. Chẳng qua đại bộ phận tạp ngư giá cả cũng tại 20 viên trở xuống, số lượng tuy nhiều nhưng không đỉnh cái gì dùng. Thật sự có thể bán trên giá tiền chính là một nhóm kia cấp đống cá ngừ vây xanh, còn có Đông Sa có được cá mú sao đông, cá nóc nhím, cá mó xanh và cá sống. Trong đó cá ngừ vây xanh hơn 1.800 cân, cá mú sao đông hơn 300 cân, cá nóc nhím hơn 400 cân, cá mó xanh ngư hơn 300 cân. Lại thêm mấy đầu cá ngừ cùng cá kiếm, tổng cộng bán 36.800.000 nhiều. Còn lại hơn 4.000 cân tiện nghi tạp ngư, tổng cộng hơn 9 vạn. Lần này Nam Hải hành trình tổng cộng thu nhập 45.800. Con số này thậm chí so sánh với trở về muốn nhiều. Đương nhiên, này thu nhập chủ yếu dựa vào quần đảo Đông Sa mấy thứ sản phẩm nổi tiếng chống đỡ. Nếu hai người không có mạo hiểm vơ vét Đông Sa, lần này thu nhập sợ là một nửa cũng không đạt được. Đúng thu hoạch lần này, không riêng hai người bọn họ cảm thấy thỏa mãn, Nhan Lộ cũng là vui vẻ ghê gớm. Hai người trước kia không phải nói đi Đông Sa nguy hiểm sao, này không chính mình lại nhịn không được. Nàng chỉ biết là hai người đi Đông Sa, nhưng đối nó bên trong khúc chết không biết chút nào. Đã các ngươi có bản lĩnh này, không bằng lại nhiều chạy mấy chuyến, hai người là không biết, này mấy loại ngư có nhiều hút hàng. Hai người lướt nhau, tự ăn mướp đáng dường như nết miệng nở nụ cười khổ. Thẩm Thanh Thanh một vòng cái chán nói, Lộ tỷ, lần này là thực sự không có lần sau. Nhìn xem Nhan Lộ vẻ mặt kinh ngạc nét mặt, Thẩm Thanh Thanh hay là tiết lộ một chút. Lộ tỷ ngươi không biết, hai ta đều bị người ta đánh mấy thương. A, dùng súng bắn. Nhan Lộ khiếp sợ há to mồm, mắt to hướng hai người quanh thân từ trên xuống dưới quét không ngừng. Nhìn nàng bộ này phản ứng, Chu Dư kém chút cười phun. Nhan tỷ đừng xem, hoa hoa thương pháp nát nhừ, không có đánh lấy. Nhan Lộ vỗ ngực một cái, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đầu óc nhất chuyển chính mình cũng nhịn không được bật cười. Nhìn ta này đầu óc, nếu là thật đánh, hai người cái nào hồi đến? Loại địa phương này, về sau nghìn vạn lần không thể lại đi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liên tục gật đầu. Hai người bọn họ ngược lại là muốn đi, thế nhưng Khinh Châu Hiệu hiện tại khẳng định đã tại hoa binh kia treo hảo, lộ diện một cái khẳng định là đánh cho đến chết. Mà dùng khoang chịu áp đối phó vũ khí âm thanh, nhiều lắm là mới mẻ một lần. Vạn nhất người ta mang sang vũ khí hạng nặng, một phát là có thể đem khoang chịu áp lật ngược. Cho nên bây giờ không phải là bọn hắn có muốn hay không đi, là thực sự rốt cuộc không đi được. Nghĩ tới kia đầy hồ cá mú sao đông, khắp nơi có thể thấy được đại cá nóc nhím, từ nay về sau cũng đã không thể rình dáng, hai người trái tim đều đang chảy máu. Ba người cười cười nói, chính nói chuyện khởi kình, Chu Dư điện thoại đột nhiên vang lên. Nhận xem xét chính là Hoàng Kim Vương. Vị này mới mở miệng chính là nói nhảm. Chu tổng xin chào, buổi sáng ngươi gọi điện thoại cho ta. Chu Dư ừ một tiếng, trong lòng tự nhủ nhiều mới mẹ à, điện báo biểu hiện ngươi sẽ không nhìn xem. Không sai là ta, tối hôm qua nhận được ngài phát biểu kiện. Hoàng Kim Vương cười ha hả. Thế nào Chu tổng, của ta thiết kế ngươi cùng Thẩm tổng còn hài lòng không? Chương 519, án trực, chương 519, án trực. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh người của nhóm, đúng hai người xưng hô thiên kỳ bách quái. Nhiều nhất hay là tiểu Chu tiểu Thẩm người trong nhà cùng bằng hữu thì nhiều hô tiểu Dư Thanh Thanh. Chỉ có cái này Hoàng Kim Vương biết rất rõ ràng hai người là đánh cá ngư dân, nhưng bất luận nói thế nào, mở miệng chính là Chu tổng Thẩm tổng. Mặc dù có điểm khôi hài, nhưng thực sự cầu thị mà nói, nghe còn trách thoải mái. Chu Dư lập tức đem hắn không tiếp điện thoại chuyện đem quên đi, nói nghiêm túc lên bản thiết kế tới. Hoàng tổng, tổng thể thiết kế cũng không tệ lắm, chẳng qua có chút chi tiết. Hắn mới nói hai câu, Thẩm Thanh Thanh thì bu lại, ghé vào lỗ tai hắn nói thêm. Còn có chỗ nào? Hai người bọn họ ngoài nghề, đột nhiên miêu tả nói như thế nào hiểu rõ, mấy câu tiếp theo Hoàng Kim Vương nghe đầu ông, căn bản không hiểu rõ yêu cầu của bọn hắn. Ngay lập tức quả quyết kết thúc nói chuyện. Chu tổng Thẩm tổng, trong điện thoại nói không rõ ràng. Có rảnh rỗi đến ta xưởng, chúng ta cụ thể tâm sự. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hôm nay không có việc gì, lập tức liền đáp ứng. Hai người cúp điện thoại, đối diện Nhan Lộ nghe đôi câu vài lời, chỉ biết là tựa như là mua cái gì không hài lòng, không có không biết cụ thể là vật gì. Không khỏi mặt lộ tò mò. Hai người đây là mua cái gì? Kỳ hỉ, là hai ta tìm người định tố nhẫn. Nhan Lộ nghe vậy lập tức trừng lớn hai mắt, kích động mà hỏi. Hoa, các ngươi cuối cùng chuyện tốt gần. Thẩm Thanh Thanh cười khanh khách nói. Còn chưa định đâu. Trước chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Nhan Lộ gật đầu một cái, vẻ mặt hâm mộ nói: "Nay cũng đúng, các ngươi như thế hạnh phúc, nghi thức ngược lại là không có vội vã như vậy. Nói cho cùng hôn nhân là chuyện hai người, nghi thức a giấy chứng nhận a chỉ là cái hình thức mà thôi. Làm lại loẹ loẹt, người không thích hợp cái kia ly hay là được ly. Còn không bằng tựa bọn hắn như vậy, thuận theo tự nhiên tùy tâm sử dụng." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh có thể không để ý tới cùng nàng cảm hoài thân thế, lúc này cáo từ đi xem nhẫn. Nhan Lộ đứng dậy đưa tiễn, lôi kéo Thẩm Thanh Thanh tay hai mắt tỏa ánh sáng. "Thanh Thanh, ngươi nếu không nắm chắc được, liền tìm Lộ tỷ giúp ngươi thăm lưu." Thẩm Thanh Thanh ngoài miệng cười hì hì, trong lòng lại là hạ quyết tâm, trừ ra Chu Dư sẽ không tìm bất luận kẻ nào tham mưu chính mình nhẫn cưới. Hai người rời tiệm đồ Nhật, xe ban tải nhanh như điện chớp hướng xưởng tiến đến. Lưỡng địa cách xa nhau không gần, hơn phân nửa giờ mới đã đến mục đích. Khó được hôm nay lão hoàng nên tới cửa, vừa thấy mặt thì đầy mặt mang cười. Thật xin lỗi hai vị, tối hôm qua chơi đến nửa đêm, không cẩn thận ngủ quên mất rồi. Hai người nguyên bản cũng không có coi ra gì, làm lão bản mấy giờ đi làm ai quản. Hắn này một giải thích, ngược lại khơi dậy hai người lòng hiếu kỳ. Chu Dư ánh mắt cổ quái mà hỏi: "Hoàng tổng, khuya khoắt ngài chơi cái gì a?" Đảo mắt đi vào xưởng bên trong, lão hoàng một bên mời hai người nhập tọa, một bên chuẩn bị nước trà. Tranh thủ đáp hắn nói: "Chơi game thôi, nếu không còn có gì vui." Chu Dư mặt mo đỏ ửng, vội vàng chững chạc đàng hoàng mà nói: "Đúng đúng, trò chơi ta cũng mê." Thẩm Thanh Thanh hiểu rõ hắn trình độ cực kỳ cái bắp, cố nén mới không có cười ra tiếng. Hoàng Kim Vương lại tin là thật, một bên bảo chế nhìn nghệ thuật uống trà, vừa cùng hai người trò chuyện lên trò chơi tới. Cũng không trách Chu Dư hiểu sai. Ai có thể nghĩ tới vị này nghệ thuật gia đại lão bản, lại vẫn là trò chơi của nhân, nạp tiền đại lão. Là thật không như hắn tuổi tác này người làm chuyện. Lão hoàng giật sẽ chuyện tào lao, lúc này mới quay lại chính đề, mở ra laptop điều ra bản thiết kế, cùng hai người thảo luận. Thực sự cầu thị giảng, lão hoàng thiết kế ý nghĩ hai người thích vô cùng. Nhưng một ít chi tiết nhỏ bên trên, phản hồi càng nhiều hơn chính là lão hoàng đặc biệt thích, hai người tự nhiên muốn chuyển vận quan điểm, dùng chính mình ấn ký thay vào đó. Nhắc tới lão hoàng là thật có trình độ, hai người vừa nói hắn bên cạnh sửa, trực tiếp hiện ra hiệu quả đồ, đem hai người bội phục không được. Ba người trò chuyện hơn nửa giờ, lão hoàng cuối cùng đem hai người muốn hiệu quả cũng cả đã hiểu. Chẳng qua hiểu thì hiểu, không có nghĩa là tiểu theo bọn hắn ý nghĩ xử lý. Cũng nghe hộ khách sao còn muốn nhà thiết kế có một dám dùng. Lão hoàng tay trái đỡ án, tay phải đốt ngón tay kích bản, cùng cụp trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Chu tổng, Thẩm tổng, hôm nay trước hết như vậy, chờ ta sửa một bản thảo lại cho hai vị xem qua." Hai người cũng đã hiểu cuối cùng còn phải nhìn hắn ngay lập tức liền gật đầu đáp ứng. Lão hoàng công tác bận rộn, hai người nói xong chính sự liền đứng dậy cáo từ, quay người rời xưởng. Hai người lên xe bán tải, xem xét thời gian đã nhanh đến giữa trưa, vừa vặn có thể đến nhà trò thuê ăn trực. Hôm qua trở về gấp rút, tốt lại quá muộn, cho nên đến hiện tại lao ba một nhà còn không biết bọn hắn quay về. Thẩm Thanh Thanh trước cho Tống Vũ gọi một cú điện thoại, nói tốt giữa trưa tới dùng cơm, Chu Dư lúc này mới một cước chân ga hướng ra lái đi. Chu Dư đem xe bán tải đỗ vào nhà để xe. Hai người mang tới ngư dương, chọn lấy chút ít quần đảo đông xa hàng tốt lắp đặt, lúc này mới rơi khóa đi ra ngoài ôm ngư dương hướng nhà cho thuê tản bộ. Mấy bước đường nháy mắt liền tới. Hai người mới vừa vào nhà, đại mèo xám thì chạy tới, đào đến Thẩm Thanh Thanh trên đùi meo meo meo. Từ lúc ra cá heo xám giúp đỡ bắt cá chuyện, Chu Dư bây giờ đúng này phá miêu cũng coi trọng. Cho dù con hàng này không thân cận chính mình, vẫn như cũ mở ra ngư dương, hào phóng sờ soạn cái cá chắp vứt cho nó. Đề đốc nguyên bản đào nhìn Thẩm Thanh Thanh đùi không tha, bị lột ô nói nhiều thẳng hừ hừ. Kết quả vừa nghe thấy ngư vị, vụt một chút thì theo Thẩm Thanh Thanh trong tay chui ra, chọc trời tiếp được cá cháp, đặt tại dưới chân thì gặm. Thẩm Thanh Thanh trong tay không còn, nhịn không được oán giận nói: "Chỉ có biết ăn." Trên ghế salon lão Chu lại là chú ý tới đó là cái cá cháp, không khỏi khỏe miệng giật một cái, giận trách: "Người đứa nhỏ này, trong nhà tạp ngư còn nhiều, không thể thiếu nó ăn." Chu Dư cười hắc hắc: "Cha, đề đốc tốt xấu năng trong nhà hộ viện, ăn hai cái tốt ngư cũng là cần phải." Lão Chu cũng không tốt lựa gạt, lật ra nhi tử một chút, tức giận nói: "Trước kia ngươi đúng miêu cũng không tốt như vậy, gần đây cũng không biết là làm sao vậy." Lão Chu một câu, tại chỗ liền đem Chu Dư cả không có tiếng. Không ngờ rằng lão ba một đại nam nhân tâm như thế mảnh, như thế chút ít biến hóa đều bị hắn phát hiện. Thẩm Thanh Thanh đang cùng đại miêu tức giận chứ, nghe được hai cha con đối thoại, lập tức phốc phốc cười ra tiếng. "Thúc thúc, đề đốc thế nhưng mèo cầu tài. Ngài về sau nhiều uy nó tốt chút ăn không chừng sẽ phát đại tài a." Nhìn lão ba như có điều suy nghĩ ánh mắt, Chu Dư mặt mo đỏ ửng, ôm ngư dương liền hướng đi phòng bếp. "Thanh Thanh, đừng bồ mèo, mau tới cho Tống Di giúp đỡ." Cô nàng này lại móc lấy con bóc chính mình nội tình, nhìn xem tối về sau trưởng trị nàng. Hai người đi vào phòng bếp xem xét, Tống Vũ chính sách nổi gan vo gạo, thái còn chưa kịp tới đốt. Hai nhân đại hỉ, cùng nàng chào hỏi về sau, ngay lập tức đem ngư dương phóng tới bếp lò. Đem cá mu sao đông, cá nóc nhím, cá mó xanh ngư những thứ này hàng tốt giống nhau móc ra, theo cái mang lên tớt. "Vũ tỷ, ta cùng Chu Dư đi một chuyến đông xa, khó được làm mấy thứ đồ tốt quay về." Cái khác thái ngày khác lại nói, trước tiên đem đầu này cá mú sao đông hầm lên. Chương 520, lượng xích, chương 520, lượng xích. "Tốt, cái này cho các ngươi làm." Hai người mỗi lần đến, cũng không thể thiếu tự mang vật liệu thêm thái, Tống Vũ sớm đều quen thuộc. Với lại mấy dạng này cá đánh bắt được, người một nhà cũng mấy hôm không ăn nàng cũng vui vẻ được cải thiện cơm nước. Phòng trọ phòng bếp kém xa nhà mới lại, Tống Vũ lưu lại ngư dương liền đem Chu Dư đổi ra ngoài, chỉ lưu Thẩm Thanh Thanh giúp đỡ, tiện thể trò chuyện chút ít người phụ nữ chuyện riêng tư. Chu Dư trong nhà không thể so với Thẩm Thanh Thanh xuống mất thiếu, cũng liền đến giả cha trong nhà năng ăn có sẵn. Vui vẻ hồi phòng khách tìm lão ba kéo việc nhà. Hai cha con ngồi ở phòng khách cao đàm phát luận, hai nữ nhân tại phòng bếp hun khói lửa cháy, ngược lại là có chút truyền thống gia đình hương vị. Tống Vũ cùng Thẩm Thanh Thanh đều là chủ nghệ cao siêu, hơn nửa giờ thời gian, đồ ăn thì cũng bưng lên bàn. Hai người bồi tiếp trưởng bối, hi hi ha ha ăn một bữa cơm trưa. Sau bữa ăn lại bồi tiếp nhị lão, chuyện nhà giật nửa cái buổi chiều về sau, mới ôm vào đại miêu tản bộ trở về nhà mình. Ngày thứ hai gặp phải cuối tuần, nhưng cũng là lão Chu cùng Tống Vũ ra biển thời gian. Sáng sớm đem Đa Đa đưa đến Chu Dư trong nhà, lão Lương Khẩu liền lái xe chạy tới bến tàu. Tiểu Nha Đầu vừa về đến nhà, thì quấn lấy ca ca tàu tử muốn ra ngoài chơi. Lại gặp phải hôm nay là xưởng kính hẹn xong lượng xích thời gian, hai người nào có công phu theo nàng náo. Hay là Thẩm Thanh Thanh nhanh trí, dỗ dành tiểu muội muội nói. Đa Đa nghe lời, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhìn xem người máy. Tiểu Nha Đầu ngay lập tức lòng hiếu kỳ lên. Cái gì người máy? Là Transformer sao? Ở trong mắt Thẩm Thanh Thanh, người máy đều dáng dấp không sai biệt lắm, thuận miệng thì bánh vẽ nói. Ừm, so với Transformer khá tốt nhìn xem, có thể ngồi ở bên trong đi đáy biển. Chu Dư nghe thẳng nhất miệng, trong lòng tự đủ không mang theo như thế lừa gạt hải tử. Chẳng qua chiêu này vẫn thật là dùng tốt, tiểu nha đầu không lại dây dưa nhìn đi sân chơi, mà là ngoan ngoan chờ lấy nhìn xem ô tô bốt. Hai người cùng xưởng kính hẹn là 10 giờ, chẳng qua hơn 8 giờ rưỡi hai người thì dẫn hải tử xuất phát. Xe ban tải trước lái đến Ngũ Kim Điếm, hai người mua mấy cuốn chiên bố dây thừng, sau đó mới chuyển tới cảng. Tiểu Gia Hỏa vừa lên thuyền, liền dùng Ben nhìn muốn nhìn ô tô bốt. Trên bến tàu nhiều người phức tạp, Chu Dư cũng không muốn đem khoang chịu áp công nhân lộ ra tới, chỉ có thể ôm chiên quần vải bố, dẫn tiểu nha đầu xuống đến khoang chứa đồ, coi trọng vài lần giải thèm một chút. Người khoan hay nói, tam đại khoang chịu áp, tạo hình 10 phần khoa huyễn. Nhất là bộ kia chiến lợi phẩm của Tây, chân cùng ý rồng man mẹ chả có 1/3 phần tượng. Cho nên cho dù cùng ô tô bốt không có một mao tiền quan hệ, cũng đem tiểu nha đầu dọa sửng sốt hồi lâu. Kaka tỷ tỷ, Đa Đa muốn mở ra mẹ chả đi đáy biển. Việc này ngược lại là đơn giản, chẳng qua cũng không thể là hiện tại. Đa Đa đừng nóng vội, chờ Kaka làm xong sự tình, liền mang theo ngươi đi mở mẹ chả. Tạm thời làm yên lòng tiểu muội muội, hai người liền đem trên cuộn vải bố mở ra, cầm kéo lên bắt đầu làm việc. Hai người dọc xuống vài đoạn trên bố, trước tiên đem bộ kia khoang chịu áp thân thể bọc lại. Bao xong rồi thân thể lại bao cánh tay bao chân, trên bố cắt không biết bao nhiêu viên, cuối cùng 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem mẹ chạ bao lấy cùng bánh đu không sai biệt lắm. Trừ ra một khỏa đại đầu lưu tại bên ngoài, căn bản đoán không ra khoang chịu áp trước đây bộ dáng. Chẳng qua đài này cơ giáp đầu đặc thù rõ ràng, cùng nhà mình hai đài hoàn toàn khác biệt, lộ tại bên ngoài hay là một chút nhìn ra khác biệt. Đơn điểm này lộ ra, trên người bao lại chặt chẽ cũng không nhiều lắm dùng. Nhưng nếu như đem đầu bộ cũng bao trùm, vậy liền không cách nào lựa thước. Hai người chính thương lượng xử trí như thế nào đâu, ở một bên chơi đùa tiểu Đa Đa đột nhiên mở miệng nói: "Kaka tỷ tỷ, tại sao muốn đem người máy dính lên?" Kỳ thực Chu Dư dùng là ni lông đâm mang, đem trên bố trói lại. Tiểu Gia Hỏa lại tưởng lầm là băng dính. Chẳng qua những lời này sách ngược tỉnh rồi hai người. Chu Dư vô hót một cái nói: "Đúng a, dùng băng dính không phải tốt." Thẩm Thanh Thanh đi ngay lập tức tìm ra đại quyển băng dính, Chu Dư thì lại tải mấy khối nhỏ trên bố, hai người hợp lực đem đầu che đậy cũng bọc. Lần này chỉ còn lại có một viên khảm nạm mặt nạ thủy tinh vị trí, cho dù ai cũng nhìn không ra bên trong tình huống cụ thể. Hai người mới thở phào, bên cạnh lại là lẩm bẩm một tiếng: "Hừ, Kaka tỷ tỷ ghét, không để ý tới Đa Đa." Hai người lúc này mới nhớ tới, tiểu muội muội vấn đề vẫn chưa trả lời đấy. Chu Dư ha ha cười to, ném cái kéo một cái ôm lấy tiểu muội muội: "Thật xin lỗi Đa Đa a, Kaka bận bị quên. Một hồi có người ngoài đến, nhà ta người máy không cho hắn nhìn xem." Thẩm Thanh Thanh cũng đến vừa ôm vừa hôn, tiểu Gia Hỏa cái hiểu cái không, chẳng qua cảm nhận được Kaka tẩu tử đối với mình coi trọng, lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Hai người bao xong rồi mẹ chạ, tại khoang đáy dạo qua một vòng, luôn cảm giác ở đâu không đúng. Nghĩ lại, tam đài khoang chịu áp cũng bày ra đến chẳng khác gì là ngụy trang cái tịch mịch. Nhất định phải giấu đi một đài mới được. Thế là hai người lần nữa động thủ, đem bên trong một đài khoang chịu áp chuyển qua góc, dùng không thùng giấy, trên bố và tạp vật che giấu lên. Và hai người làm xong những thứ này lên tới bong tàu, lão Vu điện thoại thì đánh tới. Nói là 10 giờ gặp mặt, kỳ thực 9 giờ hơn 40, lão Vu thì dẫn xưởng người tới bên tàu. Hai người vốn cho rằng chỉ có xưởng người, không ngờ rằng lão Vu vì hai người bọn họ chuyện, lại cũng đích thân đến. Chu Dư không dám sơ suất, lưu hạ Thẩm Thanh Thanh tại đầu lầu chuẩn bị nước trà, chính mình tự mình xuống thuyền đem hai người tiến lên đón. Xưởng kỹ thuật viên là hơn 20 tuổi trẻ tiểu tử, ngăn chứa áo sơ mi mắt kiếm thật dày, mang theo một cái nôn hợp kim thùng dụng cụ, xem xét chính là làm kỹ thuật đại lưu. Lão Vu nhiệt tình là hai người giới thiệu một phen về sau, cự tuyệt Chu Dư lên lầu mời, thẳng đến trung tâm tư tưởng. "Lão đệ, uống trà sự việc một hồi lại nói, ngươi phải phối thiết bị gì, hiện tại liền để Lâm Công giúp đỡ lượng một lượng." Lâm Công ôn hòa cười một tiếng, vỗ vỗ vali xách tay của mình nói: "Chu lão bản, không phải chúng ta không tin được ngài, mà là đặc chủng thủy tinh đặc tính như thế, kém hơn nửa cái đầu sợi tóc cũng sẽ ảnh hưởng sử dụng." Chu Dư cười ha ha, khoát tay một cái nói: "Chuyên nghiệp chuyện nhường người chuyên nghiệp tới làm, đạo lý chúng ta đều hiểu. Vu Ca Lâm Công, các người đi theo ta." Chu Dư ở phía trước dẫn đường, dẫn hai người mở ra tầng dưới chốt chữa vật thương. Lão Vu sớm nghe Chu Dư đã từng nói, đối với hắn ra khoang chịu áp tò mò ghê gớm. Hôm nay cố ý đi theo xưởng kính người đến xem náo nhiệt. Cái đó Lâm Công mặc dù là xưởng kính nhưng mà quốc gia chế tạo độ chính xác cao trang bị, đều theo thiết kế kích thước khởi công, căn bản không cần đến lượng xích. Cho nên bộ chịu áp cái gì hắn cũng chưa từng thấy qua. Hai người đi theo Chu Dư, vừa mới tiến đến trong khoang thuyền thì hai mắt tỏa ánh sáng, vây quanh bộ kia khoang chịu áp quay vòng lên. Lão Vu đông sờ sờ tay đụng chút, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chậc chậc, chân là đồ tốt. Ta nói lão đệ, ngươi không phải nói đổi thủy tinh sao, này mặt nạ không phải hảo hảo. Chu Dư cười hắc hắc, hướng trong góc một chỉ. A, hỏng là này một đài. Hai người xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới phát hiện bộ kia bánh đú dường như khoang chịu áp. Nhặt được bộ kia khoang chịu áp, thể lượng kỳ thực so với nhà mình bộ đồ hơi lớn, chẳng qua chùm lên hồng trên bố về sau, lão Vu cùng Lâm Công vô thức liền cho rằng hai đài là cùng khoảng. Chu Dư lại cố ý kéo ra hai máy khoảng cách, không cho hai người có trực quan so sánh. Cho dù nhìn lên tới lớn một chút, hai người cũng sẽ tưởng rằng trên bao vải quá nhiều, tạo thành khả năng nhìn hiệu quả. Chương 521, trên thuyền điến khách, chương 521, trên thuyền điến khách. Lão Vu cùng Lâm Công quả nhiên bị tư duy theo quán tính tả hữu, theo bản năng cho rằng đây là đài cùng khoản máy móc. Không có chút nào phát giác được, nặng nghề trên bố phía dưới, bao khỏa là một đài loại hình hoàn toàn khác biệt máy móc. Duy nhất để bọn hắn không hiểu là, hảo hảo khoang chịu áp, tại sao muốn dùng trên bố bao lấy đến? Lâm Công mới đến, cho dù có gì khó hiểu, cũng rất nhanh đè xuống hoài nghi bắt đầu công tác. Mở ra tùy thân thùng dụng cụ, chọn lựa công cụ chuẩn bị lượng xích. Khoang chịu áp 2 mì độ cao, chạm trên sàn nhà là đủ không đến cùng bộ. Lâm Công xoay chuyển ánh mắt, phát hiện Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đã dùng qua thang xếp ngay tại bên cạnh. hắn ngược lại dùng cái thuận tay kéo đến thì bỏ lên. Lâm Công không tiện mở miệng, Lão Vu cũng không tiểu này lo lắng, chỉ vào bánh đú dường như mẹ chặt thương, cao mày hỏi:
Hảo hảo Transformer, sao cho bao thành bánh đú?
Chu Dư cười hắc hắc, đây không phải nghe nói muốn đo đạc sao? Cũng không biết dùng cái gì công cụ, ta sợ có một va chạm thì cho bao lên. Lão Vu nghe qua hắn cái đó va chạm tiểu cố sự cảm giác một nháy mắt có thể đã hiểu hắn. Tiểu tử ngươi, thật đúng là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lão Vu đưa tay điểm chỉ, cười mắng nhìn Chu Dư nói: Lượng xích cũng không phải trang trí, ở đâu ra va chạm nguy hiểm? Chu Dư ngại ngùng cười một tiếng, lại không chính diện giải thích. Ngược lại lôi kéo Lão Vu đến một cái khác đài khoang chịu áp trước mặt, thay hắn giải thích các hạng công năng tham số. Hai cái mỹ nữ phía trước, một cái áo bào đen che mặt, một cái nhìn một cái không sót gì, kẻ ngốc đều biết sao tuyển. Lão Vu lập tức liền đem lượng xích chuyện ném qua một bên, tràn đầy phấn khởi thưởng thức lên khoang chịu áp tới. Ngược lại là Lâm Công hơi phát giác chút ít dị thường. Cảm giác đài này khoang chịu áp mặt nạ hình dáng, dường như cùng vừa nhìn thấy hơi có sự khác biệt. Chẳng qua rất nhanh hắn thì lắc đầu, đem này buồn cười ý nghĩ bài xuất trong óc. Người ta lão bản đều nói hai đài giống nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chỉ là hắn khả năng nhìn khác biệt mà thôi. Chu Dư vừa cùng Lão Vu nói chuyện tào lao, một bên chú ý Lâm Công phản ứng. Gặp hắn không có gì thường, lúc này mới yên lòng lại. Thật sự đem chú ý đặt ở lượng xích bên trên. Lâm Công trước dùng thông thường dụng cụ đo lường đo đạc hai lần, xác nhận số liệu không sai về sau, hắn lại đổi lại một đài loại sách tay 3D máy quét. Đối mặt nạ khe gắn quét hai lần. Chu Dư cho rằng tối thiểu nửa giờ đầu, không ngờ rằng toàn bộ hành trình không đến 10 phút đồng hồ, Lâm Công liền thu hồi công cụ, đúng Chu Dư nói. Chu lão bản, đã lựa tốt. Chu Dư lập tức mở to hai mắt nhìn, 10 phần ngoài ý muốn nói. Sao nhanh như vậy? Lâm Công gãi gãi đầu, ngại ngùng cười nói. Chu lão bản yên tâm, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng độ chính xác thế nhưng bé nhỏ cấp. Chu Dư cũng rất tò mò, bọn hắn xưởng độ chính xác rốt cục cao bao nhiêu? Liên thuận miệng hỏi một câu. Ồ, vậy cụ thể là nhiều thiểu vi mễ? Lâm Công kính mắt phiến sau tinh mang lóe lên, giọng nói trong nháy mắt chính thức lên. Chu lão bản, ngài biết đến, một ly tương đương 1000 bé nhỏ. Một sợi tóc đường kính ước chừng 60. Chu Dư không ngờ rằng, một câu phát động hắn liên chiêu. Nhìn hắn thao thao bất tuyệt, nhất thời nói không hết, vội vàng đưa tay ra hiệu. Vu ca Lâm Công, chúng ta lên trên lầu trò chuyện. Lầu 3 trong phòng khách, Thẩm Thanh Thanh sớm chuẩn bị xong hoa quả trà bánh. Chu Dư dẫn khách nhân vừa vào nhà, liền ngay lập tức đã bưng lên. Lúc này Lâm Công phổ cập khoa học cũng chuẩn bị kết thúc, Chu Dư vội vàng mời hắn cùng Lao Vu ngồi xuống uống trà. Lúc này Chu Dư cũng ý thức được, trước đó chính mình cùng Thẩm Thanh Thanh là cỡ nào chân thật. Lâm Công 3D quét hình xây mô hình, độ chính xác đạt đến 8 bé nhỏ, là quặng tóc 81/9. Chẳng trách người ta tin không đến hai người bọn họ tự kiểm tra, độ chính xác kém không chỉ 10 lần, như thế cậu thả người sống ra xác thực không dám nhận. Trước đó xưởng chỉ cấp cái mơ hồ giá vị, hiện tại có cụ thể kích thước, bước kế tiếp chính là cụ thể báo giá. Chẳng qua Lâm Công chỉ là kỹ thuật viên, đến tiếp sau chuyện không có quan hệ gì với hắn. Lão Vu cùng Lâm Công ngồi một hồi, liền muốn đứng dậy cáo tử. Chu Dư nâng cổ tay xem xét, đã nhanh 10 giờ rưỡi. Lúc này thả đi khách nhân, không khỏi quá khuyết điểm lễ, liền thịnh tình mời hai người cùng nhau ăn một bữa cơm. Lâm Công xem xét thì bất thiện giao tế, nghe vậy luôn miệng từ chối. Ngay cả Lão Vu cũng lắc lắc đầu nói, bên ngoài thứ gì đó không an toàn, hôm nay coi như xong đi. Thẩm Thanh Thanh nghe xong thì nở nụ cười. Vu thúc là sợ ăn vào cá nhiễm xạ a? Cái này đơn giản, chúng ta không tới tiệm cơm, ngay tại trên thuyền tùy tiện ăn một chút tốt. Chu Dư cũng vô đuổi. Đúng thế, Vu ca, ta trên thuyền này cái gì cũng có. Lão Vu bị hai người bọn họ nói sững sờ, kinh ngạc hỏi ngược lại. Không thể nào, hai người kia năng lượng mặt trời phối hợp. Trên thuyền muốn làm đến cái gì cũng có đơn giản, nhưng nghị trưởng kỳ bảo tồn coi như khó khăn. Đầu tiên liền phải bảo đảm không thể cắt điện. Khinh Châu hiệu là thiết kế có một bộ dự bị năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống, chẳng qua chỉ là dự lưu lại vị trí cùng thiết lợi, không hề có thực chứa. Chu Dư xem xét hắn hiểu lầm, liền vội vàng khoát tay nói. Làm sao có khả năng, đây không phải có bờ điện sao? Khinh Châu hiệu hình thể khổng lồ, cho dù lắp đặt năng lượng mặt trời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng đời sống dùng điện. Dùng làm đi thuyền động lực thì là chân chính chậm như rùa. Chỗ tốt chưa thấy, cực lớn tin trọng lượng trước cậu vào. Không thấy lợi đâu đã thấy hại, cũng đúng thế, thật chỉ có thiết kế mà chưa thực trang nguyên nhân. Lão Vu nghĩ cũng phải, Khinh Châu hiệu mô hình viên tiếp lời rông không ít, thật muốn trang bị thêm cái gì đại món, khẳng định tránh không khỏi hắn. Chẳng qua nói đến bờ điện, Lão Vu cũng là liên tục liễu lươi không nói nên lời. Hai người chắc chắn bỏ được, có cần thiết này sao? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh là coi Khinh Châu hiệu là thành di động nhà lầu xứ đánh lấy tùy thời ra biện chủ ý, 24 giờ không mất điện tự nhiên là có cần thiết. Chẳng qua nhà mình vô dụng, hai người cũng không muốn nhiều lời, chỉ có thể hừ hừ ha ha mơ hồ quá khứ. Biết được trên thuyền thật là cái gì cũng có, Lão Vu đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này tỏ vẻ muốn ăn dữ dội hải sản. Đáng thương Lâm Công, tất cả từ chối đều bị coi như không thấy, trực tiếp bị quân hiệp lưu lại ăn cơm. Càng khôi hài là, Tiểu Đa Đa thật thích cái này ngại ngùng đại ca ca, quân lấy Lâm Công cùng chính mình chơi, làm hắn công sức đầu mẹ chán. Vì có khách tại, hôm nay lại là Thẩm Thanh Thanh xuống bếp. Bây giờ Khinh Châu hiệu, xác thực cùng trong nhà không có gì khác biệt. Trong tủ lạnh có đông lạnh hàng, khoang nước sống trong có cá sống, tủ gạo dầu muối đều là chuẩn bị sẵn. Bởi vì phòng lạnh nhỏ cùng khoang nước sống nhỏ ngăn cách tồn tại, Khinh Châu hiệu trên hàng tồn, thậm chí xa so với trong nhà còn nhiều. Thậm chí ngay cả phòng bếp cũng không thể so với trong nhà nhỏ hơn bao nhiêu. Bây giờ trên thuyền tổ chức bữa ăn tập thể, cùng trong nhà dường như không có gì khác biệt. Thẩm Thanh Thanh sớm động thủ, vừa 11 giờ ra mặt, đồ ăn liền như nước chảy bưng lên bàn. Lão Vu cùng hai người thường có lui tới, ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Công mặc dù vào Nam ra Bắc, thế nhưng nhìn thấy một bàn này dữ dội hải sản, trong mắt kém chút rơi ra tới. Heo dê bò thịt từ không cần phải nói, cua, tôm hùm, hải sâm,
sò biển, cá nóc nhím, cá mú sao đông, thậm chí cá ngừ xạ xi mì, đầy đủ mọi thứ. Bình thường hải sản tiệm ăn còn chưa nhất định có nhà bọn hắn nhiều. Duy nhất kỳ quái là trên bàn không có gì cải xanh, lẽ nào là Chu lão bản vợ chồng chỉ thích ăn thịt? Chương 522, dỗ hải tử, chương 522, dỗ hải tử. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mặc dù không phải thức ăn chay chủ nghĩa, thế nhưng không thiếu được dùng nữa. Đáng tiếc trên thuyền cái gì cũng có, chính là mới mẻ rau dưa không cách nào trường kỳ bảo tồn. Hôm nay mời khách lại là tạm thời khởi ý, tự nhiên là không có cải xanh có thể dùng. Thua thiệt thương đấy còn có không ít đông xa phá tới tạng hóa, ngay cả hầu sống, bào ngư đều lên bàn, đủ mọi người xoáy cái vui vẻ. Từ lúc Nhật Bùn Hạch Ô sắp xếp hải, hoang dại hải sản cảnh ngộ tín nhiệm nguy cơ. Lão Vu xác thực thật lâu không dám ăn những vật này. Khó được hôm nay có nơi sản sinh rõ ràng sạch sẽ hải sản, lão Vu là triệt để bung ra cái bụng, bỏ qua quai hàm cồn xoáy một trận. Lâm Công cùng Chu, Thẩm là mới gặp, mới vừa lên bàn còn hơi có vẻ cẩn thận. Chẳng qua hai người đối xử mọi người chân thành, lại thêm có một người quen lão Vu vẽ mâu thiết kế, hắn cũng rất mau thả thoải mái ôm, cùng mọi người nâng ly cả chén, thỏa thích ăn uống lên. Trung quy là cơm trưa, lão Vu cùng Lâm Công buổi chiều cũng còn có việc muốn làm. Cho nên mọi người uống rượu điểm đến là dừng, đưa ánh mắt đều đặt ở đầy bàn hải sản bên trên. Nay một bữa ăn một cái đến giờ, mỗi cái cũng ăn miệng đầy chảy mỡ bụng căng tròn. Tan tịch sau Thẩm Thanh Thanh thu thập bàn ăn, mang lên hoa quả trà bánh. Mấy người lại trò chuyện một lúc. Một bữa cơm tiếp theo, Lâm Công cũng không còn cẩn thận, cùng Chu Dư Thẩm Thanh Thanh cũng thân quen. Vỗ bộ ngực hướng hai người bảo đảm chứng, bảo đảm đem thủy tinh cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt. Mọi người giật sẽ chuyện tào lao, lão Vu xem xét thời gian không còn sớm, liền lôi kéo Lâm Công muốn đi. Nay lại cơm nước no nê, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không còn ở lâu. Hai người mặc dù uống không nhiều, nhưng cũng không còn dám lái xe, trực tiếp gọi điện thoại gọi chở dùm tới. Chở dùm vừa đến vị, hai người liền đứng dậy rời đi. Chu Dư vẫn luôn đem hai người đưa tiễn thuyền, nhìn hai người sau khi lên xe, mới quay người về đến trên thuyền. Hôm nay thì như vậy một kiện chính sự, còn sót lại thời gian vừa vặn cùng hải tử chơi. Đa đa cho tới trưa cũng hô hào muốn chơi người máy, hiện tại kích thước cũng đo xong vừa vặn thỏa mãn nàng này nho nhỏ yêu cầu. Chu Dư vừa lên đến đầu lầu, liền cùng Thẩm Thanh Thanh phát động thuyền. Khinh Châu Hiệu chậm rãi gia tốc, trực tiếp hướng đông chạy tới. Hai người mặc dù không có ý định bắt cá, lẽ ra tùy tiện tìm vị trí ngừng thuyền là được. Bất quá bọn hắn thực sự không muốn bị người nhìn thấy quang chịu áp, lỡ như bị nhiều chuyện người chụp cái video phát đến trên mạng, lại khó tránh khỏi một phen xôn xao sùng sục. Hai người chầm chầm vào trên da đa điều sáng, một đường chỉ nghĩ tránh đi cái khác thuyền. Thế nhưng gần bờ thuyền cá khắp nơi có thể thấy được, nghĩ hoàn toàn né tránh cũng khó điểm. Thế là Khinh Châu Hiệu càng chạy càng xa, bất chi bất giác thì mở ra mấy chục trong biển, cuối cùng để cho hai người tìm thấy một chỗ sa mạc trong biển. Đừng tưởng rằng chỉ có lục địa mới có sa mạc hoang mạc, kỳ thực trong biển rộng cũng có tương tự chỗ. Bất luận là thủy tộc hay là hải tảo thực vật, số lượng cũng thấp hơn nhiều cái khác hải vực. Mễ quốc quốc gia hải dương cùng đại khí cục quản lý nhân viên nghiên cứu, thông qua hải dương nghiên cứu khoa học vệ tinh trên giao cảm thiết bị quay phim hình ảnh, phân tích qua trong hải dương sinh vật phân bố mật độ. Bình thường một vùng biển dương màu sắc càng xanh, nói rõ nơi đây sự quang hợp càng tấp nập, sinh vật số lượng cùng chủng loại cũng càng nhiều. Nếu màu sắc phát lam, thì nói rõ sinh vật ít. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương cùng với Ấn Độ Dương tới gần xích đạo một ít trong khu vực, vệ tinh hình ảnh màu sắc hiện lên màu xanh đậm, nói cách khác nơi này dường như không có sinh mệnh dấu hiệu. Các nhà khoa học cho rằng là hải lưu tại đây chút ít trong khu vực hình thành vòng xoáy, có thể dinh dưỡng vật chất không cách nào ở đây dừng lại, bởi vậy tạo thành trong hải dương sa mạc khu vực. Nhưng mà hải lưu biến hóa tự có hắn quy luật, mà kiểu này hoang mạc khu vực tự phát hiện đến nay liền đang kéo dài mở rộng, hắn nguyên nhân thực sự vẫn chưa biết được. Trong Đông Hải mặc dù không có nổi tiếng hoang mạc nhưng lại có vài chỗ lao ngư dân cũng không muốn đến gần chỗ. Một vùng biển muốn ngư không có ngư, muốn tôm không có tôm, muốn bắt mấy cái rong biển cũng không tìm tới, cho dù ai đều muốn đi vòng qua. Khinh Châu Hiệu hạ neo chỗ, chính là như vậy một viên cỡ nhỏ hoang mạc xung quanh 5-6 trong biển đều không có một cái thuyền. Chính thích hợp bọn hắn một nhà ba miệng chơi khoang chịu áp. Thuyền vừa mới dừng hẳn, hai người thì dẫn Đa Đa đi vào tầng dưới chốt bong tàu, mở ra cần cầu đem khoang chịu áp theo chữ vật thương treo ra đây. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ làm hư, vỗ tay lại cười lại nhảy. Ta muốn mở cơ khí người đi. Đa Đa là Transformer, a. Tiểu Nha Đầu nghĩ đẹp vô cùng, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không dám nhường chính nàng chơi. Nàng kia tiểu thân bản vào khoang chịu áp, tay chân cũng với không tới công tác điều khiển. Chớ nói chi là thông qua mặt nạ cửa sổ quan sát ngoại giới. Cho nên cuối cùng phương án là Đa Đa cùng Thẩm Thanh Thanh cùng cưỡi một khoang thuyền. Một cái là tiểu tiểu nữ hoa hoa, một cái là thon thả đại mỹ nhân, vừa vặn năng nhét vào một cái trong khoang thuyền. Đợi hai người tiến vào khoang về sau, Chu Dư thay bọn hắn khép lại cánh cửa khoang khóa kỹ khe gắn, lại thao túng cần cầu đem hai người phóng hải đi. Chu Dư cũng sớm đổi xong đồ lặn, và khoang chịu áp vừa vào hải, hắn cũng trên lưng bình khí, cài lên mặt nạ thiết bị liên lạc, theo bệ hạ thủy một đầu đâm vào trong biển. Hoa, ca ca mau tới, ta cùng tỷ tỷ tại nơi này. Chu Dư một chút thủy, liền thấy vũ trụ người đang chậm rãi lặn xuống. To lớn thủy tinh mặt nạ về sau, một tấm nho nhỏ đáng yêu gương mặt dính sát thủy tinh, đang tò mò trợn mắt nhìn xinh đẹp cá ngừ mắt to, không nháy một cái nhìn về phía trong biển. Thẩm Thanh Thanh đầu hơi dựa vào sau, hai người gương mặt dính vào cùng nhau, thịt đô đô vô cùng khả ái. Mà cái này mặt nạ cũng xác thực đủ lớn, dung nạp hai người bọn họ lại vừa vặn, dường như vốn là cái kia như thế, không thể không biết chen chúc. Nhìn hai người bộ dáng đáng yêu, một hồi cảm giác hạnh phúc xông lên đầu. Chu Dư cười hắc hắc đuổi tới khoang chịu áp bên cạnh. Đi, ca ca dẫn ngươi đi bắt cua. Tiểu Nha Đầu một tiếng reo hò. A, đi bắt cua lớn á. Trẻ con giọng to lớn, chấn Thẩm Thanh Thanh đầu ông ông. Đa Đa, ngươi nghĩ đánh chết tỷ tỷ a? Nhanh nói nhỏ chút. Tiểu Nha Đầu cùng Chu Dư lập tức cười ha hả, Thẩm Thanh Thanh lại bó tay lợi hại hơn. Một đài vũ trụ người mẹ trạ, một cái lặn xuống nước người nhái siêu vẹo làm bạn, hoa thức dạo chơi hướng đáy biển kín đáo đi tới. Đừng nhìn nơi này đối với người khác là hoang mạc, nhưng trong mắt Chu Dư hay là sức sống rạt rào. Mặc dù thủy tộc cùng tảo biển rõ ràng ít hơn so với nơi khác, nhưng cũng có chút lớn ra hỏa tiềm ẩn. Chu Dư dẫn đầu rơi vào một lùm loạn đá ngầm san hô phía trước, giơ tay chỉ hướng một tảng đá lớn, cho hai cái nữ hoa tìm cái việc để hoạt động. Đa Đa, đem tảng đá kia đẩy ra, ta nhìn thấy phía dưới có cua lớn. Thẩm Thanh Thanh tức giận huýt hắn một cái. Đa Đa một cái tiểu va nhi sao chuyện, cuối cùng còn không phải rơi vào trên người nàng. Quả nhiên tiểu nha đầu vừa nghe đến cua, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, tay nhỏ cũng đào đến cửa sổ. Tỷ 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 tỷ, mau đưa tảng đá đẩy ra, chúng ta bắt cua lớn. Hảo hảo tốt, tỷ tỷ cho ngươi chuyện. Chu Dư tránh ra. Thẩm Thanh Thanh nửa câu đầu ôn nhu đến cực điểm, đến nửa câu sau đột nhiên áp thanh ác khí. Khoang chịu áp đại cánh tay vung lên, thì tiến lên trước một bước chuẩn bị khiêng đá. Không ngờ kia khẽ huy động làm quá mạnh, mang theo một cỗ dòng nước bao tác. Một bên Chu Dư vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị sông ngã trái ngã phải. Thẩm Thanh Thanh không ngờ tới sẽ có loại biến hóa này, lập tức bị ngoại ý muốn chương trình trêu chọc ha ha cười to, tiểu Đa Đa cũng vui vẻ đập thẳng bàn tay. Ha ha, ca ca lăn. Chương 523, giá trên trời thủy tinh, chương 523, giá trên trời thủy tinh. Chu Dư tay chân tê động, nhanh chóng ổn định thân hình. Nghe vậy lập tức cái mặt già này tối đen, cái gì gọi là ca ca lăn? Đa Đa khác nói mỏ, ca ca đây là chỉ là lật ra mà thôi. Lớn nhỏ mỹ nữ nghe vậy, lại nhịn không được nhánh hoa run rẩy, lật ra cũng không có mạnh tới đâu. Thẩm Thanh Thanh một hồi lâu mới bình phục tâm trạng, khống chế khoang chịu áp có hơi cúi người, hai tay lắc lư ôm lấy tảng đá. Này khối đá lớn ôm một cái lớn nhỏ, tối thiểu nặng mấy trăm cân. Nhưng Thẩm Thanh Thanh tại máy móc trợ lực dưới, nhẹ nhàng thoải mái liền cho rời lên. Chu Dư ngươi cẩn thận, ta muốn ném hòn đá. Chu Dư chân màng gậy thủy có hơi né tránh, Thẩm Thanh Thanh hai tay phát lực tảng đá lớn rơi vào một bên trên mặt đất, mặc dù là tại đáy biển vẫn như cũ phát ra ầm ầm một tiếng vang lớn, cát sỏi bay ngang kích thích một mảnh bẩn thỉu. Như thế tiếng vang lại không người chú ý, ba người ánh mắt đều bị dưới tảng đá lớn tình cảnh hấp dẫn. Dưới tảng đá lớn mới có một cái to bằng chậu rửa mặt long hố, bên trong cất giấu một con to như chậu rửa mặt màu xanh cua biển mai hình thoi. Con hàng này ẩn thân cự nham động sâu, vốn là không có sơ hở nào. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên thai họa bất ngờ, để ẩn thân đại sơn đột nhiên không cánh mà bay. Cua lớn cái kìm trong còn kẹp lấy nửa cái cá nụ, chính gặm quên cả trời đất. Thốt nhiên bại lộ tại ba người trước mặt, lập tức vẻ mặt sững sờ, một đôi trôi mắt dựng đứng lên tả hữu chuyển động, còn cho là mình lên mãnh liệt xuất hiện ảo giác. A, thật sự có cua lớn. Tỷ tỷ nhanh bắt lấy nó. Đa Đa gấp tay nhỏ nắm bắt loạn, khuôn mặt nhỏ chen tại mặt nạ cửa sổ, thật không thể chui ra ngoài tự mình động thủ. Đa Đa, chớ lộn xộn, ngươi ngăn trở tỷ tỷ. Khoang chịu áp hai tay nô ra, thừa dịp cua lớn ngốc trệ, một cái thì cho tóm lấy, nâng ở giữa không trung nhìn kỹ. Động tác nước chảy mây trôi, so với người thể cũng chậm không được rất nhiều. Cái này cua rộng so với bóng da, to như chậu rửa mặt, không sai biệt lắm có một cân nữa. Cho dù thường thấy đại cua ba người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ rằng tiểu này đất nghèo lại nuôi ra dạng này đại gia hỏa. Vừa xuống nước liền tìm đến tiểu này đại hàng, tiểu Đa Đa vui vẻ trong khoang chịu áp loạn động lên. Đem cái thứ nhất cá đánh bắt được nhét vào túi lưới, một cơ một người lần nữa hành động, tiếp tục tại đáy biển tìm tòi. Vì để cho tiểu gia hỏa chơi vui vẻ, Chu Dư không chút nào tiếc sức. Vòng cảm ứng vẫn luôn chống đến lớn nhất, tại đây hơn 30 mét đáy biển, một khắc không ngừng quét nhìn. Tuy nói là đáy biển hoang mạc, tự nhiên đồ ăn thưa thớt, nhưng không chịu nổi người người hiểu rõ, dân gia không có gì ngư dân đến vơ vét. Nơi khác hải vực là 10 phần đồ ăn nuôi 12 con thủy tộc, nơi này ngược lại là 3 phần đồ ăn nuôi 2 con thủy tộc. Đúng người khác mà nói nơi này đúng là thủy tộc thưa thớt, nhưng đúng Chu Dư mà nói, nơi này đại hàng chắc chắn không thiếu. Ba người trôi đến, bất luận là rãnh sâu hay là dưới đá, hoặc là thủy thảo bùi bên trong, hơn một cân cua, dài một thước tôm hùm, đơn đầu đại bảo ngư nhìn mãi quen mắt. Nhưng làm tiểu Đa Đa cho vui vẻ làm hư. Đáng tiếc duy nhất là, nơi này là số không nhiều đại hàng, toàn bộ là hành động chậm chạp loài có vỏ cứng. Những kia lặn nhanh tương đối nhanh bọn cá, đó là chân sẽ không lưu ở loại địa phương này. Bất quá bọn hắn là tới chơi cũng không là thực sự muốn bắt cá, thủy tộc bao nhiêu ảnh hưởng cũng không lớn. Hai người dẫn tiểu nha đầu đáy biển dạo chơi, nguồn lại không sai biệt lắm gần phân nửa giờ, qua đủ mở transformer mức độ nghiện, lúc này mới hài lòng nổi lên mặt nước. Tiểu Đa Đa còn đợi chơi nhiều một hồi, bị hai người quả quyết bắt bỏ. Đa Đa a, nơi này ngừa quá ít. Chờ chúng ta lần sau đi chỗ xa, vào ngành bắt cá lớn. Bọn hắn là tạm thời hành trình, tự nhiên không có báo cáo chuẩn bị xin. Trong thời gian ngắn vấn đề không lớn, dây dưa lâu không chừng sẽ có vấn đề. Tiểu Đa Đa bị hai người vẽ bánh nướng hấp dẫn, rất sung sướng sẽ đồng ý về nhà. Khinh Châu Hiệu quay đầu quay lại, một giờ sau về đến bến tàu. Hai người đem vừa bắt cá đánh bắt được mang lên, dẫn Đa Đa leo lên xe bán tải, một cước chân ga hướng trong nhà tiến đến. Ngày thứ hai buổi chiều, hai người vừa dẫn Đa Đa theo sân chơi quay về, liền nhận được Lao Vu điện thoại. Xưởng kính báo giá hiện ra. Làm kia một chuỗi số lượng theo trong ống nghe nhảy ra, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong mắt kém chút bật đi ra. Mặc dù hai người sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không ngờ rằng có thật có khoa trương như vậy. Vũ ca, không thể nào, một viên thủy tinh 30 mấy vạn, này cùng cấp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Lao Vu ha ha cười to. Lao đệ, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi để yêu cầu gì. Nói lên bọn hắn định chế lồng thủy tinh, xác thực không giống với mặt ngoài, ống kính tiểu này mặt phẳng sản phẩm, mà là 3D lập thể bán cầu. Một ống kính, mặt ngoài kích thước còn chưa trứng gà đại, mà bọn hắn mặt nạ so với bồn rửa mặt còn lớn hơn một vòng, gia công độ khó chỉ số cấp tăng trưởng. Trừ ra kích thước cùng ngoại hình, độ chính xác cùng tính bền dẻo cũng không thể so sánh nổi. Bình thường xa xỉ phẩm đồng hồ, chống nước chiều sâu chẳng qua mấy chục mét, lại sâu cũng bất quá mấy trăm mét. Mà bọn hắn định chế khoang chịu áp mặt nạ, Chu Dư làm thời nói rất đúng có thể chịu bao sâu muốn bao sâu. Nghe được Lao Vu lời này, Chu Dư lập tức tâm thình thịch đập loạn. Vu ca, ngươi là nói. Lao Vu lớn tiếng xác nhận nói. Không sai, sửa nói, khối này thủy tinh có thể làm được thương hải hiệu cửa sổ cùng khoảng tham số. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức nhãn tình sáng lên. Thương hải hiệu thủy tinh thế nhưng có thể chịu danh Mariana vạn mét thủy áp, độ cứng cùng tính bền dẻo có thể nói ngạo thế toàn cầu. Mua mua mua, cùng xưởng nói chúng ta muốn. Lão Vu lúc này thế nhưng không cười, có chút nghi ngờ hỏi. Lão đệ, kiểu này hiệu suất các ngươi chân dùng đến sao? Xưởng thế nhưng nói, ngươi nếu đem kháng ép chiều sâu xuống đến 1000 mét, giá cả năng thấp không ít. Có cần phải mẹ? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, ngay lập tức kiên định đáp lại nói. Quá có cần thiết, muốn cái này không thể hàng. Bọn hắn tài khoản bao nhiêu, hiện tại liền đem tiền đặt cọc đánh tới. Mấy ngàn mét chiều sâu, có thể hai người bọn họ cả đời cũng hạ không được. Chẳng qua nghĩ tới khoang chịu áp nguyên bản thủy tinh, lại bị chính mình một đao đâm cái con mắt, Chu Dư liền biết này hiệu suất tham số nhất định phải cao. Bên trong biển sâu biến hóa khó lường, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thật muốn tượng kia gã lông vàng lớn dường như ở trong biển mặt nạ phá thoái, đó là khóc hoàng thiên đều không có nước mắt. Với lại suy nghĩ kỹ một chút, chạm không gian trên lớn chừng bàn tay một viên đặc trùng thủy tinh, muốn tốn hao hơn 10 vạn viên. Trừ ra quang học hiệu suất cùng phòng phóng xạ, những tham số khác đều bị biển sâu thủy tinh hết bạo. Bọn hắn khối này hơn 30 vạn thật sự không tính là quý. Lão Vu thấy hắn như thế chấp nhất, cũng không tốt nói thêm nữa, cười ha ha nói: "Tiền đặt cọc trước không đổi, ta trước hết để cho bọn hắn đem hợp đồng phát cho ngươi." Cúp điện thoại không bao lâu, thì có xưởng bán trước tăng thêm Chu Dư hội chặt, cho hắn phát tới điện tử hợp đồng kết nối. Ấn mở ký kết giao diện, hai người đem hợp đồng cẩn thận nghiên cứu một phen. Phát hiện chính là rất bình thường điện tử hợp đồng, cũng không có cái gì rõ ràng lỗ thủng, tiện lợi rơi ký tên. Hợp đồng đặt thành, hai người ngay lập tức liền theo bán trước phục vụ khách hàng cho tài khoản đem tiền đặt cọc đánh qua. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, xưởng 2 tuần lễ trong có thể giao hàng. Chương 524, người già xin đốc, chương 524, người già xin đốc. Thủy tinh chuyện xác định sau đó, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì triệt để nhà rỗi. Liên tục mấy ngày trừ ra đưa đón Hải Tử đi học, chính là làm một chút thủ công. Ngẫu nhiên cũng sẽ hẹn lên hảo hữu ra ngoài dạo phố chơi đùa. Ngày nọ buổi chiều hai người lướt sóng trở về, xe bán tải đi ở nửa đường bên trên. Thẩm Thanh Thanh điện thoại đình rong rung động, chợt khai bình màn liền nhìn thấy Hoàng Kim Phương nữ kiện. Thẩm Thanh Thanh đại hỉ, ấn mở xem xét quả nhiên là nhẫn cưới hiệu quả đồ. Trải qua lần trước hai người ngay trước mặt phản hồi, nhẫn cưới đại khái theo ý kiến của hai người làm sửa chữa. Có chút chi tiết mặc dù cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau, nhưng Hoàng Kim Phương thiết kế không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm hoàn mỹ. Thẩm Thanh Thanh thứ nhìn một cái, thì triệt để thích này một cái. Nhìn không được đem hình ảnh lật qua lật lại phóng đại thu nhỏ, vui thích thưởng thức. Chu Dư gặp nàng xem xét một cái không lên tiếng, nhịn không được hỏi: "Cái quái gì thế đẹp mắt như vậy?" "Kì hỉ, lo lái xe đi, về nhà cho ngươi xem." Chu Dư mới không bị nàng lừa, ô một tiếng thì không hỏi tới nữa. Làm Thẩm Thanh Thanh lòng ngứa ngáy không chỗ khoe khoang, thở phì phò nói ra: "Người sao không hỏi?" Chu Dư nhịn không được cười lên: "Ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói cho ta biết." Khí Thẩm Thanh Thanh lại duỗi ra hai chỉ tiền, tại cánh tay hắn dùng sức bấm một cái. "Là chúng ta nhận á. Tốt cho ngươi xem." "Hừ." Xe tốt sau đó, hai người chờ không nổi lên tới lầu trên thư phòng, dùng máy tính mở ra biểu kiện. Máy tính màn hình so với màn hình điện thoại di động lớn rất nhiều, biểu hiện hiệu quả cũng không thể so sánh nổi. Chi tiết khả năng nhìn hiệu quả, thậm chí so với vật thật cũng mạnh hơn nhiều. Một viên nhẫn ngọc trai ốc xà cừ, một viên nhẫn tinh toán, tại con trỏ hạ lúc lớn lúc nhỏ tả hữu đảo ngược, bị qua lại nhìn bao nhiêu lần. Hai người càng xem càng thỏa mãn, xác nhận lẫn nhau đều không có ý kiến về sau, Chu Dư ngay lập tức gửi điện thoại Hoàng Kim Vương, mời hắn tiểu theo này thiết kế chế tác. Vẹn vẹn trải qua một lần điều khiển tinh vi, có thể để cho hai người như thế thỏa mãn, Hoàng Kim Vương cũng thập phần vui vẻ, dương dương đáp ý đồng ý. Nhẫn giới thiết kế sửa bản thảo về sau, gia công là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Mắt thấy vạn sự sẵn sàng, hôn lễ chuyện liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Lẽ ra việc này cũng không tính là nhiều phiền phức. Không ngoài rộng vung thiếp mời đại yến khách và bạn, đến cục dân chính lĩnh chứng kết hôn. Bất quá vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này. Thẩm Thanh Thanh thân nhân cũng tại trong lao, bằng hữu một tay thì đến ra. Chu Dư trong nhà càng là hơn khôi hài. Thân mình thân thích cũng tại ngoại địa không nói, hiện tại càng là hơn có mẹ ruột bốn phía tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Hắn cùng lao Chu nếu là dám hướng quê quán phát một cái thiệp mời, cái kia không biết xấu hổ mẹ đẻ bảo quản cái thứ nhất chạy đến ăn tiệc. Đến lúc đó đừng nói là cái kết hôn lễ lớn, chính là khai quốc đại điển nàng đều có thể cho quấy. Hai người lập tức khó xử, chẳng lẽ lại chân đến cái mù cưới cơm gà bất luận kẻ nào cũng không báo tin, thì chính mình người một nhà ăn bữa cơm, lén lút đem kết hôn. Vậy cũng không khỏi có chút tức cười. Vì có một đêm làm người buồn nôn tồn tại, liền để chính mình qua không thoải mái, này cũng không phải tính cách của bọn hắn. Hai người càng nói càng ấm ức, nhưng lại nhất thời không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể suy xét trước lĩnh chứng, lễ lớn chuyện còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vừa muốn làm hào phóng vừa vặn, lại muốn phòng ngừa có người cố ý cản trở. Nhất định phải có thể làm đến hai điều này, mới có thể thản nhiên cử hành nghi thức. Trước đây hai ngày này thủy tinh xong, nhận thiết kế hoàn thành, tất cả đều là thuận tâm việc vui. Không ngờ rằng vui quá hóa buồn, nghiên cứu một chút còn nghiên cứu ra phiền phức đến đấy. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức đều có chút khí không thuận, dứt khoát tay nắm tay đi ra ngoài tản bộ. Lúc này giữa hè đã qua, chính là đầu thu buổi chiều, thời tiết đã không có như vậy nóng bức. Hai người dạo bước trên đường làng, thỉnh thoảng đi ngang qua mảnh nhỏ bờ ruộng, vàng óng lúa mùa trĩu nặng đã có thể thu hoạch. Xa xa gò núi thượng thanh thúy một mảnh, vườn trà, quả sơn trà, cây vải lâm khắp nơi có thể thấy được. Thưởng thức hồi hương mỹ cảnh, lại có chút điểm thu dương rơi vào thân, lũ lũ kim phong quất vào mặt, tâm tình của hai người lập tức tốt hơn nhiều. Chu Dư nhìn núi xa nén bích, như có điều suy nghĩ nói: "Thanh Thanh, ngươi cảm thấy lữ hành kết hôn thế nào?" Thẩm Thanh Thanh đầu lắc ngoài. "Lữ hành đương nhiên được, chẳng qua trong nhà cũng phải xử lý. Cả đời một lần chuyện, không náo nhiệt một chút sao được?" Chu Dư lập tức tỉnh giấc, Thẩm Thanh Thanh thở nhỏ bơ vơ, đúng nghi thức cảm giác vẫn là vô cùng xem trọng. Làm sơ Chu Dư lúc mới tới, Thẩm Thanh Thanh còn vô cùng túng quẫn lúc, chính mình đồng nghiệp ca ca kết hôn, nàng đều dốc hết sức giật dây muốn đi tham gia. Hai năm này hai người kiếm được tiền, lại ở lại nhà mới. Thẩm Thanh Thanh có cảm giác tại ân tình mờ nhạt, phàm là trong thôn có một việc hiếu hỉ, nàng cũng chủ động tham dự lên. Dù là người muốn ra biển không ở nhà, tiền biếu thế nhưng cũng không thiếu. Nhiều như vậy tiền biếu đưa ra ngoài, không phải là vì một ngày kia kết hôn lúc, có thể vô cùng náo nhiệt sao? Chu Dư trong lòng biết chính mình nghĩ lầm, ngay lập tức sửa lời nói. Vậy liền không lữ hành, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nhất định phải đem hôn lễ làm nhiệt nhiệt náo náo. Không ngờ Thẩm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói: "Ai nói không lữ hành? Tốt như vậy chủ ý, ngươi sao không nói sớm?" Thẩm Thanh Thanh qua lại giơ động Chu Dư cánh tay, vui sướng nói: "Hôn lễ cùng lữ hành, một cái cũng không thể thiếu." Chu Dư nhịn không được cười lên, một vấn đề còn chưa giải quyết, một câu lại chỉnh ra cái mới đầu đề. Chẳng qua việc này đơn giản nhiều, hắn cũng không ngại ra tăng cái hạnh phúc tiểu phiền não. Hai người vừa đi vừa nói, thì thầm ở giữa, tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Đảo mắt hơn nửa giờ qua khứ, hai người đã vòng quanh thôn chuyển nửa vòng. Cũng là lúc về nhà, lấy xe đến trường mẫu giáo tiếp hài tử. Hai người vừa mới quay lại, đi ngang qua một cái ngã tư lúc, Chu Dư bước chân đột nhiên dừng lại, hai mắt trực câu câu đính tại một cây cột dây điện bên trên. "Ngươi làm gì? Sao đột nhiên không đi?" Thẩm Thanh Thanh bị hắn kéo kém chút lảo đảo, theo Chu Dư ánh mắt quét qua, phát hiện trên cột điện dán cái quái gì thế. Tập trung nhìn vào lập tức giật mình kinh ngạc. "A, này thông báo tìm người sao in thúc thúc bức ảnh?" Nàng còn chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, theo bản năng đem phía trên chữ viết nói ra. "Chu Mô Nam, 48 tuổi, có mắt người già xí ngốc." Phúc. Mới học câu đầu tiên, Thẩm Thanh Thanh liền không kềm được bật cười. Nhìn Chu Dư đầu góc lộn nhảy, khe miệng bắt đầu rút rút, Thẩm Thanh Thanh vội vàng đình chỉ ý cười, im ắng nhìn xuống. Toàn văn 10 phần ngắn gọn, đại ý là lao công ta Chu Mỗ tại năm ngoái ngày nào, xuyên loại nào trang phục quần lạc đường. Như có người phát hiện xin liên lạc nàng, tất có thâm tạng. Thông báo tìm người phía dưới cùng là cắt thành đủ tóc mái thức màu giấy ghi số điện thoại. Nhìn lên tới 10 phần chính quy, cùng cái khác thông báo tìm người không có gì khác nhau. Nếu không phải mới cùng Tống Vũ tách ra không có mấy ngày, cái đó người già si ngốc lại rất khó khăn kéo căng, không chừng Thẩm Thanh Thanh vẫn đúng là được hoảng hốt một chút. Chẳng qua hiện tại nàng xem hoàn toàn văn thì phản ứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tìm người vị này cũng không phải Tống Vũ, mà là Lao Chu một vị khác, lão bà cũng là Chu Dư mẹ đẻ. 48 tuổi người già xí ngốc. Chân đua thiệt nàng nghĩ ra được, chương 525, đối sách, chương 525, đối sách. Nhìn bên cạnh một chán hát tuyến Chu Dư, Thẩm Thanh Thanh vội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đem nụ cười nén trở về. "Chu Dư, lần này làm sao bây giờ?" Chu Dư hừ một tiếng, đưa tay vừa muốn đem bố cáo xé toang. Chẳng qua đang tìm thấy giấy trắng đơn trong nháy mắt hắn một chút do dự, ngón tay rời xuống đến bức ảnh vị trí, trên dưới một cọ giấy mảnh bay tán loạn, lại trong nháy mắt khét một mảnh. Sau đó bàn tay tiếp tục rời xuống đến bố cáo dưới đáy, ngay cả kéo mấy lần đem điện thoại cái cũng nhéo một cái tới. Chu Dư hai tay nhất trà sát, đem tờ giấy đoàn thành một cầu, tiện tay ném đi ném vào bên đường thùng rác. Lúc này mới hài lòng nói: "Đi, về nhà lại nói." Hai người nắm tay, bước nhanh hướng trong thôn đi đến, nguyên bản hào hảo một lần tản bộ, cứ như vậy qua loa kết thúc. Hai người nhất thời không rảnh nghiên cứu đối sách, về nhà một lần thì lái xe đi ra ngoài, đi trước trường mẫu giáo đem đà đà tiếp quay về. Hai người không dám ở tiểu trước mặt bằng hữu nói tiểu này vô dụng. Mạnh Lõm nhìn khuôn mặt tươi cười bồi tiếp đà đà ăn cơm chơi đùa. Mãi đến khi hơn 8 giờ tối, đem tiểu gia hỏa rửa mặt hoàn tất đưa lên giường, hai người lúc này mới về đến gian phòng của mình bàn bạc đối sách. Thông báo tìm người cũng áp vào cửa thôn, có thể thấy được bọn hắn trước đó lo lắng một chút không sai, người kia đúng là đi tìm đến rồi. Nếu không có điểm chuẩn bị, chân bị người ta giết tới trước mặt cũng quá bị động. "Chu Dư, ngươi nói nàng hiện tại hiểu rõ bao nhiêu?" Chu Dư cau mày, suy tư một lát sau, quả quyết nói: "Nàng nên biết không nhiều, chuyện ngày hôm nay nên chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu hiểu rõ Lao Chu tại đây cái thôn, nàng sớm liền tìm tới cửa, mà không phải dán cái gì khôi hại thông báo tìm người." Phỏng đoán này 10 phần hợp lý, Thẩm Thanh Thanh lại cảm thấy hình như ở đâu không đúng. Cao mày hỏi ngược lại: "Hạ thị như thế đại, thật có thể trùng hợp như vậy liền tìm đến như thế?" Hạ thị lục đại khu quản hạt, lục địa diện tích hơn 1700 cây số vuông, muốn đi lượt cũng không dễ dàng. Huống chi đây là ven biển thành thị, trừ ra bổn đảo cùng cổ lãng tự, còn có đông đảo đảo nhỏ, địa hình rất phức tạp. Trừ phi nàng là thám thức tìm, bằng không có thể tìm tới này đến, kia xác thực xảo có chút quá mức. Thẩm Thanh Thanh tiểu nói này, Chu Dư cũng cảm giác có chút thật trùng hợp. Có thể nói nàng hiểu rõ vị trí cụ thể lại thực sự không như, trong lúc nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải. Hai người cân nhắc hồi lâu cũng không có đầu mối, cuối cùng này chi tiết không quan hệ lại cục, hai người hay là quyết định không để tâm vào chuyện vụ vặt, đem ý nghĩ đặt ở nghiên cứu đối sách đi lên. Mặc kệ người kia có hay không có cụ thể manh mối, bọn hắn hiện tại cũng đã vô cùng nguy hiểm, ở vào tùy thời phơi sáng biên giới. Thua thiệt Lao Chu cầm cố ngư dân, một tháng cũng có gần nửa thời gian trôi ở trên biển. Cho dù bình thường ở nhà, cũng là thâm cư không ra ngoài, không cấp không phải xe ba bánh chính là ô tô thay đi bộ, trong thôn gặp qua người của hắn cũng không nhiều. Mặc dù Chu Dư đem thông báo tìm người điện thoại cho hết giật, cũng chưa chừng ngày nào nàng lại tới dán một tấm. Mặc dù Lao Chu rõ ràng cùng si ngốc không dính dáng, có thể lỡ như có người hiểu chuyện thèm muốn thâm tạ một chiếc điện thoại đẩy tới, vậy liền triệt để xong đời. Nếu như muốn không ra biện pháp tốt, vậy sau này chỉ thuận theo ý trời. Thật giống như một quả đại bom treo ở đỉnh đầu, có thể vĩnh viễn sẽ không oanh tạc, cũng có thể ngày mai thì bành một tiếng. Thế nhưng trong nhà mới lại chuyện không đi, nàng có biện pháp gì tốt có thể tránh mở? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vắt hết óc, chủ ý ngu ngốc đưa ra không ít, biện pháp tốt là một cái không có. Nhất thời không được hắn pháp, hai người đành phải phương pháp trái ngược. Ngày thứ hai đưa xong đa đa, hai người mở ra xe bán tải liền tại xung quanh quay vòng lên. Mỗi cái cửa thôn chạm xe bí điểm, cột mốc đường, cột điện, hai người đều trọng tìm tòi một lần. Không nhìn không biết, xem xét vẫn đúng là phát hiện chút vấn đề. Đầu tiên xác nhận một chút, thông báo tìm người cũng không phải là ở khắp mọi nơi, mà là tập trung ở giao thông yếu đạo, nhất là trạm xe buýt điểm xung quanh. Hai người ngay cả chạy 7-8 cái trạm điểm, rất nhanh phát hiện trong đó quy luật, những thứ này thông báo tìm người, cơ bản đều là dọc theo một cái tuyến xe buýt gián tiếp. Mà hai người chỗ thôn, với lúc là tuyến đường trên vừa đứng. Hai người hơi yên lòng, nàng có thể là có chút manh mối, nhưng khẳng định không nhiều. Hai người cũng không giành chạy, mỗi nhìn thấy một tấm báo cáo, hoặc là trực tiếp kéo, hoặc là đem bức ảnh phá dán. Sau đó hai người cảm thấy làm như vậy pháp quá mức dễ thấy, dứt khoát tìm ra văn ấn cửa hàng, trong điện thoại di động chọn lấy chương đề đốc bức ảnh in ra. Phối văn, mèo của ta không có ném, liền muốn cho mọi người xem. Hai người nắm nuốt 200 tấm miêu phiến, lại mua 2L thùng lớn nhựa cao su, tại xe buýt dọc tuyến tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy một tấm thì cài lên một tấm. Hai người cũng không nói cho nàng toàn bộ bao trùm, miêu phiến tinh chuẩn che khuất Lao Chu hai mắt, chỉ lộ ra mũi trở xuống bộ vị. Như vậy vừa năng nhiễu loạn nghe nhìn, đỡ phải chọc giận nàng hoài nghi. Mà thiếu mặt mày bức ảnh, trừ ra sớm chiều trung đụng người nhà, không tin còn có ai năng nhận ra tới. Hai người tại bên ngoài chuyển cả ngày, bảo đảm những kia thông báo tìm người hoặc là không có bức ảnh, hoặc là không có điện thoại về sau, lúc này mới hài lòng đi trường mẫu giáo tiếp hải tử. Chẳng qua một chiêu này chỉ là khẩn cấp chi pháp, chỉ ngọn không chỉ gốc. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hay là được khác nghĩ những biện pháp khác. Nhưng mà hai người ở nhà ổ mấy ngày, trừ ra dọn nhà đi đường bên ngoài, căn bản nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn. Đảo mắt lại là mấy ngày, Võ Lăng Nhân Hiệu chứa đầy trở về. Lão Chu cùng Tống Vũ hỉ khí dương dương trở về nhà. Đêm đó trên bàn cơm, Lão Chu khí phách phấn chấn, tại con trai con dâu trước mặt, đại giảng đặc giảng thu hoạch lần này. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh có chuyện trong lòng, trên mặt nét mặt đương nhiên tốt không được xem. Đúng lão ba hậu mụ kiếm một món hời sự việc không hề hứng thú. Lão Chu cùng Tống Vũ rất nhanh phát hiện không đúng. Bình thường hai cái rất nhỏ sẽ cổ động, nào giống hôm nay, nghe được lão ba bắt được Cẩm Tú Tôn Hùm đều không có phản ứng. Người trẻ tuổi, trong nhà là xảy ra chuyện gì sao? Nhanh nói cho ta một chút, có thể không cho phép giấu giếm. Nguy hiểm đã lửa xém lông mày, Chu Dư trước đây cũng không muốn giấu giếm. Cha, Tống Di, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong ta và các ngươi nói. Lão Chu cùng Tống Vũ lập tức trong lòng trầm xuống, đây là nghe muốn ăn không ngon tiết tấu a. Hai người ngược lại cũng nghĩ rất thoáng, thừa dịp còn có khẩu vị, gió xoáy tàn vân mánh xoáy lên. Người một nhà cơm nước no nê thu cái bản, lại dùng phim hoạt hình đem tiểu đa đa định trụ, bốn đại nhân ngồi vây quanh ghế sofa, vợ chồng trẻ đem sự việc một năm một mười từ đầu nói ra. Chu Dư lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng nguyên bản vui sướng bầu không khí lập tức không còn sót lại chút gì, khí áp một chút thì thấp lên. Nghe nói chính mình thành người giả xin đốc, Lão Chu lại không thể không biết buồn cười, khí sắc mặt tái xanh không nói một lời. Tống Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, còn Lão Công lạc đường, thật đúng là thật là lớn một gương mặt. Và hai người toàn bộ giảng thuật hoàn tất, lão lưỡng khẩu mặc dù sắc mặt càng ngưng trọng thêm, vẫn còn không có ban đầu tức giận như vậy. Nay phá sự không phải một ngày hai ngày, tức giận cũng vô dụng, nghĩ cái biện pháp giải quyết mới là đứng đắn. Lão Chu cúi đầu hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng nói, kỳ thực việc này nói khó cũng không khó, cùng lắm thì chúng ta lại tiếp tục chuyển nhà, bảo đảm nàng sợ nữa không đến bên cạnh. Chương 526, Thâm Sơn Hoang Đảo. Chương 526, Thâm Sơn Hoang Đảo. Ta không đồng ý. Lão Chu vừa dứt lời, Tống Vũ ngay lập tức lên tiếng phản đối. Mặc dù âm thanh bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hết sức kiên định quyết tuyệt. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, lập tức không dám lên tiếng. Tống Vũ cùng Lão Chu, chung đụng cách thức thiên về truyền thống. Đóng cửa lại đến có thể biết phạt Lão Công quỳ cái bàn sát, nhưng ở tiểu bối cùng ngoại nhân trước mặt, Tống Vũ nhất quán là mặt mũi cho đủ, dường như sẽ không đúng Lão Công nói một chữ không. Hôm nay ở trước mặt phản bác, có thể thấy được là tích lũy bao nhiêu bất mãn. Dựa vào cái gì ta khổ tâm kinh doanh đời sống, nàng vừa đến đã cho tùy tiện phá hủy. Nhìn xem Lão Chu vẻ mặt kinh ngạc, Tống Vũ mặt mũi tràn đầy vân đạm phong khinh quay đầu đi, nâng lên bàn tay trắng như ngọc thưởng thức lên móng tay của mình tới. Lần này ta cũng là không tới, nàng muốn ồn ào, ta liền bồi nàng đánh tới đấy. Làm sơ bọn hắn cặp vợ chồng mở tiểu điếm, ba nhân khẩu vui vẻ hòa thuận đời sống mười phần mỹ mãn. Kết quả tiền thê tỷ đột kích, cuộc sống thoải mái một đêm sụp đổ. Lần đầu tiên nàng đã nhượng bộ, đi xa tha hương mấy ngàn dặm. Bây giờ hơn một năm ngư dân làm tiếp theo, thu nhập so với lúc trước tăng gấp mấy lần. Có thể đoán được, cặp vợ chồng tại bản địa sống yên phận không có vấn đề gì cả. Không tới 3 năm, chính là tiền đặt cọc mua nhà mới nàng đều cảm tưởng. Mắt thấy hạnh phúc đồ cảnh chậm chậm triển khai, cũng bởi vì tiền thê tỷ lại tới quấy rối, muốn nhường nàng tất cả mỹ hảo lần nữa hóa thành hư không. Thật xin lỗi, lần này nàng Tống Vũ sẽ không đáp ứng. Lời nói này có lý có cứ, ăn nói mạnh mẽ, nếu như không phải chuyện của nhà mình, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh quả thực còn lớn tiếng hơn thay nàng lớn tiếng khen hay. Chẳng qua nhà mình náo nhiệt xem thường, hai người đành phải trông mong nhìn về phía Lão Chu. Nhìn hắn có cái gì điều lệ? Mưa nhỏ, ngươi hiểu lầm. Nhìn xem một mặt quyết tuyệt lão bà, Lão Chu lại là dở khóc dở cười. Ta nói dọn nhà chỉ là chuyển sang nơi khác ở, cũng không phải phải rời khỏi Hà Thị. A, ngươi không phải muốn chạy a? Tống Vũ lập tức hai má hồng lên, vừa nín một hơi cũng tiết. Bọn hắn hiện tại ở nhà cho thuê, lại không thể ở cả đời, chuyển sang nơi khác chân không tính là cái gì. Lão Chu cười ngượng ngùng một tiếng nói, nơi này rốt cục là thôn, ít người chỗ nhỏ, chúng ta ở lại đây thật là gây chú ý. Nếu thay cái khu dân cư nhỏ, tùy tiện mấy thiên hộ người, không ai sẽ chú ý tới chúng ta. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, Lão Chu lời này thật sự quá có đạo lý. Cho dù là loại đó siêu cấp đại thôn, thôn bên trong nhà thông tin cũng chạy không thoát cửa thôn bác gái trạm tình báo. Nhưng chính là một cái nhỏ nhất khu dân cư nhỏ, dường như cách một tầng lầu hàng xóm thì rất không có khả năng quen biết. Cách một cái đơn nguyên môn, vậy liền cơ hội là thế giới khác tồn tại. Nếu chuyển đến một cái cỡ lớn cộng đồng, cho dù tìm thấy cửa tiểu khu, cũng rất khó hỏi mộ thông tin cá nhân. Lão Chu cái này la bàn vừa ly khai, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng triệt để an toàn. rốt cuộc vị kia hơn phân nửa cũng không biết bọn hắn cũng tại nơi này. So với ba người bọn hắn trong lòng đi đường ra ngoài địa phương án, lão Chu ý nghĩ tính so sánh giá cả cao nhiều. Mặc dù không thể giải quyết triệt để vấn đề, nhưng xác suất lớn là được không? Tốt, vậy liền xem xét tình huống, thực sự không được chúng ta thì chuyển sang nơi khác. Tống Vũ gật đầu, rốt cục vẫn là đồng ý lão Chu phương án. Chỉ cần không chỉ hoán ra biển bắt cá, ở đâu đều là giống nhau. Chu Dư cũng gật đầu nói, cha, không được liền trực tiếp mua một bộ phòng, năm sau Đa Đa liền muốn lên tiểu học, không có hộ khẩu cũng không dễ xử lý. Tiểu gia hỏa đã 5 tuổi nhiều, tiếp qua mấy tháng là có thể lên tiểu học. Hắn cái này làm ca đều đã nghĩ đến, người ta cha mẹ tự nhiên nghiên cứu qua. Lao Chu gật đầu nói, ừm, học khu chuyện là nên suy tính. Nơi khác hộ khẩu nhập học phiền phức nặng nghề, bây giờ ngủ lại chính sách rộng rãi, đảo bên ngoài mua nhà là có thể ngủ lại, trong đảo điều kiện hơi nhiều nhưng cũng không phải không thể rơi. Có phòng thì có học khu, các loại phiền phức tự nhiên giải quyết dễ dàng. Có thể thấy được cho dù không có xảy ra kia việc chuyện, dọn nhà có nhiều việc nữa cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Người một nhà nói thoải mái, mở cái gia đình hội nghị, cuối cùng thảo luận ra cái tương đối biện pháp khả thi. Mặc kệ vị kia là hay không năng tìm đến, Lao Chu cùng Tống Vũ cũng chuẩn bị bắt đầu nhìn xem phòng. Vì hai người tích xúc cùng hiện tại thu nhập thủy bình, cho vay cung cấp phòng không có vấn đề gì cả. Cho dù về sau thu nhập ba động, hai người quê quán còn có một bộ ba căn phòng, xử lý còn có thể có một bút tài chính ủng hộ. Kháng phong hiểm năng lực vẫn phải có. Kém nhất còn có Chu Dư đứa con trai này vững tâm, tuyệt sẽ không nhường lão ba một nhà không nhà tự ở. Chu Dư ngược lại là nghĩ mượn trước tiền cho lão ba mua nhà, làm sao lão Chu lòng tự trọng không cho phép, đành phải theo lão nhân gia ông ta đi. Tống Vũ lần này lấy hết dũng khí, nguyên bản định cùng tiền thê tỷ đại chiến một trận, không ngờ rằng cuối cùng bàn bạc ra như thế kết quả, là thật là không biết nên khóc hay cười. Người một nhà thương nghị ngày sau mua nhà đủ loại chi tiết, một thẳng cho tới hơn 8 giờ, Đa Đa bắt đầu mí mắt đánh nhau, lão lưỡng khẩu mới một người ôm em bé một người ôm Miêu, quay người trở về nhà đi. Hai vị trưởng bối mới đi ra ngoài, Chu Dư mặt mũi tràn đầy thoải mái lập tức tiêu tán, sắc mặt lại âm trầm xuống. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy kinh ngạc nói: sự việc không phải giải quyết sao, ngươi tại sao lại mặt mày ủ rũ? Chu Dư đưa cánh tay đem người yêu hoàn vào trong ngực, nhịn không được cười khổ một tiếng. Nào có dễ dàng như vậy giải quyết? Thì tấm kia thông báo tìm người, nếu không phải là bị hai ta tình cờ gặp, có thể chúng ta đã bực quang. Chu Dư lời nói không nói tận, có thể Thẩm Thanh Thanh một chút suy nghĩ sâu xa, liền minh bạch qua đến. Chỉ cần vị kia lại đến trong thôn dán một tấm bố cáo, một sáng bị người trong thôn nhìn thấy, lão Chu như thường sẽ bại lộ hành tung. Đến lúc đó cho dù lão Chu đã dọn đi cũng vô dụng, nhà mình phòng ở mới có thể chạy không được. Nếu nghe nói lão Chu nhi tử ở tại nơi này, vị kia còn tìm cái gì người già si ngốc lão công à, trực tiếp tìm hắn cái này con lớn nhất dưỡng lão. Lão Chu một nhà ngược lại là mở chu vào, đến lúc đó thì đến phiên nàng cùng Chu Dư rất hố. Thẩm Thanh Thanh càng cân nhắc, càng phát ra hiện việc này khó giải, hoàn toàn là tại cùng trước bà cược vật khí. Vận khí của nàng tốt, chính là nhà mình vận khí kém, tương lai có thể hay không bị cuốn lên, hoàn toàn là chia 5 năm xem thiên ý. Nguyên sinh gia đình bực mình thân thuộc, Thẩm Thanh Thanh quá hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ càng phát sầu, cảm giác đau cả đầu một vòng, nhịn không được hai tay bắt loạn tóc, vô lực hỏi ngược lại. Kia nhưng làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể trốn đến Thâm Sơn Hoang Đảo a. Nàng này thuận miệng một câu, không ngờ rằng Chu Dư lại nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi nói cái gì? Hoang Đảo? Hoang Đảo làm sao vậy? Thẩm Thanh Thanh chính không hiểu ra sao, Chu Dư đã hưng phấn đứng lên. Ngươi nói đúng, chúng ta thì mua cái đảo. Thật có phiền phức chúng ta liền đến ở trên đảo ở, cho dù ai cũng tìm không thấy chúng ta. Chu Dư càng nói càng thuận, Thẩm Thanh Thanh lại là con mắt càng trừng càng lớn, lại cảm thấy hắn nói hình như có chút đạo lý. Theo Thẩm Thanh Thanh biết, toàn cầu các quốc gia đem không nhân hoang đảo bán ra không phải số ít. Nước ta hải cương rộng lớn, hòn đảo số lượng đông đảo. Diện tích tại 500 mét vuông trở lên không nhân hoang đảo có hơn 6.700 cái. Vì gia tốc hải đảo tài nguyên khai phát, cũng bắt đầu học tập quốc gia phương Tây cách làm, mặt hướng toàn dân bán ra không nhân hoang đảo. Vẹn vẹn năm 2011 nhóm đầu tiên bán ra danh sách thì có Việt, Mân, Chiết, Liêu và 8 tỉnh 176 cái không nhân hoang đảo. Chương 527, đảo Phật thủ, chương 527, đảo Phật thủ. Bây giờ mười mấy năm qua đi, duyên hải các tỉnh lại có số lớn không người đảo gia nhập bán ra danh sách. Hòn đảo giá cả sai lệch quá nhiều, quý mấy ngàn vạn hơn trăm triệu, nhưng ngẫu nhiên cũng có loại đó hoa mấy ngàn mấy vạn làm đảo chủ tin tức xông lên hot sẽ ấp. Hai người hoàn toàn có thể tiêu tốn một khoản tiền, mua một cái vi hình đảo nhỏ, xây một cái hải ngoại chỗ ở. Một sáng trước bà đến ngắt cửa, hai người là có thể đến trên hải đảo nghỉ ngơi. Lại thêm ra biển bắt cá thời gian, là có thể bảo đảm mọi thời tiết tránh đi phiền phức. Bảo quản bất luận kẻ nào cũng bắt không được hai người ảnh tử. Thẩm Thanh Thanh càng nghĩ càng nói hưng phấn, nhịn không được cũng theo ghế sofa nhảy dựng lên. Ai, ngươi thật đúng là một thiên tài. Đi, chúng ta hiện tại liền đi điều tra thêm, có cái gì đảo có thể mua. Hai người kéo tay liền hướng lầu trên chạy, đến thư phòng bật máy tính lên, tìm lên không người đảo tiêu thụ tới. Không cha không biết, này cha một cái giật mình. Bây giờ không người đảo tại bán số lượng, vượt xa hai người tưởng tượng. Năng lựa chọn chỗ quá nhiều rồi. Có thể hiểu rõ cụ thể mua sắm điều kiện về sau, hai người lại phát hiện, mua đảo cũng còn lâu mới có được hai người tưởng tượng mỹ hảo. Hòn đảo bán ra mặt hướng toàn dân, hai người mua sắm tư cách không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái gọi là hòn đảo bán ra, người mua chỉ có thể đạt được hòn đảo dài nhất 50 năm quyền sử dụng, trên thực tế chẳng qua là thuê mà thôi. Với lại mua được sau cũng không thể thay đổi quy định hòn đảo công dụng. Hiện nay tại bán hòn đảo, có công nghiệp, ngư nghiệp, chuyên trở, du lịch giải trí các loại. Mặc dù ngươi tốn tiền, nhưng làm gì dùng đường hoàn toàn là quốc gia định chết. Ngư nghiệp hòn đảo nhất định phải đánh bắt nuôi dưỡng, nghĩ làm điểm du lịch là không được. Cho dù là ở trên đảo kiến trúc phòng ốc, đều có quy định nghiêm chỉnh, khai phát bất động sản nghĩ cùng đừng nghĩ. Nay và nói là mua đảo, chẳng bằng nói quốc gia mượn nhờ xí nghiệp cùng cá nhân kiến thiết khai phát không nhân hoang đảo. Về phần mua được người có thể hay không nhờ vào đó kiếm được tiền, vậy phải xem bản lãnh của hắn. Hai người liên tiếp nhìn mấy thì mua đảo tiểu cố sự, mặc dù cũng có khai phát thành công đại phát hoành tại, nhưng tuyệt đại đa số đều là bệnh thiếu máu kết thúc. Trong đó có một vị nhân vật truyền kỳ, hoa 3.700 mua cái đảo, đến tiếp sau đầu nhập hơn 2 ước khai phát kiến thiết, kết quả một mao tiền cũng không có kiếm được. Có người sẽ nói vậy ta không khai phá, ngồi đợi tăng giá trị bán trao tay không được sao? Đáng tiếc chính phủ sớm để phòng chiêu này, nếu 3 năm không tiến hành hữu hiệu khai phát, chính phủ rồi sẽ theo nếp thu hồi quyền sử dụng. Nếu Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh muốn dựa vào mua đảo kiếm tiền, hiểu rõ những thứ này sau đó, sợ là muốn bỏ dở giữa chừng. Bất quá bọn hắn chỉ nghĩ tìm tạm thời điểm dừng chân, đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Chẳng qua cho dù không thể kiếm tiền, thế nhưng thua thiệt tiền cũng thua thiệt không dậy nổi. Cho nên hải đảo công dụng cùng lớn nhỏ, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Hai người đang ở đất mân, nhà lại chạy không được, khoảng cách quá xa khẳng định không được, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên bản tỉnh hòn đảo không người. Tỉnh Mân hải đảo số lượng đông đảo, lớn nhỏ hải đảo 2.204 cái. 500 mét vuông trở lên hòn đảo hơn 1.500, mà trong đó không cư dân hải đảo thì có hơn 1.400 cái. Mặc dù số lượng đông đảo, bởi vì vị trí cùng địa chất điều kiện khác nhau, cũng không phải cũng thích hợp khai phát. Năm 2013, Sở Hải Dương và Ngư nghiệp tỉnh Mân công bố tỉnh Mân hải đảo bảo hộ quy hoạch bên trong, xác định 532 cái không cư dân hải đảo có thể cung cấp khai phát. Chu Dư ôm Thẩm Thanh Thanh, hai người đầu đội lên đầu, đối hơn 500 cái hòn đảo mục lục lần lượt xem xét. Nhiều như vậy đảo, lần lượt nghiên cứu ngày tháng năm nào được năm mã nguyệt. Khá tốt cục Hải Dương dựa theo hòn đảo lớn nhỏ cùng với cách bờ khoảng cách xa gần, đem hòn đảo chia làm hạng 6. Cái đầu càng nhỏ, cách bờ càng xa cấp bậc cũng liền càng thấp. Trước hạng 3 hòn đảo, tuyệt đại bộ phận cách bờ rất gần, lục địa hải đảo gà chó cùng nghe. Cho dù cách bờ xa hơn một chút, còn có rất nhiều giữ nguyên chất thành một đống đảo nhóm, đá ngầm san hô nhóm. Hai người bọn họ mua đảo là vì tránh thanh tĩnh, mặc dù không thể cách bờ quá xa, nhưng cũng không thể quá gần. Kể trên hai loại tình huống, đều là nhất định phải cực lực tránh khỏi. Quần đảo địa hình hàng xóm thuyền tới thuyền hướng, nói không chừng thì đem lại người không có phận sự đến, cách bờ quá gần thì lại càng không cần phải nói, ôm cái bóng rổ đều có thể lên đảo thông cửa, kia ha không mua cái tịch mịch. Cho nên trước hạng 4 hòn đảo, hai người dứt khoát trực tiếp lướt qua, chuyên chú vào rời xa bờ biển hạng 5, hạng 6 đảo nhỏ tiểu tự. Lại bài trừ rơi đã bán ra một phần nhỏ, quyền định mục tiêu lập tức cũng chỉ thừa 2-30 cái. Dùng khoảng cách cùng vị trí hoàn thành sơ tuyển về sau, bước kế tiếp chính là lựa chọn công dụng. Công nghiệp dùng đảo, du lịch giải trí dùng đảo mặc dù kiếm tiền đứng đầu, nhưng cùng hai người nhu cầu mâu thuẫn, trực tiếp bài trừ. Chuyên trở dùng đảo nói trắng ra chính là làm thu phí bến tàu, càng là hơn nghĩ không cần nghĩ. Nhìn tới nhìn lui, thích hợp nhất hai người hòn đảo loại hình, ngược lại là cái khác xào đảo khách tránh không kịp đông, lâm, mục, cá loại. Hạng 6 xa xôi hoang đảo, cộng thêm thua thiệt tiền ít lưu ý công dụng. Hai cái bờ UFF trong đầy, hai người mua sắm mục lục bên trên lập tức chỉ còn lại có 3 cái tiểu đảo. Bên trong một cái ở xa Ninh Đức Hải vực, đi một chuyến mấy phút đầu, cơ bản không cần suy xét. Còn lại hai cái một tại Trương Thị Hải vực, một tại Hạ Thị Hải vực, hành trình cũng không tính là xa. Hạ Thị không người đảo, diện tích hơi lớn nhưng xa hơn một chút, lái thuyền quá khứ muốn nửa giờ. Trương Thị không người đảo tại hai thị hải vực giao giới, ngược lại khoảng cách nhà mình thêm gần. Ly đỗ thuyền bến tàu chẳng qua hơn 20 trong biển, khoảng cách đại lục hải bờ chỉ có hơn 10 trong biển, toàn bộ hành trình chỉ cần hơn nửa giờ. Mặc dù diện tích chỉ có 0.012 bình phương ngàn mét, nhưng đúng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mà nói, đã là dư giả. Chính là nơi này. Đảo Phật Thủ. Hai người trong miệng một lời, dường như trong nháy mắt liền quyết định mua xuống nơi này. Hai người đi tới đi lui Nam Hải, đã từng không chỉ một lần trên đường đi qua nơi đây. Tuy là cái vi hình đảo nhỏ, nhưng cũng là có lâm có khâu, loạn đá ngầm san hô vần quanh. Là ngay cả câu cá lao cũng sẽ không đi thanh đú nơi. Đúng hai người bọn họ mà nói, thật sự là không có gì thích hợp bằng chỗ. Là rời xa lục địa hạng 6 ngư nghiệp đảo, nơi này sử dụng phí tương đối tiện nghi. Dựa theo khác nhau khai phát cách thức, dự đoán chi phí mỗi hecta hàng 5.000 đến 5 vạn nguyên. Toàn bộ đảo 12.100 mét vuông cũng là 1.21 hecta. 50 niên phí dùng thấp nhất 30 vạn ra mặt, tối cao cũng mới hơn 3 triệu. Hai người hoàn toàn gánh vác lên. Liên đây vẫn là nhiều năm lạm phát sau giá cả. Hơn 10 năm trước tỉnh Mân đảo Dương Dữ, diện tích là đảo Phật Thủ 7-8 lần đại, bị người 460 vạn thì bắt lại. Làm nhưng, hai người sở dĩ hiểu rõ việc này, cũng là bởi vì vừa nhìn thấy đảo Dương Dữ phá sản pháp trụ tin tức. 10 năm trước tốn hao vài ước kiến thiết hải đảo, cuối cùng 7.000 dư vạn nguyên giá bắt đầu, kết quả lại vì lưu phách kết thúc. Không thể không nói là bi thương chuyện xưa. Kỳ thực không chỉ này một vị thằng xui xẻo, pháp trụ nền tảng thỉnh thoảng còn có đôi nát hòn đảo đấu giá. Chẳng qua mặc kệ là thua thiệt là kiếm, mấy ngàn vạn mua bán, hai người bọn họ cũng không quyền kia tiền trộn lộn. Với lại những kia người khác trà đạp qua chỗ, hai người cũng không có hứng thú gì. Còn không bằng thành thật thật nghiên cứu quá trình, tự mình xin phép một mảnh đất hoang chơi đùa. Chương 528, lên đảo, chương 528, lên đảo. Lúc bắt đầu, hai người ngược lại là vì tránh đi quấy rối, mới dậy rồi mua đảo chi niệm. Chẳng qua theo hai người đúng không người đảo xâm nhập hiểu rõ, hứng thú ngược lại là càng phát ra nồng hậu dày đặc lên. Chẳng qua mua đảo còn không phải thế sao cái một lần là xong chuyện, hai người nghiên cứu đến nửa đêm, buồn ngủ mí mắt đánh nhau, cũng mới miễn cưỡng đem xin chương trình hiểu rõ. Hai người đành phải lên trước giường đi ngủ, có cái gì quyết đoán đều phải lưu lại chờ ngày mai. Thứ hai thiên nhất sớm, hai người quả quyết chỉ hoãn ra biển, tại trên mạng tìm cái diễn đàn chủ đảo, đào ra tiền bối đại lão mua đảo công lược. Dựa theo tay nắm tay giáo trình, chuẩn bị kỹ càng hôn tạp tương quan giấy chứng nhận về sau, tại ngày kế tiếp tiến đến cục Hải Dương và Ngư nghiệp, nộp mua đảo xin. Cái đồ chơi này nghe nói so với khai phát bất động sản cũng phiền phức, trong ngắn hạn khẳng định không có gì tiến động. Hai người giao xong văn kiện về sau, quay người thì lái xe đến bến tàu. Khinh Châu hiệu một tiếng chứng minh, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại một lần chạy về phía biển cả. So với dĩ vãng thoải mái, lần này hai người kiếm tiền dục vọng chưa từng có mấy liệt. Vì hai người tích xúc, mua xuống đảo Phật Thủ dư giả. Bất quá tiếp theo khai phát chi phí nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Bao nhiêu đại lao vết xe đổ, hơn ức tài chính cũng trôi theo dòng nước. Hai người cho dù lại thế nào tiết kiệm, một cái bến tàu, một ngôi nhà dù sao vẫn là muốn xây. Cần biết hải đảo kiến thiết, nước ngọt vật liệu xây dựng giá cả, tối thiểu là trên lục địa 3 đến 5 lần. Bình thường giá cả 200 nguyên hạt cát, vẫn đến ở trên đảo muốn 1200 đến 1500 nguyên. Trong vòng nổi tiếng đảo Đại Dương, đang kiến thiết khách sạn đồng thời lúc, chỉ là phát điện thì dùng 6000 bản nguyên. Mặc dù hai người nhìn chúng đảo Phật Thủ chẳng qua nơi chật hẹp nhỏ bé, tốn hao còn lâu mới có thể cùng những kia đại lao cự phách so sánh. Nhưng mà muốn nhà mình đảo tử ra dáng, đến tiếp sau mấy trăm vạn đầu tư vẫn là nên. Muốn kiếm nhiều tiền, tự nhiên muốn bắt tốt ngư. Lựa chọn tốt nhất chính là đi Nam Thái Bình Dương bắt vây xanh, lại hoặc là đi Alaska bắt cua hoàng đế. Chẳng qua hai địa phương này cũng quá xa, vừa đi một lần được một tháng kế tiếp. Trong nhà nhẫn cưới cùng tính chịu áp cũng tại chế tác, hai người còn muốn trước tiên thu hàng đâu, đi xa như vậy không thể được. Trừ ra này mấy chỗ xa khơi, lần tuyển dĩ nhiên chính là Nam Hải. Càng quan trọng hơn một điểm là, đi hướng Nam Hải chỉ cần hơi lại hàng, liền có thể đến đảo Phật Thủ xem xét. Hai người khai phát phương án trong dùng hình ảnh, đều là hải đảo lưới trộn quân đồ, chính mình còn không bao giờ đi qua ở trên đảo đấy. Sử dụng xin cũng đưa trước đi, kết quả ngay cả thực địa đều không có đi qua, vậy liền không khỏi quá khôi hài. Khinh Châu hiệu lái ra buồn đảo Hạp Vịnh về sau, tiếp tục mở hướng một giờ đồng hồ phương hướng, nửa giờ đầu không đến, một chút xanh ngắt thì ra hiện tại phương xa. Dĩ vãng hai người bình thường ra hạp khẩu liền sẽ rẽ phải hướng tây nam, sẽ rất ít như thế một thẳng lái hướng đông nam. Cho nên hai người vẹn vẹn trải qua đảo Phật Thủ một hai lần, cũng đều là xa xa nhìn lại nhìn thoáng qua. Mấy phút đồng hồ sau, theo Khinh Châu hiệu chậm rãi chống đỡ gần, trước vòng quanh đảo nhỏ chạy chậm chậm một vòng. Toàn này tiểu tự phân khích, cuối cùng dương hiện tại trước mắt của hai người. Đảo nhỏ hình dạng kỳ lạ, xa xa nhìn lại như cái nắm chặt nắm đấm. Quyền phong vị trí chính là trên đảo nhỏ một hàng núi thấp. Với lại quyền diện đốt ngón tay mấy cái khe hở khắp nơi rõ ràng, chính là mấy chỗ lỗ hổng hạ vịnh. Đảo bốn phía đều là nguy nga treo leo, tượng nền đất một đem đảo tử cao cao nâng lên, phổ biến cao hơn mặt biển 2-3 mét. Đá ngầm san hô thạch nhất thẳng trong kéo dài 7-8 mét, mới là mảng lớn lựa sinh cây rừng thổ địa. Ngóng nhìn ở trên đảo rừng cây, cây rong, dương sam, long nhãn, tranh chủng loại phong phú. Trong rừng thỉnh thoảng có chim biển xoay quanh lên xuống, điệu sướng phong ngâm một phái tự nhiên cái vui trên đời. Thẩm Thanh Thanh yêu nhất thiên nhiên mỹ cảnh, không khỏi sinh lòng hoan hỉ, đúng Chu Dư nói. Nay đảo nhìn lên tới so với trên giấy lớn hơn, như vậy thấy không rõ lắm, chúng ta hay là đi lên đi một chút đi. Chu Dư cũng nghĩ lên đảo tìm tòi hư thực, ngay lập tức gật đầu nói. Tốt, võ quan không cho ta. Nay đảo bốn phía bãi đá ngầm lập, do đá ngầm san hô đá ngầm đến không hết. Cho dù là thuyền nhỏ đến kề bên này lên mở, cũng mười phần nguy hiểm. Cho dù an toàn chống đỡ gần, còn phải leo lên cao lớn đá ngầm, cho dù là mang khách chạy tuyến thuyền câu cá, cũng sẽ không kéo người đến loại địa phương nguy hiểm này tới. Mà Khinh Châu hiệu dài đến hơn 30 mét, cập bờ độ khó cao hơn, trong buồng lái là chơi không chuyện. Hai người xuống đến đuôi thuyền bong tàu, Chu Dư nâng lên hắn bệ cầu dây, lúc này mới yên tâm can đảm mở lên thuyền tới. Khinh Châu hiệu mặc dù đại, không thuyền thời nước ăn chân không thể so với hơn 20 mét thuyền sâu bao nhiêu. Bằng hắn dưới nước toàn bộ tin tức 3D tầm mắt, bắt đầu phân tích lên an toàn lối đi tới. Chẳng qua nơi này loạn thạch là thật quá nhiều, Chu Dư mở ra thuyền lại lượn quanh đảo một vòng, lúc này mới tại nắm đấm mặt trái cổ tay vị trí tìm thấy an toàn thủy đạo. Cổ tay một bên hình dạng không có như vậy rất giống, tới gần ngón tay cái một bên có đầu hơn 40 mét đại lỗ hổng, dường như ụ tàu vừa vặn cho Khinh Châu hiệu tiến vào đi. Chẳng qua mặt này địa thế cao hơn, thuyền mở sau khi đi vào, hai bên bờ cao hơn bong tàu 2 mì độ. Đổi lại người khác có thể muốn khó khăn, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại là có không chỉ một loại phương pháp an toàn lên bờ. Bong tàu hai bên cần cầu đông đảo, tuy tuy tiện tiện đều có thể mượn nhờ. Chẳng qua lên cao 3 phần hiểm, hai người lựa chọn trực tiếp lên tới đầu lầu tầng 2, tại giờ dồn nền tảng dựng cái ván cầu, vững vững vàng vàng đi lên bờ. Khó được nơi này vùng đất bằng thẳng, hai người đi vào hơn 10 mét, liền lại là rậm rạp bụi cây. Khá tốt hai người đã sớm chuẩn bị, cũng đổi lại áo dài quần dài. Chu Dư một cái dao dựa đi ở phía trước, chọn biết nhau thảm thực vật ra tay, thanh ra đến một cái đường hẹp quanh co tới. Cuối cùng cây rừng cũng không phải ở khắp mọi nơi, không ít chỗ là tảng đá cắt sỏi mặt đất. Hai người ngược lại cũng không dùng bao nhiêu thời gian, liền đem toàn bộ đảo dạo qua một vòng. Nói tóm lại, trên đảo tình huống cùng website game hàng chụp hình ảnh giống nhau như lúc. Chẳng qua chính như Thẩm Thanh Thanh lời nói, vì địa thế phập phồng, này đảo thực tế diện tích muốn so mặt giấy số liệu lớn hơn một chút. Ở trên đảo có sơn có lâm, phong cảnh rất tốt. Còn lại khu vực lại là bình nguyên làm chủ, kiến tạo chỗ ở không thành vấn đề. Trung quanh hải vực diện tích rộng lớn, sâu cạn thích hợp, khai phát ngư nghiệp nuôi dưỡng tương lai không tệ. Vấn đề duy nhất chính là ở trên đảo không có con suối. Nếu đến tiếp sau không thể đánh ra giếng nước ngọt, bất luận hai người nghĩ phát triển cái gì sản nghiệp, bao nhiêu đều muốn bị chút ít ảnh hưởng. Cuối cùng này đảo nơi chật hẹp nhỏ bé, cho dù hai người thành công cầm xuống, đến tiếp sau công trình lượng cũng đại không đến đi đâu. Ở trên đảo thậm chí không có thường trú dân số, nước ngọt nhu cầu cực kỳ có hạn. Hai người một phen kiểm tra, đúng hòn đảo này tự coi như thỏa mãn. Phía dưới thì nhìn xem đến tiếp sau hoàn giám khảo phê có thể hay không thông qua được. Hai người một đường tại gò núi, cánh rừng, bình nguyên, các nơi địa hình cũng chụp không ít bức ảnh. Hoàn chỉnh ghi chép trên đảo phong mạo sau đó, liền quay người về đến trên thuyền. Sau đó lại bay lên giờ rộn, hàng chụp toàn bộ đảo và xung quanh hải vực toàn cảnh hình dạng mặt đất, góp nhặt đầy đủ tưởng tận ảnh âm tài liệu về sau, hai người lúc này mới thu hồi thiết bị nổ neo lên đường. Hôm nay xuất phát thời đã tiếp cận giữa trưa, cái này lại chậm trễ gần một giờ. Khinh Châu hiệu lần nữa thúc đẩy về sau, ngay lập tức tốc độ cao nhất lái hướng tây nam. Chương 529, Thủy Long đại chiến, Chương 529, Thủy Long đại chiến. Lần trước ra biển không tìm được Tiểu Hôi Hôi, hai người cũng có chút không cam lòng. Hôm nay hạ quyết tâm, lại đi quần đảo Trung Sa đi một vòng. Xác nhận hạ tiểu gia hỏa có phải hay không chân rời đi. Bất quá lần trước tại Đông Sa gây quá lớn, để tránh gặp được hải tuần quân hoa bị tìm tính sổ, hai người không còn dám đi quần đảo Đông Sa tuyến hàng không, mà là trực tiếp thay đổi tuyến đường hướng nam, đi bãi cạn Hoàng Nham phương hướng lại chuyển dạn san hô vòng Trung Sa. Lúc này thu ý dần dần dày, chính là không nóng không lạnh thiên cao vân nhạt tốt thời tiết. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không muốn tại buồng lái buồn bực, liền dẫn tốt máy kiểm soát đến đuôi thuyền khởi công. Mặc dù theo đoạn thời gian trước bắt đầu, Khinh Châu hiệu cập bờ cũng sẽ trưởng tiếp bờ điện. Cho nên trên thuyền mồi đông lạnh cùng mồi sống đã là chuẩn bị sẵn, không còn cần hiện đỡ lưới cào hiện bắt mồi sống. Chẳng qua những thứ này cá sống không thể lâu nuôi, cho nên hai người vẫn là đem lưới cào trên kệ, dự định đổi mới một nhóm mới mồi sống ngư. Đem lưới cào cắm tốt sau đó, Chu Dư lại theo nước sâu điều chỉnh đuôi thuyền pháo đài dây câu. Sau đó liền cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau vung lên lũ tới. Bãi cạn Hoàng Nham phương hướng tuyến hàng không, bọn hắn còn chưa chính thức đi qua. Theo Khinh Châu hiệu một đường hướng nam, hai người cảm giác tình hình cá cũng không tệ lắm. Mặc dù không đổi kịp quần đảo hải vực, nhưng một đường chỗ đến, các loại thủy tộc tầng ra không nghèo. Hai người tiện tay lũ, đúng là ngay cả ném chúng liền. Mặc dù cá đánh bắt được lại tạm lại nhỏ, bất quá tâm tình hay là vui vẻ. Thuyền hành mấy phút đầu, còn chưa tới bãi cạn Hoàng Nham, sờ nạ trong lại xô ra một cái tiểu ngư nhóm. Hai người vội vàng ném đi cần câu lũ, lôi ra lưới vây vứt ra xuống dưới. Này một lưới vây quanh 300-400 cân cá chim. Mặc dù số lượng không nhiều, có thể khởi đầu tốt đẹp điểm báo lại làm cho hai người mừng rỡ. Dự cảm lần này Trung Sa hành trình tất nhiên sẽ có tốt thu hoạch, nhưng mà một lợi một tệ, bởi vì này một lưới cá chim, hành trình lại bị trì hoãn hơn phân nửa giờ. Trước đây cất cánh thì đã khuya, tăng thêm lên đảo cùng bắt cá luân phiên trì hoãn tiếp theo. Mắt thấy mặt trời lặn trời tối, đừng nói đã đến vùng biển Trung Sa, ngay cả bãi cạn Hoàng Nham cũng còn không thấy đấy. Cuối cùng lần này không phải định thời gian đi thuyền, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngược lại cũng không đợi. Ăn cơm tối sau đó, trực tiếp liền mở ra tự động lái. Tối như bưng chơi lũ cũng không có gì mức độ nghiện. Cao tốc trong cuộc hành trình đêm câu cũng làm không được. Hai người dứt khoát coi như nghỉ ngơi, tại căn phòng nói chuyện phiếm xem phim chơi game. Thời gian vừa đến liền rửa mặt nghỉ ngơi. Vốn cho rằng sẽ một đêm ngủ ngon đến bình minh, không ngờ rằng nửa đêm, hai người đang ngủ say lúc, bị một hồi to lớn chói tai tiếng ồn bừng tỉnh. Theo sâu ngủ bên trong bừng tỉnh nhất là khó chịu, hai người trở mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, trái tim phanh 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 cũng nhảy thành một cái điểm. Hai người đủ chậm 2-3 phút, mới quá khứ kia cố khó chịu kình, đứng dậy đến cửa sổ kéo ra rèm, vai chịu đầu vai đỉnh đầu nhìn ra bên ngoài. Này xem xét lập tức giật mình. Lúc này thiên tướng sáng không sáng, tờ mờ sáng vi quang trong, xa xa điểm điểm đèn đuốc tán loạn, mấy chiếc thuyền tượng đèn kéo quân dường như người truy ta đuổi. Hai cái tuyết trắng thủy long ngang qua trời cao, như trưởng tiểu đem mấy chiếc thuyền liên tiếp đến cùng nhau. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, loa, còi hơi, cao áp súng bắn nước, tiếng người gào thét, quả thực loạn thành một đoàn. Hai người híp mắt nhìn hồi lâu, lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai là hai cái tàu hải cảnh cùng hai cái thuyền nước phi đang từng đôi chém giết. Vừa vặn chặn Khinh Châu hiệu tuyến hàng không. Ai phân biệt đến chướng ngại vật, cách mấy trăm mét liền tự động chuyển hướng, muốn lách qua chiến trường. Thay vào đó mấy đầu thuyền hình như cố ý tìm cớ giống nhau, mỗi lần lại chặn ở Khinh Châu hiệu con đường phía trước bên trên, ai lượn quanh thêm vài phút đồng hồ quả thực là không có đi vòng qua. Chu Dư vội vàng theo tủ đầu giường cầm lấy máy kiểm soát, cắt ra ai cải thành tay thao. Vừa định điều khiển Khinh Châu hiệu chuyển hướng, liền nghe một bên Thẩm Thanh Thanh nói: "Đừng nóng vội mà, hình như đánh thật có ý tứ, lại nhìn biết." Chu Dư nhịn không được cười lên nói: "Hành hạ người mới có gì đáng xem." Thẩm Thanh Thanh đảo nhìn màn cửa nhìn không chuyển mắt: "Ngươi đến xem nha, rất có ý nghĩa." Kỳ thực Chu Dư cũng nghĩ nhìn xem, chẳng qua quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nhìn xem náo nhiệt náo không cần gấp, bị thay bay vạ gió sẽ không tốt. Chẳng qua lão bà lên tiếng, trước mắt tình thế lại là nghiền ép cục, hẳn là không cái gì đại nguy hiểm. Chu Dư suy nghĩ một lúc, cuối cùng không có chuyển hướng rời khỏi, chỉ là đem thuyền nhanh xuống đến 10 tiết, hơi chuyển ra bên ngoài bên cạnh, kéo ra cùng chiến trường khoảng cách. Khinh Châu hiệu chậm rãi đi theo chiến đoàn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một người một chi ống nhỏm, trốn ở sau cửa sổ tràn đầy phấn khởi nhìn lên náo nhiệt tới. Muốn nói cao áp súng bắn nước, hai người kiến thức qua không biết. Không những mình trên thuyền thì có, Khinh Châu hiệu còn đã từng bị mấy đầu thuyền cá Nhật buồn tẩy qua địa. Chu Dư bản thân càng là hơn trực diện qua Trung Hải dầu tàu kéo trên thủy long. Cho dù là hắn dạng này cơ bắp tiểu quái thú, cũng là phun một cái ngã nhào một cái. Nếu bàn về uy lực, thuyền cá Nhật buồn thủy long yếu nhất, tiếp theo là nhà mình thủy long, mạnh nhất là tàu kéo súng bắn nước. Chẳng qua trở lên tất cả thủy long, tại hải cảnh cao áp súng bắn nước trước mặt, đều là hoàn toàn không đáng chú ý. Nước phi thuyền cực lực nghĩ lướt qua phong tỏa, không quan tâm hướng phương đông sông. Làm sao hải cảnh thủy long kinh đạo quá lớn, cách hơn 100 mét thì nện vào thuyền của bọn hắn bên trên. Đừng nói là bên ngoài khoang thuyền người bị sông lộn nào, đầu trên lầu dây ẹn bẹn, trạm khí tượng đều bị đập ngã trái ngã phải. Vùng lái cửa sổ đinh cạch loạn hưởng, trên thuyền quả thực dường như gặp 10 cấp vòi rồng một phái tận thế cảnh tượng loạn tung tung khéo. Vùng lái bên trong người tầm mắt bị thủy long ngăn lại, vốn là thấy không rõ hướng đi, tàu hải cảnh lại quay đầu ngăn trở, một đợt xung kích lập tức lại bại vào vô hình. Hai chiếc phỉ thuyền liên tục chuyển hướng, quanh đi quẩn lại đều không cách nào đột phá hải cảnh hạm ngăn cản, đành phải tạm thời sau chuyển tập hợp lại. Thua thiệt bọn hắn trong khoang thuyền nhiều người, hai bên thuyền mới thoát ly tiếp xúc, trong khoang thuyền liền chui ra mấy cái người mới, làm mất đi năng lực hành động những tia thẳng xuôi sẹo kéo xuống. Làm đối chiến hai bên túi cái vòng tròn, lần nữa va vào nhau. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai thuyền nước phi trên cũng có thủy long. Mới thay đổi những người kia, ôm súng bắn nước bắt đầu phản kích. Đáng tiếc là hai bên trọng tải chênh lệch quá lớn. Hai cái thuyền nước phi cũng là 5-60 mét, so với tàu hải cảnh nhỏ gần một nửa. Nếu như nói hải cảnh thủy long là nhân gian đại pháo, phỉ người thủy long thì giống như trẻ con đi tiểu. Hai cái thủy long đụng vào nhau, phỉ người trực tiếp thì không thấy được, thậm chí bị cuốn ngược hồi nhà mình trên thuyền. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn xem ôm bụng cười cười to. Dạng này tiểu thủy thương, ngươi lấy ra sáng cái cọc lồng, nhìn xem kia lượng nước so với Khinh Châu hiệu cũng mạnh không bao nhiêu. Bên này đánh thẳng náo nhiệt, xa xa phương đông một chút đèn đuốc chợt hiện, một cái sắt thép cự hạm cấp tốc tiếp cận. Hai người chính có chút bận tâm thời khắc, đại hạm nhanh chóng đột nhập chiến đoàn, lại là một cái bạch long phi thiên, lại theo khắc một bên dùng cao áp súng bắn nước giáp công thuyền nước phi. Nguyên lai lại là một cái hải cảnh thuyền lớn đổi tới. Trong lúc nhất thời Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều có chút không đành lòng lại nhìn. Hai cái đại hạm vốn là cao hơn thuyền nước phi một đoạn, hai cái thủy long một trái một phải, đã không thể nói là tại phun, hoàn toàn chính là cứng rắn hướng người ta trên thuyền dưới. Vì hai cái thủy long lưu lượng, thuyền nước phi thoát nước động có đủ hay không kịp thời bài xuất đều là cái vấn đề. Lập tức một cái hoang đường ý nghĩ nổi lên hai người trong lòng, nay thuyền hỏng sẽ không phải bị thủy long giáp chim a. Chương 530, gián điệp lại xuất hiện, chương 530, gián điệp lại xuất hiện. Hải cảnh nhóm dường như cũng có đồng dạng lo lắng. Hay là đánh chết cậu thực sự không thú vị, rót một hồi thì dừng lại thủy long. Mà là chạy ra một đám chiến sĩ đến bong tàu, đẩy ra giống nhau hai người nhìn quen mắt trang bị. Vũ khí âm thanh định hướng. Mặc dù cùng oa quân cầm hơi có khác nhau, khổ người cũng lớn thêm không ít, nhưng chủ yếu bộ kiện giống nhau y hệt. Hai người một chút thì nhận ra được. Quả nhiên, hải cảnh nhóm đem cái đồ chơi này nhắm ngay đối diện thuyền nước phi vừa mở di chuyển, bên ấy bong tàu vừa chui ra tới mấy người lập tức sôi nổi tê liệt ngã xuống. Chậc chậc, rốt cục là hạng nặng so với oa binh nhóm cái đó lợi hại hơn nhiều. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn không biết, oa binh vũ khí đều là mẹ quốc tạo, làm sao lại như vậy kém, là thân thể bọn họ quá tốt mới có vẻ không nhiều linh. Hải cảnh có sinh lực quân gia nhập, lại dùng ra định hướng sóng âm, nước phi lập tức thất bại thảm hại, rốt cuộc bất lực xung kích tuyến phong tỏa. Hai cái thuyền xám xịt quay đầu, nhanh chóng hướng phương bắc chạy tới. Mắt thấy trò hay kết thúc, Chu cũng phóng ống nhỏm, tăng tốc thuyền nhanh rời đi. Rõ hải cảnh nhóm nhất thời hứng khởi, đến cái lên thuyền kiểm tra còn chưa đủ phiền. Khinh Châu hiệu tiếp tục hướng nam, không bao lâu công phu, trên biển kim hoàng sáng vô dụng, mặt trời mới mọc vẫn như cũ dâng lên, trong lúc vô tình trời đã sáng choang. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức hết rồi ngủ bù tâm tư, dứt khoát rửa mặt mặc quần áo, đến phòng bếp công việc lu bù lên. Và hai người sắp tốt trứng gà, nấu hương nồng trứng muối cháo, Khinh Châu hiệu cũng đã tới bãi cạn Hoàng Nham phụ cận. Hai người bản ý là tại nơi này dừng lại mấy ngày, thử một chút nơi này tình hình cá. Làm sao vừa mới chống đỡ một chút gần, thì xa xa nhìn thấy lại có hải cảnh hạm đội tại cùng thuyền nước phi thuyền đi biển đối lập. Nhìn tới thế cuộc khẩn trương không phải từng chút một. Điều này va chạm gây gỗ cái bầy thế giới, bộc phát vũ trang xung đột cũng không kỳ quái. Dạng này nơi thị phi, đừng nói đánh cá chạm đều là mạo hiểm. Hai người quả quyết rẽ phải hướng tây, hướng quần đảo Trung Xa phương hướng chạy tới. Hoa Hạ tứ đại nội hải, thuộc Nam Hải thủy sâu nhất. Ngư dân muốn có thu hoạch, chỗ đi tốt nhất chính là tứ đại quần đảo cộng thêm một cái mỏ dầu khu. Mà này mấy cá lớn kho bên trong, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tối thiên vị chính là quần đảo Trung Xa. Trung Xa cùng mỏ dầu khu là Nam Hải khả năng nhất bắt được cá ngừ chỗ. Mà mỏ dầu thỉnh thoảng sẽ tao ngộ người quản lý xua đuổi, tương đối nói đến hay là Trung Xa an toàn nhất. Gần đây vì Tiểu Hôi Hôi xuất hiện, Trung Xa càng bổ trợ hơn là hai người lựa chọn hàng đầu. Một giờ chiều không đến, Khinh Châu hiệu đến dạng san hô vòng lớn Trung Xa tối phương đông. Hai người hấp thụ trước đó giáo huấn, không có ngốc hồ chạy đến vùng biển trong cứng rắn tìm, mà là vây quanh dạng san hô vòng bên ngoài, trước tiên liền bắt đầu tìm ngư. Dù sao là vây quanh Trung Xa vòng quanh, chỉ cần Tiểu Hôi Hôi còn ở phụ cận đây, 3 năm ngày trong tóm lại đủ đến. Ban đầu hai người thì hai bút cùng vẽ, giờ dồn trước tiên thăng lên thiên không, sở nạ cũng mở tối đa. Thiên thượng hải trong, đồng thời tìm kiếm bảy cá tung tích. Cái thứ nhất buổi chiều, hai người thu hoạch không lớn. Trừ ra một ít tán ngư, cũng chỉ tìm thấy một cái tiểu cá kém nhóm, hay là nhỏ nhất hình cái chủng loại kia. Làm ngư dân lâu như vậy, loại tình huống này đã sớm nhìn lắm thành quen. Hai người mảy may cũng không tức nổi. Trời vừa tối liền đem thuyền tiến vào dạng san hô vòng, đem câu tạp ngư làm con mồi. Đồng thời cho dở dồn thuyền kéo lưới bổ sung lượng điện. Thứ hai thiên nhất thật sớm, Khinh Châu hiệu lái ra vụ biển, dở dồn lần nữa lên không, tiếp tục ngày hôm qua tìm ngư đại nghiệp. Nay thiên vận khí không sai, dở dồn vừa bay ra mấy phút sau, liền phát hiện siêu cấp đại gia hỏa. Đáng tiếc không phải cũng không phải ngư, mà là một hàng sắt thép cự hạm từ tây hướng đông, tại mấy trong biển bên ngoài trải qua. Hoa, Chu Dư ngươi mau tới. Thẩm Thanh Thanh tại khống chế khí trên màn hình sau khi thấy, trước tiên liền hô Chu Dư đến xem náo nhiệt. Thẩm Thanh Thanh hai chỉ co lại phóng, rất mau đem hình tượng mở rộng. Cuối cùng thấy rõ hình tượng bên trong hạm đội. Lại cũng không là hai người trong tưởng tượng hàng nội địa hàng không mẫu hạm, mà là hạm đội của người Mỹ. Không bao lâu công phu, hai người không cần tiếp tục muốn túi đầu, dùng mắt thường liền có thể trông thấy kia đội sắt thép cự hạm ra hiện tại phương xa. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sửng sở. Hôm qua mới thấy hải cảnh hành hung tiểu bằng hữu, hôm nay mẹ đế thì ra hiện tại Nam Hải, hiển nhiên là nước phi người giữ thể diện. Bên trong phỉ trong lúc đó vốn là tràn ngập mùi thuốc súng, hiện tại gạo cũ lại chặn ngang một cước, tất nhiên sẽ nhường vốn là hỗn độn cái bấy thế càng thêm phức tạp. Nhìn đi xa hạm đội, Thẩm Thanh Thanh nhíu mày, có chút phát sầu. Chu Dư, ngươi nói có đánh nhau hay không nha? Chu Dư là một cái nam nhân, khẳng định sẽ quan tâm quốc tế tình thế. Chẳng qua nhiều nhất chính là khóa cục diện chính trị người ngoài biên chế trình độ, việc này hắn nào biết được. Chỉ có thể đem chính mình chân thực muốn nói cho Thẩm Thanh Thanh. Hòa bình nhiều năm như vậy, đánh trận là chuyện sớm hay muộn. Nếu như không có đại mao nhị mao chiến tranh, cùng với Trung Đông liên tiếp xung đột, có thể Đông Á đã sớm đánh nhau. Với lại nước phi thể lượng vừa phải, thay gạo cũng đại diện chiến tranh vừa vặn. Chẳng qua rốt cục có đánh nhau hay không, ai cũng không nói chắc được. Chu Dư nói bậy bạ, Thẩm Thanh Thanh ngược lại là nghe rất chân thành. Chờ hắn kể xong lông mày lập tức vặn chặt hơn. Ý của ngươi là cho dù không tại đây đánh, cũng sẽ ở nơi khác đánh. Chu Dư gật đầu một cái, ngữ khí kiên định mà nói. Chúng ta hòa bình quá lâu, đã vi phạm với lịch sử quy luật. Thẩm Thanh Thanh cúi đầu một cân nhắc, còn giống như thật giống Chu Dư nói. Từ xưa đến nay bất luận cái gì vương triều thịnh thế, liền không có thật sự lâu dài hòa bình. Chiến tranh cục bộ liên tục không ngừng, 50 năm không đánh 100 năm cũng tất có đại chiến. Hạt Dư, ngươi sao không nói sớm? Lần này trở về, chúng ta nhiều mua chút tuổi gạo dầu muối tích trữ lên. Chu Dư lập tức im lặng. Không đến mức đi, cho dù đánh trận cũng không nhất định đánh tới nhà chúng ta cửa a. Thẩm Thanh Thanh hừ một tiếng, khinh thường nói, chân và đánh tới nhà chúng ta cửa, vậy liền món ăn cũng đã lạnh. Đang lúc lời của hai người đề vai đến tích trữ lương tích trữ thủy lúc, Thẩm Thanh Thanh trên cổ tay máy kiểm soát đột nhiên đích đích kêu lên. Hai người lập tức sửng sở, ban ngày ban mặt hai người cũng không có thiết cái gì báo cảnh sát à. Thẩm Thanh Thanh cúi đầu xem xét, lập tức kinh ngạc miệng thành hình chữ O. Là máy dò tín hiệu. Chu Dư nhãn tỉnh sáng lên, vô cùng phấn khích lại gần nhìn xem. Lại có cá gián điệp. Quả nhiên máy kiểm soát màn hình đã dừng đến một cái hiếm thấy hình tượng, một cái điểm đỏ lấp lóe không dừng lại. Làm sơ hai người tại Nam Hải phát hiện cá gián điệp, theo cá heo trong miệng gỡ xuống trang bị sau nộp lên chính phủ. Sau đó mạnh cảnh quan liền cho như thế cái máy dò, có thể dò xét phụ cận thông tin tín hiệu. Chẳng qua cái đồ chơi này chân khó dùng, năng phát hiện tín hiệu không giả, nhưng nếu phụ cận thuyền nhiều hoặc là trong cảng, mấy chục trên trăm tín hiệu, thật có cá gián điệp cũng rất khó phân ra tới. Sau đó Khinh Châu hiệu phối trong lúc, hai người liền trực tiếp ủy thác La Vu, tại phần mềm gì gạ một cái công năng, có thể trực tiếp so sánh máy dò tín hiệu cùng radar hình ảnh. Nếu thông tin tín hiệu vị trí bên trên không có đối ứng thuyền, trực tiếp rồi sẽ báo cảnh sát, đã giảm bớt đi nhân công so sánh phiền phức. Chức năng này từ Khinh Châu hiệu giao phó thì có, nhưng cho đến tận này, còn một lần đều không có báo cảnh sát qua. Không ngờ rằng Mễ Quốc lao hạm đội mới đi, phụ cận thì toát ra một cái cá gián điệp đến, chương 531, đuổi bắt, chương 531, đuổi bắt. Hai người lần nữa xác nhận hạ tín hiệu vị trí, ngay tại 10 hải lý bên ngoài. Vị trí kia máy dò bên trên có biểu hiện, mà trên radar thì không hề có gì, là tại dưới nước không thể nghi ngờ. Thanh Thanh nhanh lên, chúng ta đi tóm lấy nó. Lần trước bắt cá gián điệp, hai người trắng được cái bằng thuyền trưởng, đến tiếp sau cùng hải cảnh hợp tác đều là bởi vậy bắt đầu. Bất luận tính tiền tính vật, đều là thu hoạch to lớn. Bây giờ lại chính là thiếu tiền lúc, lần đầu tiên nhìn thấy này cá gián điệp, Chu Dư con mắt cũng tái rồi. Thẩm Thanh Thanh cũng giống như nhau cảm thụ, lại bất chấp câu cá, ngay lập tức thay đổi đầu thuyền hướng tín hiệu nguyên phương hướng chạy tới. Ngoài dự đoán là, Khinh Châu hiệu mới vừa vặn thúc đẩy, cái kia cá gián điệp cũng bắt đầu chuyển động. Mà nó di động phương hướng, chính là hướng phía Khinh Châu hiệu mà đến. Thẩm Thanh Thanh đại hỉ, ngay lập tức liền thấp xuống thuyền nhanh, cười hì hì nói: "Không bằng chúng ta và chờ nó tốt." "Tốt, chúng ta vừa vặn thừa dịp này thời gian làm chút ít chuẩn bị." Chu Dư cũng nhớ tới đến cá gián điệp nhiệm vụ, trừ ra dò xét đáy biển thủy văn, con hàng này yêu nhất chống đỡ gần điều tra các loại thuyền. Và hai bên xuống lên, còn không bằng thừa cơ chuẩn bị xuống cả bẫy, ngồi đợi cá gián điệp tới cửa. Lưu Hạ Thẩm Thanh Thanh lái thuyền, Chu Dư ngay lập tức đi hướng phòng chứa đồ, đem cần công cụ cũng chuyển đến bong sau. Tổng hợp trước đó đối phó cá gián điệp kinh nghiệm, cần câu cá cái gì cũng không dùng tốt lắm, lưới vây cũng không đáng tin cậy. Chu Dư đem đuôi thuyền pháo đài dây câu thả ra mấy chục mét, trực tiếp từng vòng bàn tại bong thuyền. Thay đổi bộ lưới câu nổ cùng 5 cân đại bi trì về sau, một cái chuyên đánh cá lớn phi trảo sao băng thì chế thành. Chẳng qua cái này đồ vật cũng có cực hạn, chỉ cần cá gián điệp hơi lặn xuống, cái đồ chơi này hiệu quả rồi sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Khá tốt từ lúc lần trước lưới quăng tay bị cá gián điệp đụng vô dụng về sau, hai người liền mua dây lưới, Thẩm Thanh Thanh tự tay biên một tấm mới lưới quăng. Phi câu sao băng phối hợp lưới quăng tăng cường, nên đủ để ứng phó ra hỏa này. Chu Dư thương lượng với Thẩm Thanh Thanh vài câu, dứt khoát đem thuyền hoàn toàn ngừng lại. Hai người mở ra phòng lạnh, ôm hai thùng đông lạnh ngư đến bong tàu. Hai người bên cạnh chặt bên cạnh hướng trong biển ném. Đảo mắt 20 phút quá khứ, máy dò trên điểm đỏ cuối cùng đi vào Khinh Châu hiệu phụ cận. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, một người một chi ống nhỏ, thời khắc chú ý phụ cận mặt biển. Cho dù ra hỏa này cẩn thận tiềm ẩn, chỉ ở mặt biển lộ ra một quyền cao một đoạn đỉnh đầu. Vẫn đang ngay đầu tiên thì đi vào hai người theo dõi bên trong. Mặc dù chỉ lộ ra một đoạn ngắn diện mạo, chẳng qua kia tương tự mỉm cười tiểu đoạn miệng quá mức rõ ràng, tăng thêm kia xinh đẹp ngói cho màu sắc, tùy tiện bại lộ thân phận của nó. Kỳ hỉ, là cái đáng yêu cá heo mũi trai ai. Thẩm Thanh Thanh chỉ nhìn một chút, liền đem gian nhỏ điệp nhận ra. Vừa quan sát một bên nhỏ giọng là Chu Dư phổ cập khoa học. Cá heo mũi trai lại gọi mỏ nhọn cá heo, bình mũi cá heo. Chủ yếu phân bố tại ôn đới cùng nhiệt đới các đại hải dương bên trong, bao gồm Hoa Hạ Hoàng Hải, Bột Hải và Hải vực. Cá heo mũi trai có hình giọt nước cơ thể, làn da bóng loáng không lông, thể mặt sau là xám đen phát lam sắc thép sắc cùng ngói màu xám, phần bụng có rất rõ ràng nô lên. Hôn dài, miệng ngắn nhỏ, miệng nước ngoại hình dường như luôn luôn đang mỉm cười. Thủy cung trong cười híp mắt cá heo rất nhiều chính là kiểu này. Cá heo trí thông minh rất cao, chẳng qua cũng đánh không lại thức ăn hấp dẫn. Đầu này cá heo nhỏ vừa bơi tới Khinh Châu hiệu phụ cận, liền phát hiện trong nước thật là nhiều khối thịt. Mặc dù cái đồ chơi này không có cá sống ăn ngon, không chịu nổi nó không cần chính mình bắt ta. Con hàng này lập tức cái gì cũng quên cái đuôi to lay động, hướng về phía chuỗi mồi hóa tử thì chui vào. Một ngụm liền đem lớn nhất một viên thịt đông ướt. Hai người cố ý đem khối thịt chặt thành khối nhỏ, mỗi viên chẳng qua nắm đấm lớn. Gia hỏa này ăn một viên làm nhưng sẽ không thỏa mãn, vung nhìn hoan tại thịt đông hóa tử trong treo lên chuyển tới. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh phóng ống nhỏ, này hơn 30 mét khoảng cách, hai người dùng mắt thường cũng giống vậy nhìn rõ. Thừa dịp cá heo nhỏ ăn chính hương, Thẩm Thanh Thanh vụng trộm khu động Khinh Châu hiệu, lặng yên không tiếng động bắt đầu chuyển động. Cá heo nhỏ dạo chơi tại hạnh phúc trong hải dương, đục không có chú ý nó trinh sát mục tiêu đang len lén tới gần. Nửa phút không đến, hai bên nguyên bản gần 40 mét khoảng cách, liền bị rút ngắn đến chừng 20 thước. Cá heo trong miệng chứa bố trí kim loại dò xét, nếu có sắt thép vật phẩm quá đáng tiếp cận, sẽ trực tiếp điện giật báo cảnh sát. Cho nên tại chống đỡ gần bờ đồn khoảng 15-16 mét lúc, Thẩm Thanh Thanh thì quả quyết đem thuyền ngừng lại. Chu Dư túi người cầm lên đũa sao băng, ước lượng mấy lần quen thuộc ra tay cảm giác. Mặc dù thật lâu không có sử dụng, chẳng qua với hắn mà nói, điểm ấy khoảng cách tay bấm đem cầm không thể nào thất thủ. Chu Dư cổ tay vừa nhấc vừa định đem bay câu vung lên đến, bên cạnh Thẩm Thanh Thanh đột nhiên nhỏ giọng mở miệng. "Chu Dư, có thể hay không dùng lưới quăng a? Cá heo nhỏ đáng yêu như thế, lưới câu nổ sẽ làm bị thương đến nó." Chu Dư không còn gì để nói, này lưới câu nổ vốn chính là thương nó dùng. Không câu vào cá heo cơ thể, dây câu làm sao quấn nổi sao? Chẳng qua bây giờ cách gần như vậy, lao bà lại lên tiếng, thử một chút lưới quăng cũng không phải không được. Chu Dư bất đắc dĩ bên trong mang theo cương triều, hơi cười một chút. "Ngươi a, rồi sẽ cho ta ra nan đề." Thẩm Thanh Thanh đầy mắt sùng bái, làm nũng nói. "Kì hỉ, ai bảo ngươi lợi hại như vậy?" Chu Dư tối ăn nàng một bộ này. Ngoài miệng nói là nan đề, lại ngay lập tức đem phi câu sao băng cho buông xuống, trở tay đem lưới quăng tay nhấc lên. Người bình thường lưới quăng, bị tay dây thừng chiều dài cùng lưới đánh cá tự trọng hạn chế, đại khái là tháng 3 năm 10m xa. Khí lực lớn cao thủ, lâu hơn tay dây thừng về sau, ước chừng cũng liền tại 61-2m tả hữu. Thẩm Thanh Thanh biên tấm lưới này, thuộc về lớn nhất quy cách lưới quăng, triển khai đường kính 15m. Thô tuyến dây thường dài, tự trọng thì có 10 mấy cân. Lại thêm một đống chỉ câu tử, tổng trọng có hơn 40 cân. Chẳng qua Chu Dư một tay nắm dây thừng, một tay nhấc lưới ước lượng một chút, không có chút nào nặng nề cảm giác cố hết sức, lập tức lòng tin tăng nhiều. Chu Dư bước đi đến mạn trái thuyền bên cạnh nghiêng người tụ lực. Trong tay lưới đánh cá hư ném thí nghiệm hai lần về sau, quả quyết xoay người giơ tay đem lưới vứt ra ngoài. Trong tay hư rủ xuống lưới phiến, giống như một con bị hoảng sợ sữa, bay nào đến giữa không trung về sau, kiểm chế váy thể bỗng nhiên triển khai. Tại lực ly tâm tác dụng dưới, chỉ câu tử hướng ra phía ngoài bay xoáy, nắm kéo lưới phiến, trên không trung tách ra to lớn tròn trịa đóa hoa. Chiêu này cảnh đẹp ý vui, xinh đẹp đến cực điểm. Một bên Thẩm Thanh Thanh nhịn không được vỗ tay. Hoa, thật là dễ nhìn. Mười mấy thước vòng tròn lớn lưới, nhẹ nhõm đem kia một mảnh con ngồi hòa tử bao trùm. Lưới phiến dính nước trong nháy mắt, liền bị chỉ câu nhanh chóng hạ rồi, đảo mắt liền đem khu vực bên trong mọi thứ đều lồng vào túi lưới trong. Tham ăn cá heo nhỏ, mãi đến khi lưới đánh cá chụp tại trên đầu, nhất thời cũng không phát hiện rơi vào cả bẫy. Mãi đến khi lưới đánh cá chìm xuống, trực tiếp chụp đến trên đầu của nó, lúc này mới phát hiện không đúng, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút. Phát giác chính mình lâm vào lưới võng, cá heo nhỏ lúc này mới hoảng loạn lên, không có đầu con rồi dường như bắt đầu bốn phía loạn chuyển. Bốn phương tám hướng đều là lưới mang, nó trái đụng phải đụng cũng tìm không thấy lối ra, thế là lại một đầu hướng đáy nước đâm vào. Làm sao phía dưới lưới khẩu sớm bị đống lớn chỉ câu phong kín, nó cũng chỉ có thể nổi lên, thậm chí còn tiện đường nuốt một viên thịt đông vào trong bụng. Chương 532, tham ăn cá heo, chương 532, tham ăn cá heo. Cá heo nhỏ đầy lưới tán loạn, Thẩm Thanh Thanh ở một bên vỗ tay lớn tiếng khen hay. Nay một lưới thành công ném ra ngoài 15-16m, Chu Dư cũng cảm thấy hài lòng. Hai tay luân chuyển hơi cười lấy kéo cương dây thường tới. Hắn càng kéo túi lưới càng chặt, trong lưới không gian bị áp xúc hầu như không còn, cá heo nhỏ đảo mắt liền bị kéo lật ra. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lộ ra mặt nước, trong miệng còn ngậm lấy một viên thịt cá, lúc mở lúc đóng chính nuốt từng ngụm lớn. Thoáng nhìn trên thuyền hai người chính nhìn nó, lập tức gật gù đắc ý lẩm bẩm lên. Anh. Một đôi đen nhánh cá ngừ mắt to hùng ngủ cục loạn chuyển, tội nghiệp tựa hồ tại chất vấn hai người vì sao tông nó. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ha ha cười to. Rõ ràng là nó đến dò hỏi tình báo, ngược lại tốt tượng bị ủy khuất gì giống nhau. Đang hoang đợi, một hồi thì thả ngươi ra đây. Chu Dư hô quát một tiếng, tiếp tục trở về lưới kéo. Chỉ là mười mấy thước khoảng cách, túi lưới đảo mắt liền bị kéo về thuyền bên cạnh. Lúc này cá heo nhỏ cùng thân tàu gần trong gang tấc, trong miệng nó trang bị ngay lập tức bắt đầu phóng điện báo cảnh sát. Mơ hồ đau từng cơn nhường cá heo nhỏ lẩm bẩm lợi hại hơn. Thẩm Thanh Thanh nhìn xem đau lòng, vội vàng nhấn máy kiểm soát, nhanh chóng đem cần cầu để xuống. Chu Dư đưa tay đem cương dây thừng trói lại móc cầu bên trên, Thẩm Thanh Thanh ngón tay ngọc một chút, sâu cánh tay chậm rãi nâng lên, túi lưới bị từng tấc kéo ra khỏi mặt nước. Theo rào rào ngấn nước chảy xuôi, đầu này cá heo cuối cùng bị treo đến giữa không trung, lộ ra chân dung. Mặc dù cách xen vào nhau mắt lưới, nhưng là vẫn có thể hiểu rõ nhìn ra, Thẩm Thanh Thanh phán đoán cũng không sai. Đây chính là một cái thân dài một khoảng 8 mét cá heo mũi trai. Trưởng thành cá heo mũi trai cơ thể khổng lồ, giống cái một thân dài 1.92.1 m, thể trọng 170.200 kg, giống được thân dài 2.53.9 m, thể trọng là 300.650 kg. Mặc dù này một gia hỏa yếu hại bị lưới mang che chắn, nhìn không ra là được là cái, nhưng thân dài không đủ 1m9, khẳng định là vị thành niên không thể nghi ngờ. Tuy nói là cái cá heo nhỏ, nhưng cũng có tiểu 800 cân phân lượng, đem cái túi lưới rơi chăm chú kéo căng kéo căng. May mắn hai người đặc chọn dây lưới đủ thô đủ mềm dai, đổi một tấm bình thường lưới quăng đều bị ép nát. Thẩm Thanh Thanh sợ nó bị lưới đánh cá xiết hỏng, tay chân lênh lẹ khu động cần cầu, trong nháy mắt liền đem túi lưới chuyển qua bong thuyền không, nhanh chóng đem vật nhỏ để xuống. Tại cá heo nhỏ lẩm bẩm âm thanh bên trong, Thẩm Thanh Thanh tiến lên khởi ra lưới bây, đem đầu này phì ngư hoàn toàn phơi ra đây. Hai người một trái một phải, đem cá heo nhỏ kẹp tại chính giữa, hai cặp tay đẩy ra miệng cá, quả nhiên ở trong đó phát hiện quen thuộc đồ vật. Vừa nhìn thấy bộ kia thiết bị gián điệp, Chu Dư lập tức vui vẻ. Chậc chậc, này tiểu đồng sĩ bạn thành là công nhân viên mới. Thẩm Thanh Thanh cũng nhìn ra môn đạo, đồng ý nói: "Ừ mừng, chẳng trách nó chỉ có biết ăn, nghiệp vụ một chút cũng không thuần thục. Trang bị trên không có chút điểm bám vào vật, xem xét chính là thấy thủy không có hai ngày. Làm không tốt này cá heo nhỏ là hôm nay nhập chức cũng có nói." Vật nhỏ, ngoan ngoãn miệng mở rộng. "Ta giúp ngươi đem cái đồ chơi này hái được." Thẩm Thanh Thanh cũng bám vào cá heo trên trán, nhẹ giọng trấn an nó. Quả nhiên tiểu gia hỏa còn thông chút tính người, ngoài miệng dãy rủa lực lượng dần dần tiêu tán. Chu Dư lúc này mới rút tay ra ngoài, mở ra thùng dụng cụ lấy ra máy khoan điện, mỏ nhọn kìm, bắt đầu là cá heo nhỏ mổ. Cái đồ chơi này Chu Dư đã phá hủy mấy cái, chân chính xe nhẹ đường quen. Cũng là mấy phút, liền đem tất cả loa xỉ cả chủ tất cả đều dỡ xuống. rồi tay lần mò liền đem tất cả trang bị hái xuống. Tiện tay quăng ra ném bỏ vào sớm chuẩn bị xong không dương, đắp lên cái nắp mới xuất hiện thân mang đến phòng chứa đồ. Tiểu gia hỏa từ lúc bị người bắt được, đắp lên cái này kim cô chú, có thể chịu không ít khổ. Đột nhiên được thoát đại nạn, vui vẻ lẩm bẩm như cái hài tử, còn cần nó thịt thịt cái chán miệng nhỏ tới chống đỡ Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh khanh khách cười không ngừng, tiện tay kéo qua một cái ngư thùng, lấy ra một cái to béo cá kém đút tới tiểu gia hỏa trong miệng. Cùng yêu chuộng con mực cá mực tiểu hôi hôi khác nhau, cá heo nuôi chai thực đơn chủ yếu bao gồm cá hố, cá thu ngư, cá đối, cá mỏi và nhóm rừng tính loài cá. Con mực hoặc loài cua chỉ là chúng nó bất đắc dĩ chuẩn bị tuyển. Chu Dư đem trang bị thích đáng cất kỹ về sau, quay về liền thấy Thẩm Thanh Thanh cùng cá heo đang chơi đùa. Trước đó câu được một chút tạp ngư, đều bị Thẩm Thanh Thanh cho uy hết. Thanh Thanh, không sai biệt lắm liền đem nó thả đi. Rốt cục là trong nước động vật, trên thuyền ổ nhìn dễ chịu không được. Thẩm Thanh Thanh chưa hết thòm thèm gật đầu. Được rồi, ta cuối cùng cùng với nó nói hai câu. Nàng còn chưa mở miệng, Chu Dư đã bắt đầu cười. Quả nhiên Thẩm Thanh Thanh ôm cá heo nhỏ, chống đỡ nhìn chán của nó long, đô đô thì thầm lại là kia một bộ tình hình cá sự cố nhường tiểu gia hỏa giúp đỡ tìm bầy cá vân vân. Đáng tiếc này một vị trí thông minh không còn nghi ngờ gì nữa không bằng tiểu hôi hôi, nghe con mắt loạn chuyển vẻ mặt sững sờ, mỉm cười mặt đều nhanh không cười được. Thẩm Thanh Thanh cho cá heo mở hết hội, hai người lúc này mới lấy ra đai đeo, xuyên qua cá heo nhỏ dưới thân, sau đó khởi động cần cầu đưa nó thăng lên. Cuối cùng có Thẩm Thanh Thanh bị, gia hỏa này coi như thành thật, không có chúng ở giữa đến rơi xuống. Sâu cánh tay chậm rãi di động, cuối cùng đem tiểu gia hỏa chuyển qua thuyền bên ngoài, nhẹ nhàng chấn động liền đem cá heo ngã vào trong biển. Anh, vật nhỏ vừa vào thủy, đầu tiên là lẩm bẩm hai tiếng. Ngay tại hai người cho rằng nó sẽ quay đầu chạy mất lúc, vị này vốn éo thân lại quấn tới mùi đông lạnh loa từ trong, đem mấy khối còn chưa nắm chìm thịt đông một nuốt mất. Chu Dư kém chút cười phun, Thẩm Thanh Thanh lại thiếu điều khí cái ngã ngửa. Ăn chuyện nó là một chút cũng chưa a. Chỉ có biết ăn, tìm ngư chuyện là không trông cậy được vào ngươi. Nhìn xem Thẩm Thanh Thanh dáng vẻ thở phì phò, Chu Dư vội vàng khuyên đủ. Coi như vậy đi, chúng ta hay là dựa vào chính mình đi. Bởi vì việc này, hai người lại chậm trễ tiểu một giờ, lại không nắm chặt cho tới trưa thì hoang phế. Thế là hai người lại không quản vật nhỏ, thúc đẩy khinh châu hiệu vì tốc độ thấp đi tới, một bên câu cá một bên tìm mấy cá. Hai người bọn họ cũng không phản ứng cá heo, có thể con vật nhỏ kia cũng không quên hai người bọn họ. Bên này sơn nạ phát hiện hai con cá lớn, hai người vừa đem mùi đông lạnh bỏ xuống hải, vật nhỏ này vừa ra trượt liền theo đến. Cá ngừ còn chưa lên câu đâu, thì đông trước bị cá heo ăn xong mấy khối. Con hàng này một bên cuồng xoáy hai người ném mùi đông lạnh, thỉnh thoảng còn lộ ra mặt nước, ngang đầu hướng bọn hắn hức hức hức. Khí Thẩm Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi, la lớn: "Tiểu binh tử, này mùi đông lạnh không phải đưa cho ngươi. Anh, con hàng này bao nhiêu là dính điểm lực trí, lại coi mùi đông lạnh là thành hai người cho nó cho ăn cơm. Còn dám dương dương tự đắc xông hai người bán manh. Nếu nó không phải bảo hộ động vật, Chu Dư thật nghĩ xuống nước đánh nó một trận. Nhưng người ta là đăng ký trong danh sách quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật, kia có thể làm sao, đành phải sủng ái thôi. Có như thế cái làm loạn quỷ, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dùng nhiều mấy chục cân mồi đông lạnh, mới đem phụ cận hai cái đại gia hỏa câu đi lên. Một cái cá ngừ vây vàng, một cái cá kiếm lớn, cũng có gần 200 cân phân lượng. Bị treo ngược trên cần cầu giàn khai đao lấy máu. Hai người cầm trong tay lợi nhận, tại thân cá trên ngay cả mở mấy cái lỗ hổng. Hai con cá lớn máu chảy ồ ạt, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đang muốn tiếp tục mở thân, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt thăm dò đến. Chương 533, đi khắp xa tây. Hai người quay đầu nhìn lại, lại là cá heo nhỏ ngang đầu ở trên mặt nước, chính nhìn xem say sương ngon lành. Hai người cảm thấy kinh ngạc, phản ứng này không đúng lắm a. Vì cá heo trí lực, nhìn thấy nhân loại giết ngư, lẽ nào không nên là run lẩy bẩy sao? Chu Dư đưa tay một đao, xé ra vây vàng ổ bụng, tiện tay chảo một cái đem trọn đoàn nội tạng lấy ra, giơ tay thì vứt ra ngoài. Cá heo nhỏ phản ứng mau lẹ, nửa khúc trên thân thể đột nhiên nổi trên mặt nước, tinh chuẩn tiếp nhận đoàn kia huyết đục về sau, một đầu lại đâm nước đọng trong. Nhìn thấy Chu Dư dùng nội tạng uy cá heo, Thẩm Thanh Thanh lập tức nhíu mày, lớn tiếng ngăn cản: "Tiểu binh tử, chớ ăn." Đáng tiếc tiểu gia hỏa vẫn đúng là không chê, hai ba miếng thì nuốt. Hơn nữa còn dường như rất hài lòng loại vị đạn này, ngẩng đầu lại ríu rít vài tiếng. Chu Dư thấy thế, như có điều suy nghĩ nói: "Cá heo ăn cái gì đều là nuốt sống, cũng không ngay, hơn phân nửa là không có hưởng qua nội tạng mùi vị." Thẩm Thanh Thanh tức giận: "Đáng yêu như vậy, cá heo nhỏ, ngươi lại cho nó ăn nội tạng. Cha ơi, buồn nôn chết rồi. Một cái động vật hoang dã, ăn nội tạng có gì ghê gớm đâu?" Chẳng qua tất nhiên lão bà phản đối, Chu Dư cũng liền không còn nuốt ăn. Một cái khác cái cá kiếm lớn nội tạng, trực tiếp lưu lại làm mồi câu. Xử lý hai con cá lớn, phu gần bờ vực liền không có gì làm đầu. Kinh Châu hiệu lần nữa thúc đẩy, vì siêu tốc độ kinh tế tiếp tục nghịch kim đồng hồ vòng quanh dạn san hô vòng lớn trung xa đi thuyền. Cái kia cá heo núi chai ăn vào ngon ngọt. Hai người mới đến một chỗ, có thể bắt đầu còn không nhìn thấy tung ảnh của nó. Nhưng chỉ cần hai người ban đầu chặt mồi lông lạnh, hướng trong biển ném không đến ba khối thì đông, con hàng này khẳng định là trước tiên phát hiện. Làm hai người dở khóc dở cười. Trong nháy mắt ba ngày quá khứ, hai người tuần tự lại bắt được hai cái cá ngừ một cái cá kiếm, cùng với một cái tiểu ngư nhóm. Mặc dù thu hoạch không tính quá nhiều, nhưng cũng đại khái coi như là cái bình thường trình độ. Vấn đề duy nhất chính là tiểu bình tử quấn lên hai người, bây giờ mùi đông lạnh tiêu hao đông chốc nhiều hơn không ít. Mắt thấy sắp lượn quanh dạn san hô vòng lớn một tuần, còn chưa nhìn thấy tiểu hôi hôi tung tích. Hai người không khỏi có chút bận tâm, gia hỏa này nếu đến nơi khác chơi còn tốt, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Hai người làm sơ thảo luận, quyết định hay là hướng xa xa đi dạo, có thể tìm tới tiểu hôi hôi tung tích. Khoảng cách dạn san hô vòng trung xa gần đây hải vực, chính là quần đảo xa tây. Giữa hai bên khoảng cách ngắn nhất vẫn chưa tới 70 trong biển. Tiểu hôi hôi rất có thể chạy tới chỗ nào ngừng lại. Hai người vô cùng cựu vị đi xa tây, lúc này tâm niệm khẽ động liền không thể ngăn chặn. Lúc này thúc đẩy khinh châu hiệu hảo, tốc độ cao nhất đi tây bắc lái đi. Thuyền hành 2 giờ, quần đảo xa tây đá lãng hoa liền ra hiện tại hai người trong tầm mắt. Nói đến đá ngầm san hô, rất nhiều người đều sẽ hiểu lầm cho rằng diện tích rất nhỏ. Thực chất đảo, tự, đá ngầm san hô khác nhau, mặc dù cùng diện tích liên quan đến, nhưng lại không phải hoàn toàn vì diện tích khác nhau. Đầu tiên đảo và đá ngầm san hô ở giữa khác nhau, ở chỗ đảo cùng tự nhất định phải lâu dài lộ ra mặt nước. Mà đảo cùng tự trong lúc đó, cũng chỉ vì diện tích cùng địa thế đến khác nhau. Bình thường diện tích tại một cây số phía dưới nhiều xưng là tự. Ở đây phía trên lại xưng là đảo. Dạn san hô vòng đông xa, dạn san hô vòng trung xa diện tích xa so với bình thường hòn đảo lớn hơn. Bao gồm trước mắt đá lãng hoa, cũng là có nam bắc 5 cây số, đồ vật 17. 4 cây số cực kỳ cơ bản lượng. Nhưng mà bản thể phần lớn thời gian đều sẽ bị nước biển bao phủ, cho nên chỉ có thể xưng là đá ngầm san hô. Đá lãng hoa cũng là hoàn chỉnh dạn san hô vòng, ở giữa là cái diện tích 29 cây số vuông vùng biển, nước sâu tại khoảng 10 mét. Đá lãng hoa bãi đá ngầm phát dục lương tốt, vẫn có thể dùng diện tích 41 cây số vuông, so với hai người chọn chúng đảo Phật thủ, lớn hơn 40 lần. Bãi đá ngầm bắc bộ đá ngầm san hô thể rộng tại 1.5 cây số tả hữu, nam bộ hẹn 800 mễ, cực kỳ phù hợp lấp biển tạo lục điều kiện. Chẳng qua vì có càng thích hợp địa điểm, liền một mực không có gì chuyển nó. Năm 1980 tháng 5, hạm đội Nam Hải Hải quân nước ta tổ chức thi công lực lượng, tại đá lãng hoa xây xong một tòa cỡ lớn hải đăng, cho hàng hải đám người chỉ đường. Tòa này hải đăng là cốt thép bê tông kết cấu, cao 22m, tháp trên điện thiểm đèn chiếu xạ khoảng cách có thể đạt tới 15 trong biển. Tháp trên lắp đặt có radar trả lời khí, tại vụ thiên không cách nào thấy rõ quang tuyến tình huống dưới, tàu thủy có thể thông qua hàng hải radar quét hình phát hiện hải đăng phương hướng cùng vị trí. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mặc dù không chỉ một lần từng tới xa tây, chẳng qua còn là lần đầu tiên trải qua nơi này. Trước đó, đá lãng hoa đối với hai người mà nói, chỉ là hải đồ trên một cái điểm. Đến hôm nay mới biết, nguyên lai nơi này cũng có một chỗ xinh đẹp dạng san hô vòng. Má ơi, nguyên lai ta lại đúng tổ quốc hải cương hoàn toàn không biết gì cả. Chu Dư cũng sinh lòng cảm khái, hắn vẫn cho là cái gì đá hoa quang, đá ngọc trạc, đá lãng hoa là loại đó lớn cỡ bàn tay một viên đá ngầm. Hôm nay ngẫu nhiên đi rồi xa tây mặt phía nam, mới biết được này đá ngầm san hô xa so với rất nhiều đảo, tự cũng lớn rất nhiều. Người khác không biết rất bình thường, có thể hai người thân làm ra biển ngư dân, không biết những thứ này thì không khỏi có vẻ kiến thức thiệt cận. Chu Dư chính ám cảm giác hổ thẹn, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sinh ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Thanh Thanh, nếu không chúng ta đến cái xa tây hoàn du đi, đem tất cả đảo, tự, đá ngầm san hô cũng chuyển một lần. Hoàn du xa tây, diệu a. Thẩm Thanh Thanh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ chụp lên bàn tay. Tại xa tây chuyển lên một vòng, chẳng những có thể vì bốn phía tìm ngư, còn dễ dàng hơn tìm xem tiểu hôi hôi. Hai người ăn nhịp với nhau, nguyên khắc không mục đích hành trình, lập tức có kỹ càng quy hoạch. Hai người quyết định áp dụng nhảy đảo chiến thuật nghịch kim đồng hồ đi tới, dần dần tham quan xa tây đảo đá. Tại đi khắp quần đảo xa tây sau thì trở về địa điểm xuất phát về nhà. Hai người mở ra hướng dẫn, quy hoạch tường tận con đường sau, liền thay đổi đầu thuyền hướng đá lãng hoa trong lái đi. Đá lãng hoa trên lý luận cũng là phủ kín dạng san hô vòng, tây nam có hai cái đá ngầm san hô môn. 40 tấn trở xuống thuyền có thể lái vào vùng biển. Chẳng qua trên thực tế đá ngầm san hô thể nước sâu 1 mét trở xuống khu vực, chỉ chiếm đá ngầm san hô sĩ diện tích 1/3 không đến. Còn lại bộ phận nước sâu tại khoảng 5 mét. Nói cách khác, mặc dù người khác tới cũng mơ hồ, nhưng Chu Dư thì có bản lĩnh trực tiếp đem khinh châu hiệu tiến vào đi. Chẳng qua không đợi khinh châu hiệu bước vào dạng san hô vòng, hai người thì có ngoài ý muốn phát hiện. Má ơi, có tàu đắm. Lần này không cần Chu Dư cảm ứng gian lận, theo Thẩm Thanh Thanh một tiếng kinh hô, khinh châu hiệu khẩn cấp dừng thuyền. Dịa dạng san hô vòng nước cạn sóng xanh dưới, một chiếc vết gỉ loang lổ thuyền ánh vào hai người tầm mắt. Chiếc thuyền này cũng không biết chìm bao lâu, thân tàu nhiều chỗ tổn hại đổ sụp, rách dưới thẳng tượng theo chập trùng dạng, nhìn xem hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh Thanh ngươi lên mạng điều tra thêm, này là lúc nào thuyền? Đá Lãng Hoa thuộc về khu vực quản lý Tam Sa, bây giờ quần đảo Sa Tây đã điện thoại tín hiệu toàn bộ bao trùm. Đá Lãng Hoa mặc dù là quần đảo biên giới, tín hiệu bất ổn nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Thẩm Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra, tìm Đá Lãng Hoa cùng tàu đắm ép sẽ chuyển vài vòng, rốt cục vẫn là hiện ra. Thẩm Thanh Thanh gần từng chữ, chậm rãi đem thông tin đọc ra đây. Đá Lãng Hoa lại cận Đông Vương, là đường thủy chỗ kinh, cố hữu thuyền bị hủy bởi này. Như năm 1881 tháng 6, anh thuyền đầy sở kẻ hảo, tức va phải đá ngầm đắm chìm nơi này. Chương 534, Lãng Hoa Ngọc Trạc, chương 534, Lãng Hoa Ngọc Trạc. Hay là cái vương quốc anh thuyền, chà chà. Đáng tiếc. Chà rõ thuyền lai lịch, Thẩm Thanh Thanh lại cảm thấy đáng tiếc. Năm 1881 gậy quấy phân thuyền, tất nhiên là trở đầy thực dân cướp đoạt chân bảo. Đáng tiếc tại đây phơi hơn 100 năm, sợ là vật gì tốt đều bị vét sạch. Chu Dư cũng có chút không cam lòng, nhíu mày phỏng đoán nói. Nơi này đá ngầm dày đặc, tự cổ chí kim tàu đắm, khẳng định không chỉ đầu này. Thẩm Thanh Thanh cười khanh khách nói. Cho dù có cái khác cũng vô dụng a. Dễ thấy vị trí người khác cũng thấy được, ẩn nấp vị trí, hai ta cũng tìm không ra. Chu Dư trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi khỏe miệng hơi vện. Chỉ cần tại đảo đá phụ cận, người khác có thể tìm không thấy, với hắn mà nói cũng không khó. Vì niên đại quá xa xưa, hai người từ bỏ tìm tòi hư thực ý nghĩ. Chu Dư thúc đẩy khinh châu hiệu, ngay tại sở kẻ hào va phải đá ngầm địa bên cạnh, trực tiếp xuyên thấu đá lãng hoa vùng biển. Chim thuyền bên cạnh bờ khinh chu qua, có hặc chính là như thế cản rỡ. Đá lãng hoa đá ngầm san hô bên ngoài cơ thể hoàn, bắc bộ độ rộng hẹn 1.5 cây số, nam bộ độ rộng hẹn 800 mễ. Khinh châu hiệu từ nam bộ nước sâu chỗ bước vào, tại nặng nghề đá ngầm bên trong như giẫm trên đất bằng, không có 2 phút thì tùy tiện đi vào dạng san hô vòng trong. Hoa, thật là nhiều cá đánh bắt được a. Khinh châu hiệu vừa lái vào vùng biển, màn hình sơn nạ màn tựa như nửa đêm đột nhiên lâm, đột nhiên ở giữa tinh quang sáng chói lên. Cái này vùng biển bên trong thủy tộc mật độ, mặc dù không kịp dạng san hô vòng lớn đông xa, nhưng so với trung xa còn hơi mạnh một chút. Nhưng so trước đó hai nơi, đá lãng hoa vùng biển thủy vực càng nhỏ hơn càng cạn. Đáy nước dường như trải rộng đá san hô thạch, thuận tiện thủy tộc cận thân mà bất lợi cho tung lưới bắt cá. Với lại đáy nước có rất nhiều rùa biển ẩn hiện, thứ này hình thể khổng lồ, động một tí 1m56 thân dài, hành động chậm chạp vẫn yêu hướng lưới đánh cá trong chui. Một lưới xuống dưới ngư không nhất định bắt bao nhiêu, đại vương tám đoán chừng là không rơi. Đây chính là quốc gia nhị cấp trọng điểm bảo vệ hải quy, giết chết một cái đều muốn dính bao. Hai người hơi điều tra vụng biển bên trong thủy văn, liền hơi thở tại cái này mạng lưới tâm tư. Toàn tâm toàn ý trong vụng biển tìm lên tàu đắm tới. Ngoài dự đoán là, Khinh Châu hiệu chuyển không bao xa, hai người tiểu chân phát hiện một cái tàu đắm. Đáng tiếc là đầu này so với kia cái vương quốc anh thuyền còn thảm, tất cả thân tàu đều đã bể mấy chục viên, hài cốt phân bố tại cuối vụng biển bộ san hô bụi bên trong. Nếu hai người không phải mục đích rõ ràng đang tìm tàu đắm, sợ là còn không nhận ra này một đống vụ vặt. Nơi này không có trung xa loại đó sâu hơn dánh biển, không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào có nhặt nhạnh chỗ tốt tàu đắm cơ hội. Hai người quả quyết quay đầu, theo tây nam mì nạ tổ lái ra vùng biển, trực tiếp lái hướng kế tiếp đảo đá. Giữa trưa, Khinh Châu hiệu đã tới đá Ngọc Trác phụ cận. Đá Ngọc Trác đông tây dài 14 cây số, nam bắc rộng 3 cây số, so với đá Lãng Hoa nhỏ gần một nửa. Đá Ngọc Trác cũng là dạng san hô vòng, với lại cùng cái khác mấy dạng san hô vòng lớn khác nhau, nó có hai cái vùng biển. Phía đông vùng biển diện tích hẹn 215 cây số vuông, phía tây vùng biển diện tích hẹn 7697 cây số vuông. Đá Ngọc Trác đá ngầm san hô thể thủy càng cạn, cánh bắc mì nạ tổ chỉ có thể thông qua 30 tính bằng tấn thuyền. Chẳng qua Chu Dư chỉ là thêm chút cảm ứng, liền không chút do dự đem thuyền lái vào. Lúc này vùng biển trong cũng có mấy đầu bản địa thuyền cá, xa xa trông thấy đều bị quá sợ hãi. Còn tưởng rằng Khinh Châu hiệu muốn làm chẳng và phải đáng ngầm. Có người hảo tâm kia bị hù nhắm mắt lại, có thể lại vừa mở ra, Khinh Châu hiệu đã thản nhiên lái vào tây vùng biển. Nơi này năng có bản địa ngư dân làm việc, có thể thấy được ngư nghiệp tài nguyên tuyệt đối phong phú. Chu Dư len lén sờ lên dây câu một phen cảm ứng, lập tức lại lấy làm kinh hãi. Cũng không phải nơi này ngư bao nhiêu nhiều, mà là tùy tiện quét qua liền phát hiện một chỗ di tích. Chẳng qua nhìn xem kia tàu đắm tình huống, hẳn là bị chính phủ khai quật qua. Chu Dư ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này mới chú ý tới, vùng biển bên trong trừ ra mấy đầu thuyền cá, còn có một cái đánh lấy cục di sản văn hóa cờ hiệu tàu chấp pháp. Khinh Châu hiệu vừa mới đi vào, cái kia tàu chấp pháp liền chậm rãi nhích lại gần, loa phóng thanh bô bô lặp đi lặp lại phát ra tạc âm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bệnh thai lắng nghe một phen, lúc này mới nghe rõ. Hợp lấy nơi này bị chia làm cấp tỉnh di vật văn hóa bảo hộ khu, tại bảo vệ khu xung quanh 60m và sâu tuyến bên trong, dù là ngươi nhặt cái trẻ con đinh đinh lớn mảnh sứ vỡ, cũng liên quan đến phạm pháp phạm tội. Với lại loa trong kêu đã hiểu, không riêng gì đá ngọc trác, còn có dạng san hô vòng vĩnh lạc, đá bắc cùng đá hoa quang đều là bảo hộ khu. Còn có hai người vừa tới đá lãng hoa, mặc dù không phải bảo hộ khu, nhưng này tàu đắm lại thuộc về bảo hộ di chỉ. Hai người nghe cả người toát mồ hôi lạnh, may bọn hắn ghét bỏ kia tàu đắm tàn phá. Muốn thực sự là nhịn không được lặn xuống nước xuống dưới hao điểm lông dê, làm không tốt muốn cùng Cao Kim Bảo cùng nhau qua Tết. Có thể là trộm mộ di vật văn hóa tình huống quá nhiều, cái kia tàu chấp pháp đi theo Khinh Châu hiệu bên cạnh, đem lặp đi lặp lại tuần hoàn tối thiểu tầm 10 lượt. Đem Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tra tấn đầu ông, lúc này mới vừa lòng thỏa ý mở ra dạng san hô vòng, đi cái khác bảo hộ khu tuần tra. Kỳ thực vụng biển trong nhiều như vậy thuyền cá ở đây, chính là không có tàu chấp pháp phổ cập khoa học, hai người cũng không dám xuống nước mò mà bớt. Nay lại hiểu rõ chi tiết, kia liền càng là nghi cũng không dám nghĩ. Trực tiếp liền đem chú ý đặt ở bắt cá bên trên. Đá ngọc chắc vụng biển bên trong, trừ ra bốn phía tàu đắm di chỉ, còn có đếm không hết thủy tộc cá đánh bắt được. Trong đó nhiều nhất ngư loại là cá thu. Xa xa mấy đầu thuyền cá bên trên, những kia bản địa ngư dân đang không ngừng ngay cả can, mỗi lần ném lên tới, tất cả lớn nhỏ dường như có chín thành là cá thu. Trừ ra cá thu, hai người phát hiện nơi này vương bát so với đá lãng hoa càng nhiều. Thẩm Thanh Thanh theo sờ nạ nhìn xem không biết rõ, Chu Dư lại là một đường cảm ứng của quét, phát hiện nơi này có không ít hải quy, rùa biển, đồi mồi hoạt động. Trong vòng một ngày nhìn thấy nhiều như vậy hải quy, hay là nhiều như vậy chủng loại, Chu Dư cảm giác là lạ. Chẳng qua chủng loại tuy nhiều, lại đều tại bảo vệ động vật danh sách bên trên, hắn cũng không dám có ý đồ gì. Hai người dày vò hơn nửa ngày, lại tiếp tục loạn chuyển hôm nay muốn không quân dứt khoát tuyển cái ngư nhiều vị trí, dựng lên cần câu lên cá thu. Bởi vì hải lưu cùng nơi ở ảnh hưởng, trong nước có vài châu ngư trường thừa thai cá thu. Thì như Chu Sơn, Liên Vân Cảng cùng với ven biển phía Nam Sơn Đông. Nhưng mà hai người còn chưa từng nghe nói Nam Hải có vì cá thu nổi tiếng hải vực. Mặc dù không biết nơi này cá thu vì sao nhiều như vậy, nhưng không chút nào chỉ hoán hai người nhấc lên tám đầu cần câu. Bốn cái câu cá trên thuyền, hai cái cần câu biển, hai cái lũ toàn bộ ra trận. Câu cá trên thuyền cùng cần câu biển chuyên đúng cá lớn, toàn bộ treo đại đồng thịt đông. Hai chi lũ là chân chính chủ lực, treo bơi cả mì nổ 120mm giảm mồi. Hai nhân tuyển tốt bộ dây câu treo tốt mồi câu về sau, trước đem câu cá trên thuyền cần câu biển mồi câu một vừa để xuống vào ngành. Lập tức song song đứng ở thuyền một bên, đồng thời đánh lên lũ. Nơi này cá thu mặc dù số lượng đông đảo, rốt cục là nửa phong bế vùng biển, nuôi không xuất siêu cấp cự vật. Mấy đầu cần câu thuyền cùng cần câu biển, trong thời gian ngắn cũng không có động tĩnh. Ngược lại là hai người lũ, mới ném bỏ vào trong biển liền trên tay trầm xuống, cơ hồ là đồng thời dây chúng rồi ngư. Chương 535, tảng đá to hoa tham, chương 535, tảng đá to hoa tham. Hai người đồng thời thu dây, gậy tre vừa nhấc hai cái ngư liền bay lên thuyền. Hai cái cá thu dài không đầy xích, phân lượng cũng tại hơn một cân. Không lớn không nhỏ thuộc về thường thấy nhất kích thước. Hai người lấy xuống lưới câu, đem cá thu ném vào ngư thùng, giơ tay lần nữa đem giả mồi vứt ra ngoài. Lần này cũng giống như nhau nhanh. Hai người vừa mới kéo di chuyển giả mồi, liền có con cá truy cắn lên tới. Cảm thấy tay trên chầm xuống, hai người ngay lập tức tăng lớn cường độ, nhanh chóng thu dây nhấc can, đảo mắt lại là hai cái phỉ ngư rơi xuống bong tàu. Lại là hai cái cân dư cá thu, cùng vừa nãy hai cái giống như, kích thước ngược lại là đều vô cùng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, khoe miệng đồng thời vểnh lên. Nơi này ngư số lượng là thật không ít, ngẩng đầu nhìn một cái, xa xa mấy đầu thuyền cá bên trên, những người kia cũng không ít tại ngay cả căn. Mặc dù ngư không tính lớn, nhưng thắng ở số lượng là thật nhiều, với lại dường như đều là một thủy cá thu, so với câu tạp ngư có thể thoải mái hơn. Hai người trên tay không dừng lại, mỗi can bỏ xuống thủy, nhiều nhất tầm 10 giây, tất có cá thu đến tấn câu. Hai người một can tiếp lấy một can, xinh xinh đem câu cá chơi thành hái quả. Một chút vùng can không ngừng, không như câu cá ngược lại tốt tượng dưới tảng cây đánh táo. Chứ ra lũ, cần câu biển cùng cần câu thuyền cũng thỉnh thoảng có cá lớn cắn câu. Hai người tranh thủ kéo mấy đầu đi lên, cũng giống như nhau cá thu. Cuối cùng này vụng biển bên trong cá lớn không nhiều, chỉ có hai cái đạt tới non nửa mễ, còn lại cũng tại hơn một xích trên dưới. Bằng không như vậy không dừng lại ngay cả can, người bình thường thể lực vẫn đúng là nhịn không nổi. Hai người tại đá ngọc chắc câu được đến trưa, tuần tự đổi ba lần vị trí. Cuối cùng câu được hơn 400 cân cá thu, cũng gặp phải một lưới tiểu ngư nhóm. Mắt thấy thái dương ngã về tây, hai người cánh tay cổ tay cũng toan trướng lên, lúc này mới thu ngư cụ quay đầu rời đi. Mặc dù nơi này gì chỉ đông đảo, đáy nước không thiếu giá trị liên thành quý báu đồ sứ, chẳng qua đều là lập hồ sơ trong danh sách thứ gì đó, cục di sản văn hóa thậm chí dưới đáy nước trang theo dõi công trình. Hai người cho dù lưu lại qua đêm, cũng không có gì làm đầu. Dứt khoát thừa dịp thiên không có tối đen, một đường hướng đảo Bàn Thạch chạy tới. Đảo Bàn Thạch ở vào đá ngọc chắc tây nam 30 km chỗ, không đến nửa giờ đầu, Khinh Châu hiệu liền đã tới chỗ cần đến. Đảo Bàn Thạch đã từng cũng là dạng san hô vòng, san hô dạng san hô vòng trong vây kín phủ kín vùng biển. Bãi đá ngầm dài ước chừng 6.8 cây số, bề rộng chừng 3.5 cây số. Nhưng mà sau đó dạng san hô vòng tây bắc dậy thì ra một tòa bãi cát. Năm rộng tháng dài, cho tới bây giờ bãi cát trưởng tháng 5 năm 70 m, rộng 200 m, hiện lên hình tam giác, độ cao so với mặt biển 2.5 m, diện tích là 0.11 cây số vuông. Có này bãi cát tại trên mặt nước, dạng san hô vòng liền không còn là dạng san hô vòng, mà là tiến hóa làm tự. Mặc dù bãi cát trên cỏ cây không sinh, báo chiều cường thời lại thường bị nước biển bao phủ, nhưng đào xa hai thước là được đạt được nước ngọt. Chỉ từ điểm ấy mà nói, nơi này thậm chí so với hai người tại xin đảo Phật thủ mạnh hơn nhiều. Với lại vì bãi cát hiện tại dậy thì tốc độ, trăm năm người chậm tiến hóa thành đảo cũng có khả năng. Mắt thấy bóng đêm càng phát ra âm thầm, hai người đem Khinh Châu hiệu tiến vào vùng biển. Ngay tại bãi cát cách đó không xa ngừng dưới thuyền neo, chuẩn bị ở đây qua đêm. Xế chiều hôm nay hai người mệt không nhẹ, liền không có tâm tư lại làm đêm câu. Ăn xong cơm tối nhìn cái phim chiếu rạp, liền thật sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai hai người làm cái thật sớm, qua loa ăn xong điểm tâm, liền chờ không nổi phát động thuyền, dự định tại đảo Bàn Thạch vùng biển bên trong dò tìm tòi. Hôm qua hai người đến lúc, sắc trời tối tăm nhìn không rõ. Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, Khinh Châu hiệu hành xử trong vùng biển, trái ngược với trượt tại một viên xanh lam mỹ ngọc phía trên. Dạng san hô vòng bên ngoài hải là một mảnh tĩnh mịch ngưng bích, dạng san hô vòng trong thủy là sáng ngời như bầu trời lam. Nước biển tràn qua bãi đá ngầm, san hô từ nông đến sâu chiếu ra khác nhau màu sắc. Xanh tươi, lam nhạt, thâm lam cấp độ rõ ràng. Rõ lam vùng biển biên giới là tuyết trắng bãi cát. Hồ chi lam, hải chi lam, thiên chi lam bị tuyết bạch sa châu nối thành một mảnh. Liếc nhìn lại, hải thiên chi sắc đẹp làm cho người ngạt thở. Hai người tâm thần mê say, một hồi lâu mới từ vô biên tịnh cảnh bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn đến đây cũng không phải là đến du ngoạn. Hôm qua di vật văn hóa phát sóng bên trong, đảo Bàn Thạch cũng là trên bảng nổi danh, phụ cận thủy vực tổng cộng có 2 nơi tàu đắm di chỉ. Những thứ này đăng ký trong danh sách di vật văn hóa di chỉ, hai người tự nhiên không dám dính dáng. Chẳng qua trừ ra tàu đắm, nơi này còn thừa thái hải sâm cùng xà cừ. Xà cừ là bảo vệ động vật, hai người làm nhưng không dám tự tiện bắt giữ, chẳng qua nếu gặp được một nửa khoảng ngọc trai nêu, thuận tay sờ soạng thế nhưng không tính làm trái quy tắc. Khinh Châu hiệu tại vùng biển đánh một vòng, Chu Dư phát hiện dưới nước xác thực có thật nhiều hải sâm. Về phần xà cừ mặc dù cũng phát hiện một ít, nhưng cùng Chu Dư trong lòng thừa thái còn thiếu một chút. Với lại bãi đá ngầm phụ cận xà cừ, phổ biến năm còn thấp, một chẳng qua to bằng chậu rửa mặt nhỏ, còn chưa đủ vì dựng dục ra cái gì chất bảo. Không qua tới đều tới, vẫn tay không không tốt mà về. Hai người hay là tuyển một chỗ nước cạn ngừng thuyền, thay đổi trang bị lặn xuống. Vùng biển nước sâu khoảng 15 mét, đối với thường thường sâu tiềm hai người mà nói không hề khó khăn. Đảo mắt liền xuống đến trải rộng san hô đáy nước. Cùng Nam Hải cái khác dạng san hô vòng vùng biển hơi có khác nhau. Đáy nước san hô không có như vậy ngũ thải ban lan, mà là vì bạch san hô số lượng nhiều nhất. Nhìn đầy mắt tuyết trắng, hai người lướt nhau, tâm trí linh quang lóe lên đồng thời mở miệng. Kia bãi cát trên không phải hạt cát. Không sai, đó là bạch san hô chết đi sau lưu lại sinh vật xa. Hai người thật không nghĩ tới, đảo Bàn Thạch bãi cát đúng là như thế tồn tại. Chẳng trách kia bãi cát như thế tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, đúng không giống tự nhiên tạo vật. Chẳng qua đẹp thì đẹp thật, lại cùng hai người trước đó nghĩ khác nhau. Bây giờ môi trường phá hoại, san hô diện tích giảm nhỏ. Này bãi cát nếu như không có nhân công can thiệp, chỉ sợ khó mà kéo dài dậy thì đi xuống. Nếu nhân công thổi xa lớp biển tạo đảo, lại phá hư trước đây tự nhiên cảnh đẹp. Chẳng qua đây là quốc gia nhức đầu chuyện, hai người nói hai câu liền không suy nghĩ thêm nữa, đánh lấy điệp chân tại san hô bụi bên trong xuyên thẳng qua, một lòng tìm lên hải sâm tới. Nơi này không hổ là hải sâm nơi sản sinh, Chu Dư mới bơi ra vài mét, liền thấy một viên trên đá ngầm bám vào nhìn một lùm xích hồng. Nếu như nói phương Bắc hải sâm gai như là xám đen tiểu lang nha tốt, này hải sâm hoa mai chính là một lùm xích hồng sắc đại kinh cực. So với cho hải sâm gai trên người thưa thớt mấy cây gai, hải sâm hoa mai bên ngoài thân lít nha lít nhít, hiện đầy bụi gai. Đầu này hải sâm hoa mai dài ước chừng 2 thước, chậm nhìn vẫn có chút dọa người. Lần đầu nhìn thấy như thế con to hải sâm, Chu Dư vui mừng quá đỗi, điệp chân vô nhanh chóng bơi đi, túi người chụp tới liền đem này đại hải sâm nắm trong tay. So với dĩ vãng bắt cho hải sâm gai, gia hỏa này lớn không chỉ một lần. Chu Dư ước lượng phân lượng, cảm giác hong khô hàng cũng phải thừa 672, quả thực là hải sâm bên trong cự nhân. Vui thích đem đại hải sâm nhét vào túi lưới, Chu Dư vừa bơi ra không có mấy bước, liền nghe trong máy bộ đàm truyền đến Thẩm Thanh Thanh kêu lên. "Chu Dư, ngươi mau đến xem, ta bắt được hải sâm vương." Chu Dư khỏe miệng hơi bệnh, con người một cái nhanh chóng rẽ, trở lại khi thấy Thẩm Thanh Thanh đang cách đó không xa san hô bụi bên trong nhìn lên. Thẩm Thanh Thanh thân thể hơi đổi, mặt hướng Chu Dư phương hướng. Cánh tay có hơi nâng lên, trong tay một cái thô như người cánh tay, đỏ tươi con cọp lập tức ra hiện tại trước mặt. Chương 536, người nhất định phải dựa vào chính mình, chương 536, người nhất định phải dựa vào chính mình. "Ta đi, như thế lại." Chu Dư chậm rãi rơi vào Thẩm Thanh Thanh trước mặt, nhìn trước mắt xích hồng con cọp, cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Đầu này hải sâm hoa mai gần như 1 mét, so với cánh tay của hắn cũng mạnh không bao nhiêu. Sợ là tối thiểu có nặng hơn 10 cân. "Thế nào, ta đầu này có phải hay không hải sâm vương?" Thẩm Thanh Thanh dương dương đắc ý, hải sâm hoa mai lại gọi hải sâm giữa, cũng thuộc về hải sâm gai một loại. Thân dài bình thường là 3872 cm. Đầu này có thể dài đến tiểu 1 mét, đúng là tương đối lớn cá thể. Chu Dư cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Chậc chậc, cho dù không phải vương, tối thiểu cũng đủ cái huệ lệnh. Tiểu này cái đầu, một cái thì đủ làm hai món ăn, hôm nay cơm chưa coi như là có chỗ dựa rồi." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vui lòng là buông lòng một chút, lặn xuống nước chỉ là chơi đùa mà thôi. Chẳng qua nhìn thấy dạng này đại hải sâm, hai người lập tức đổi chủ ý. Chơi giống nhau có thể chơi, chẳng qua lớn như vậy hải sâm hoa mai tham, một cái đỉnh 10 đầu hải sâm gai cũng dư giả, không nhiều làm chút ít có lỗi với chính mình. Hai người nhiệt tình 10 phần, tự hai con cá lớn tại san hô bụi xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm khắp nơi hải sâm. Dựa vào Chu Dư cảm ứng, làm cái này thật sự là quá mức đơn giản, chỗ đến như gió xoáy tàn vân. Bất luận hải sâm núp trong cái gì góc hẻm, là trong khe đá hoặc là san hô phía sau, chỉ cần có thể với vào tay đi, đó chính là lấy ra đi ngươi. Không có 20 phút, Chu Dư túi lưới thì chất đầy hải sâm bảo ngư, Thẩm Thanh Thanh nhiều bắt mấy cái tôm hùm cho đủ số, cái túi cũng không sai biệt lắm muốn đẩy. Hai người nhanh chóng nổi lên, bò lên trên xuống nước bậc thang về đến trên thuyền. Đem đống lớn hải sâm cua thu xếp đến vào khoang nước sống, hai người ngựa không dừng vó ngay lập tức lại trở về đuôi thuyền lặn xuống. Đảo bàn thạch vụng biển dài đến 4 cây số, thủy vực diện tích 8 cây số vuông. Mà nơi này vì bãi đá ngầm không có dậy thì ra rõ ràng mì nạ tổ, có tàu đắm gì chỉ vết xe đổ, hơi lớn một điểm thuyền cá cũng không dám nếm thử đi vào. Thuyền cá nhỏ đánh bắt lượng có hạn, cho nên trong hồ sinh thái gìn giữ phi thường tốt. Hai người cũng ghi nhớ quốc gia chuẩn mực, không câu nệ là hải sâm hay là tôm cua, cái đầu không đủ hết thảy buông tha, chỉ bắt lớn nhất kia một đợt. Hai người tại đảo bàn thạch mình lại một buổi sáng, là thật bắt một nhóm lớn hàng tốt. Những thứ này cá đánh bắt được mặc dù giá trị chút tiền, nhưng mà số lượng xác thực có hạn. Vừa qua khỏi buổi chiều, hai người tìm gặp hải sâm hoa mai liền càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy cái đầu thẳng bức một thước trở xuống, hai người liền quả quyết dừng tay. Đem Khinh Châu Hiệu mở ra dạng san hô vòng, tiếp tục bọn hắn tuần hành bắt cá lữ trình. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Khinh Châu Hiệu vây quanh quần đảo xa tây, một đá ngầm san hô một tự lần lượt đưa tin. Trừ ra mấy chỗ có cư dân có chú quân hòn đảo, ngoại lai thuyền không tiện tới gần. Cái khác tất cả đảo đá bị hai người đi rồi mấy lần. Vì Chu Dư câu chuyện thật, mặc kệ là có mì nạ tô bãi đá ngầm hay là phong bế dạng san hô vòng, phàm là đá ngầm san hô thể bên trên có chiều sâu vượt qua Khinh Châu Hiệu mấm nước vị trí, hắn đều có thể tùy tiện đem thuyền tiến vào đi. Quả thực chấn kinh rồi không ít ba xa đồng hành. Giống như dạng san hô vòng lớn đông xa giống nhau, có thể đi vào ít người, dưỡng dục thủy tộc liền sẽ nhiều chút. Ngay cả vào mấy cái phủ kín dạng san hô vòng, mặc dù những kia tàu đắm bảo tàng bọn hắn không dám di chuyển, nhưng xa tây đặc sản quả thực bắt không ít. Ở giữa còn gặp được mấy đầu cá ngừ, cũng bị bọn hắn không chút khách khí kéo lên thuyền. Mấy ngày nay mặc dù thu hoạch rất tốt, nhưng hai người một mực tìm tiểu hôi hôi, hay là một chút ảnh tử cũng không nhìn thấy. Liên tục hai lần ra biển, tìm khắp cả trung xa xa tây, lại không có một chút dấu vết. Hai người một cân nhắc, tiểu gia hỏa tám thành thật sự rời khỏi Nam Hải. Tối thiểu có phải không tại trung xa, vùng biển xa tây. Ngay cả tìm mấy lần không có bóng dáng, hai người cũng triệt để hơi thở dựa vào tài thần gia tâm tư. Dựa vào trời dựa vào địa còn không bằng dựa vào chính mình. Ngày nay buổi sáng, Khinh Châu Hiệu theo quần đảo xa tây đá bắc vùng biển bên trong lái ra, chậm rãi kéo cao thuyền nhanh một đường hướng phương bắc chạy tới. Tài thần không đáng tin cậy, vậy liền giờ dồn lên không, sơn hạ toàn bộ triển khai. Không tin tân tiến như vậy thuyền sẽ tìm không đến bầy cá. Dĩ vãng giờ dồn rất ít khi dùng đến chuẩn bị điện, bây giờ hai khối tin luân chuyển sử dụng, vẫn như cũ không cách nào kéo dài phi hành. Mỗi hơn phân nửa cái giờ thì nghỉ trực, vì bảo đảm hai khối tin lượng điện đầy đủ. Một thẳng tới giữa trưa trước đó, bất luận là sơn nạ hay là giờ dồn, đều không có cái gì có giá trị phát hiện. Mắt thấy đến giờ cơm, hai người đành phải trước xuống bếp xào rau. Đồ ăn lên sau cái bàn, hai người vừa ăn cơm, còn muốn thỉnh thoảng xem xét máy kiểm soát. An an ổn ổn ăn xong cơm trưa, mới quẳng xuống đũa, hai người theo thói quen lại nhìn truyền bể, phía trên hiện ra hình tượng, trong nháy mắt liền để hai người trừng lớn hai mắt. Hai người tâm tâm niệm niệm đang tìm cá heo, hình tượng bên trong một lần xuất hiện một đoàn, chính từ đông nam hướng tây bắc cao tốc tiến lên. Thỉnh thoảng thì có mười mấy con cá heo nhảy ra mặt biển, thừa lãng mà đi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức nhãn tình sáng lên. Nhìn xem chủng loại những thứ này hẳn là đường vân cá heo, cùng tiểu hôi hôi không có quan hệ gì. Hai người liếc nhau, trong miệng một lời mà nói. Đuổi theo. Cá heo bình thường đều là tiểu nhóm hành động, như thế mấy chục cái quy mô lớn tập kết, lớn nhất có thể chính là phát hiện con mồi, đang muốn tiến về đi săn. Khinh Châu Hiệu chỉ cần đuổi theo bọn này cá heo, rất có thể sẽ tìm được bầy cá. Hai người chia ra hành động, Thẩm Thanh Thanh đi đến buồng lái lái thuyền. Chu Dư thì mang theo máy tổng kiểm soát, xuống đến một tầng phòng chứa đồ, chuẩn bị tất cả lưới vây tương quan. Khinh Châu Hiệu khống chế logic, là tay thao ưu tiên cấp tối cao. tiếp theo là máy tổng kiểm soát lớn hơn điều khiển phụ điều khiển. Vùng lái bên trong có hộp đại bình biểu hiện, truy tung bầy cá thời biểu hiện hiệu quả tốt nhất, Thẩm Thanh Thanh lưu tại nơi này điều khiển, Chu Dư vẫn khống cũng không quá yêu nhiều được nàng. Thẩm Thanh Thanh thay đổi phương hướng, đem thuyền nhanh kéo đến tối cao, tốc độ cao nhất hướng cá heo nhóm phương hướng đuổi theo. Cá heo đi săn vận tốc độ khá kinh người, này một đợt lại đuổi mười mấy phút mới đuổi tới phụ cận. Mắt thấy mục tiêu đang ở trước mắt, lại không cần thiết truy cầu tầm mắt, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức khu động giờ dồn một khóa trở về địa điểm xuất phát, sau đó chạy chậm đến xuống lầu chạy tới bong sau. Lúc này Chu Dư cũng đem lưới vây, vật, thuyền kéo lưới và trang bị lắp đặt giường thời xưa, thông qua quỹ đạo kéo đến bong sau. Làm hai người tại đuôi thuyền gặp mặt, cá heo nhóm mục tiêu cũng ra hiện tại cách đó không xa phía trước. Chỉ thấy bầu trời xa xa trung hải điệu đầy trời. Hồng hầu tiêm điểu, đen chân chim hải âu lớn, hải yến, hải âu, tiểu cốc biển thành quần kết đội như mây đen tế nhật. Xa xa trên mặt biển một mảnh đen kịt, đó là bởi vì bầy cá vô cùng khổng lồ, cho dù nước biển cũng che không được thân ảnh của bọn chúng. Hai người xem xét thì nhíu mày. Năng có như thế quy mô bầy cá, năng đưa tới nhiều như vậy chủng chim biển đến ăn tự phục vụ, trừ ra trên biển nổi tiếng quả hồng mềm cá mỏi, liền không khả năng là cái khác ngư. Mà cá mỏi lại là rẻ nhất ngư chủng chim một, hai người có thể hài lòng đi nơi nào? Chu Dư nhìn xem Thẩm Thanh Thanh không phải cũng thật là vui, vội vàng an ủi. Thanh Thanh, nghĩ thoáng điểm. Cá mỏi mặc dù tiện nghi, nhưng cũng không chịu nổi nhiều a. Thẩm Thanh Thanh đưa tay xem xét sơn ạ, vẫn gật đầu. Cái này bầy cá, đúng là chúng ta gặp được lớn nhất nếu có thể một mẹ hốt gọn, hôm nay không chừng sẽ nổ kho. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đột nhiên biến sắc, nhớ ra một cái khác chuyện phiền phải tới. Chương 537, cực lớn bầy cá, chương 537, cực lớn bầy cá. Nói đến nổ kho, hai người đột nhiên nhớ tới, nhà mình 500 mét lưới vây có thể không đối phó được cá mỏi. Mà tấm kia 300 mét lưới vây bắt tôm, đối mặt cái này kéo dài vài trăm mét cự hình cá mỏi nhóm, căn bản không thể nào túi ở. Có khả năng một lưới vây xong, liền đem còn sót lại bầy cá kinh tản. Chẳng qua hai người đảo mắt lại bình thường trở lại. Vì cá mỏi nhóm mật độ, một lưới cũng không ít. Cho dù không nổ kho, cũng tối thiểu năng làm cái mấy tấn cá đánh bắt được. Chỉ bất quá trước mắt tình thế phức tạp, hai người nhất thời không biết nên từ chỗ nào ra tay. Lúc này bầy cá quần quận về phía trước, xung quanh đã tụ tập không ít biển sâu cự vật. Sa ngư, cá heo, gờ tờ, cỡ lớn cá mú, cá thu không phải trường hợp cá biển. Bởi vì bầy cá quá lớn, bọn người kia cũng không dám tùy tiện xâm nhập bầy cá nội bộ, cũng lựa chọn ở ngoại vi đồng hành, thỉnh thoảng đột gần cắn một cái, một lần có thể nuốt mất mấy cái cá mỏi. Hiện nay những thứ này đại vật bên trong, bình thường đều là top 5 top 3 đơn đả độc đấu, chỉ có mới nhất tới cá heo nhóm, kết thành lớn nhất một cái quần thể. Bọn người kia vây quanh bầy cá, dường như ở khắp mọi nơi. Hai người muốn thả lưới rất khó tránh không khỏi chúng nó. Khinh Châu hiệu nước chảy bèo trôi, đi theo bầy cá một bên đồng hành. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đứng ở thuyền một bên, nhìn lật qua quần quần bầy cá, đều có chút sầu mượn. Này có thể làm sao xử lý, nếu không đem bọn người kia cùng nhau vây quanh quên đi. Chu Dư hiểu rõ Thẩm Thanh Thanh nói rất đúng nói nhảm. Bây giờ những thứ này đại vật mỗi cái lực lớn vô cùng, nếu lầm vào lưới vây, không thiếu được lại đụng ra mấy cái lỗ thủng đến, đem lưới bắt tôm báo hỏng cũng không kỳ lạ. Chu Dư do dự không nói, đem trên thuyền có thể dùng trang bị tại trong óc phi tốc qua một lần. Trong nháy mắt thì có chủ ý. Thanh Thanh, có biện pháp. Chúng ta dùng thuyền kéo lưới bắt bọn nó đổi mở. A, ta sao đem việc này quên. Thẩm Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới thuyền kéo lưới mang theo loa công suất lớn, có thể dùng đến đuổi ngư. Hai người trước đó vì Somalia sự việc, mua qua đông đảo thuyền kéo lưới, giờ dồn dưới nước. Sau đó sự việc hoàn tất, liền không cần đến nhiều như vậy. Với lại đời cũ kỹ thuật lạc hậu, hai người cũng chứng mắt, liền toàn bộ xử lý, đổi mới là lao vu tân chế tạo đại mã lực tàu kéo. Đến tiếp sau lại tuần tự mua thêm, bây giờ trên thuyền tổng cộng có 4 cái đại mã lực thuyền kéo lưới. Chẳng qua hai người bình thường tối đa cũng thì dùng đến trong đó 2 cái. Hai người quyết nghị dùng thuyền kéo lưới đổi ngư, liền ngay lập tức mở ra phòng chứa đồ, đem để đó không dùng 2 cái thuyền nhỏ ôm ra đây. Hai người một phen bàn bạc, nghiên cứu tốt kế hoạch tác chiến về sau, liền ngay lập tức hành động. Hai người bên này vội vàng bố trí lưới vây, cách đó không xa bảy cá bên trong cũng đấu hừng hực khí thế. Mới tới cá heo thành quần kết đội, tập thể rết vào đến bảy cá nội bộ. Chỗ đến cá mỏi sụp đổ, trong chớp nhoáng trường xà bên ngoài chuyển, tại ngư đoàn bên trong cong ra một đường vòng cung, theo ngư trận một vị trí khác lại rết ra đây. Chiêu này liền như là một cái muỗng, một cái đảo vào bữa kem. Cá heo ngoài trận bên cạnh cá mỏi nhóm, cứ như vậy trong nháy mắt bị khu ra ngư trận. Mấy ngàn cái cá mỏi bị theo cá lớn đoàn bên trong đào ra, bị mấy chục con cá heo bao bọc vây quanh. Chết ngư trận hiểm hộ về sau, tiểu ngư căn bản bất lực đối kháng cá lớn, bị cá heo nhóm tùy ý nuốt ăn, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Cái khác đại vật cũng là tương tự chiến thuật, chẳng qua chúng nó số lượng không đủ, mỗi lần đoạt không ra quá nhiều ngư tới, cho nên cá mỏi nhóm mặc dù bị động bị đánh, lại không đến mức thương cân độ cốt, vẫn là vững vàng tiếp tục đi tới. Thủy tộc nhóm giết chóc còn đang tiếp tục, bên này Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng đem lưới vây bắt tôm xây dựng hoàn thành. Hai người không đội mà thả lưới, mà là ra tốc lượn quanh đến bảy cá ngay phía trước. Theo đuôi thuyền nhìn về phía sau, trên mặt biển lật qua cuộn, bảy cá chính hợp lực về phía trước. Bầy cá hai bên trái phải cùng hậu phương, cá lớn nhóm lật ba thừa lãng, không ngừng tại công kích nhìn bầy cá. Bầy cá chính trước mặc dù cũng có liệp sát giả, nhưng mà số lượng ít nhất. Bởi vì đây là bầy cá đi tới phương hướng, chẳng những rất khó đem ngư khu trục ra đây, không cẩn thận còn có thể xa vào đến ngư đoàn nội bộ. Đừng tưởng rằng tiến vào bầy cá nội bộ có thể hạnh phúc bắt đầu ăn, kỳ thực bên trong giống như bánh nhân đậu chó, cá lớn sau khi tiến vào tầm mắt bị ngăn trở, bơi lội khó khăn. Nói là mở không nổi miệng theo không kịp trượt cũng không quá đáng. Cho nên những kia đại vật mới biết chui tới chui lui, siêng năng không biết mỏi mệt đem tiểu ngư đổi ra ăn. Phía trước cá lớn thưa thớt, càng lợi tốt hai người hạ lưới vây. Lúc này một người ôm lấy một cái thuyền kéo lưới, phù 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 ném bỏ vào trong biển. Tàu kéo nhỏ một chút thủy, liền dưới sự chỉ huy của Thẩm Thanh Thanh, lôi kéo Bạch Tuyến hướng bầy cá biên giới chạy tới. Lúc này bầy cá ngay phía trước chỉ có mấy đầu sa ngư chính thừa lãng lập ba, tại bầy cá phía trước qua lại bơi lội, nuốt ăn một ít phía trước nhất tiểu ngư. Một cái hai mỹ đổ tiểu bạch cá mập mới từ trong nước ló đầu ra đến, bên cạnh đột nhiên một tiếng vang vọng, bị hù nó trong nháy mắt đi tiểu chảy đấm lưng, như bị điện cuồng thoát ra ngoài, ngay cả tự phục vụ cũng không để ý tới ăn, đảo mắt biến mất độ sâu hải. Bên kia tình huống cùng loại, hai cái tàu kéo chọn mấy cái đại vật theo cái đe dọa, rất mau đưa bầy cá phía trước càn quét trong không. Mà tiểu ngư nhóm có quần thể ràng buộc, mặc dù đối rối chạy trốn nhất thời, lại cuối cùng vẫn là trở về bản trận, không quan hệ lại cục. Bình định chướng ngại về sau, thuyền kéo lưới liền tránh nhường qua một bên chờ lệnh. Chu Dư trước tiên đem lưới vây vứt ra xuống dưới. Lần này bầy cá quy mô quá lớn, căn bản không thể nào một lưới bao lại. Hai người dứt khoát tránh ra hai đầu, cũng học lên cá lớn cách chơi. Triển khai túi trận về sau, bay thẳng đến bầy cá chính giữa vị trí ném tới. Đơn giản như vậy thô bạo, đến mức bầy cá trước tiên liền phát hiện cả bẫy. Đáng tiếc con cá này đoàn vô cùng khổng lồ, biết rất rõ ràng phía trước chính là tuyệt lộ, không chịu nổi sau lưng đồng tộc liều mạng chân đến. Đen nghịt cá mỏi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hình như vô cùng vô tận kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào lưới vây. Hai người lần này căn bản không có kéo lấy lưới vây, toàn bộ nhờ cá đánh bắt được tự động tự giác, đảo mắt liền đem lưới vây lấp kín hơn phân nửa. Hai người không còn dám tiếp tục mở ra lưới khẩu, bằng không đợi chút nữa trong lưới lấp đầy, bọn người kia còn có thể đường cũ bơi ra đi. Lúc này vì thuyền kéo lưới động lực, chẳng những kéo không núc ních lưới vây, thậm chí tại bầy cá trùng kích vào, có bị chảnh đi mạo hiểm. Thẩm Thanh Thanh vội vàng khu động khinh châu hiệu, nhanh chóng quấn vòng vòng tử, đem lưới vây khép lại. Vì khinh châu hiệu động lực, cho dù ở lít nha lít nhít bầy cá bên trong, cũng có thể tự nhiên kéo lấy lưới vây qua lại quấy. Không tốn sức chút nào cùng thuyền kéo lưới khép lại, phong kín lưới vây cửa vào. Lưới vây khép lại đồng thời, Chu Dư trước tiên thúc đẩy thời, đem đáy hoàn cũng khóa lại. Hai người cứ như vậy gắng gượng tại tầng tầng lớp lớp phảng phất giống như một thể bầy cá ở giữa, cứng rắn rút một đoàn ra đây. Khinh châu hiệu tam chuyển lưỡng chuyển, rất mau đem vòng vây buộc chặt. Lần này cá đánh bắt được số lượng trước nay chưa từng có, bộ phận lấy cá bên trong là danh xứng với thực mở nổi, vô cùng vô tận tiểu ngư, thời thời khắc khắc cũng như sôi thủy bốc lên nổi trên mặt nước mặt. Mà phía sau bầy cá vẫn liên tục không dứt, đem lưới vây vòng đụng lung lay đung đưa. Hai người ngay tại bầy cá không ngừng va chạm dưới, bắt đầu vận hành vật lấy ngư. Thứ nhất lưới rút ra đến, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng sợ ngây người. Túi lưới bên trong con cá tầng tầng lớp lớp, chen chúc như bình bên trong tôm nón. Vẹn vẹn lần này, nói ít cũng có 6-700 cân. Chương 538, giao hàng, chương 538, giao hàng. Chu Dư theo thường lệ mở ra phòng lạnh, kéo ra vợt khóa trụ, dài bằng bàn tay tiểu ngư như thác nước chút xuống vào khoang trong. Cần cầu ngang tay quay lại, Thẩm Thanh Thanh nhanh chóng đem thứ hai lưới dò xét xuống dưới. Hai người nguyên bản cố ý đuổi theo bảy cá lại bắt hai lưới, nhưng nhìn trong lưới tình huống, hơn phân nửa là không cần. Thế là hai người buông lỏng tiết tấu, mắt thấy bảy cá cùng các thợ săn vòng qua khinh châu hiệu, mang theo đầy trời chim biển nên ngang rời đi. Hai người không nhanh không chậm, ngay cả chép đếm lưới về sau, nguyên bản vô cùng khổng lồ bộ phận lấy cá cuối cùng rộng rãi một chút. Thẩm Thanh Thanh thao túng thuyền kéo lưới lần nữa thúc đẩy, cuối cùng đem siêu tiêu vòng vây thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ. Cần cầu như gà con một thóc, vật lên lên xuống xuống, liên tiếp lại dò xét thất lưới về sau, bộ phận lấy cá trong lật qua cuộn, lại còn rộng lượng cá mỏi ở trong đó. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liên tục liễu lơi không nói nên lời, đúng cái lưới này thu hoạch cảm thấy kinh ngạc. Hai người nhất quán không nhiều nhìn trên tiểu ngư, nhưng là hôm nay cái này cự hình cá mỏi nhóm, là thật dạy bọn hắn là người. Bầy cá mật độ chi cao, quả thực phảng phất giống như một thể, để người hoài nghi bên trong phải chăng còn có nước biển tồn tại. Cũng chính vì vậy, những kia to lớn liệp sát giả mới chỉ dám tượng đàn sư tử liệp cầu đi săn dê bò bình thường, chỉ dám ở ngoại vi xé rách lạc đàn tiểu nhóm. Rất ít vọt thẳng vào bầy cá chỗ sâu bắt đầu ăn tự phục vụ, nguyên nhân căn bản chính là bên trong thực sự quá chật. Vây đến cái khác ngư, trong lưới tối thiểu 8 thành là nước biển, mà này một lưới cá mỏi, trong lưới 8 thành đều là ngư. Múc không hết, căn bản múc không hết. Bộ phận lấy cá thật giống như hang không đáy, lại giống cái đột nhiên cá sống chậu châu náu. Vận một lưới tiếp lấy một lưới lại không có cuối cùng. Chỉ là lưới bắt tôm, nho nhỏ bộ phận lấy cá, cuối cùng lại rút ra đến hơn 20 lưới cá mỏi. Chẳng qua tại mười mấy mạng lưới lúc, phòng lạnh liền nổ kho. Cá mỏi lại không thích hợp đặt ở khoang nước sống, phía sau mấy lưới hai người bị hai người trực tiếp thả lại biển cả. Hai người trước đó còn sợ lưới bắt tôm không đủ lớn, không ngờ rằng một lưới tiếp theo lại là kết quả như vậy, là thật để người không biết nên khóc hay cười. Nay một lưới cá mỏi cũng triệt để làm rối loạn hai người kế hoạch, nguyên bản giếng dầu hành trình tự nhiên trực tiếp hủy bỏ. Bằng không chân đi đến kia, bắt được gớp lạnh ngư lại không chỗ phóng, cũng không thể đem đóng băng cá mỏi thật sự ném đi. Khinh Châu Hiệu đột nhiên chuyển hướng, ra tốc hướng phương đông chạy tới. Mà hai người công tác còn chưa làm xong, đầu tiên là thu thập ngư cụ, sau đó lại muốn thanh tẩy bong tàu cùng toàn bộ thuyền. Nay một lưới thu hoạch tuy tốt, hai người cũng bỏ ra sử trên nhiều nhất đại giới. Vừa rồi tại mấy ngàn hơn vạn chim biển nhóm phía dưới bắt cá, kia toàn thoải mái thì khỏi nói. Chẳng những bong thuyền lốm đốm lấm tấm toàn bộ là phân chim, đầu lâu thuyền thân bao gồm trên thân hai người trên đầu cũng không có tránh thoát trạng thái nạn này. Hai người nắm lỗ mũi cơ lấy súng bắn nước, trước cho mình sông rơi bẩn thỉu, sau đó tăng lớn thủy áp, cho Khinh Châu Hiệu từ trên xuống dưới vọt lên mấy lần. Đem toàn bộ thuyền rửa không nhốn bụi trần về sau, hai người lúc này mới ướt nhẹp quay đầu lại lầu tắm rửa thay quần áo. Hai người đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, liền về đến buồng lái thay phiên lái thuyền. Một đường gìn giữ cao tốc, hy vọng làm hết sức sớm ngày hồi cảng. Nửa đường Khinh Châu Hiệu lần nữa qua đông xa mà không vào, cách xa nhau mấy chục trong biển liền trực tiếp vượt qua quá khứ. Trên đường đi hai người trừ ăn cơm ra đi ngủ, đổi thành tự động lái, thời gian còn lại đều là dùng tay làm việc. Bình quân vận tốc cao tới 25 tiết trở lên. Cuối cùng lần hai ngày buổi chiều, Khinh Châu Hiệu đã tới hai người xuất phát cảng. Nhan Lộ trước kia đạt được báo tin, thuyền vừa dừng hẳn thì dẫn người lên thuyền. Hai bên hợp tác lâu ngày, cho tới bây giờ đã đạt thành ăn ý. Lần này trừ ra một nhóm hải sâm hoa mai cho Nhan Lộ đem lại kinh ngạc vui mừng vô cùng, phương diện khác thì muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhất là cá mòi, cái đồ chơi này thật sự không khan hiếm, từng ngày tại nơi khác thu nhanh nôn, không ngờ rằng nhất quán bắt tốt ngư hai người, hôm nay lại cũng cho nàng làm một thuyền quay về. Cũng may hàng thông thường ngược lại không thiếu người mua, Nhan Lộ dẫn người chuyển vận cá đánh bắt được lên xe, liền đột nhiên cáo tử. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại không như thường ngày lập tức trở về ra, mà là mang lên thiết bị gián điệp, lái xe chạy tới cục hải cảnh. Đinh cảnh quan hôm nay có việc thoát thân không ra, muốn trễ chút lại đến cẩm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một cân nhắc, và tại đây ngấp vả, còn không bằng trực tiếp cho hắn đưa đi đấy. Đến cục hải cảnh, quả nhiên lão Đinh làm việc cửa người đến người đi, dường như lại có cái gì đại động tác. Tất cả mọi người là bạn cũ, hai người cũng không khách khí với hắn. Gõ xuống môn trực tiếp từ đẩy cửa ra, tại lão Đinh kinh ngạc ánh mắt bên trong đi vào. Lão Đinh đang cùng người đàm luận đâu, xông hai người gật đầu, ra hiệu chính bọn họ ngồi trước. Hai người ánh mắt quét qua, trên ghế salon còn có hai người xếp hàng chờ nói chuyện xếp hàng không gặp được ngày tháng năm nào a. Hai người chỉ đợi vài phút, liền thừa dịp lão Đinh đàm luận khoảng cách, đem một cái hộp bằng giấy hướng trên bàn vừa để xuống. Đinh cảnh quan, đồ vật tại trong hộp, người xem mọi nơi lý đi. Hai ta sẽ không quấy rầy. Nói xong xoay người rời đi, độc lưu Đinh cảnh quan tại nguyên chỗ lộn xộn, vẻ mặt dở khóc dở cười. Hai người bọn họ ngược lại là thuận tiện, người khác còn tưởng rằng hắn thu cái gì lễ đấy. Đinh cảnh quan xử lý như thế nào lung túng không đề cập tới, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ra tòa nhà hải cảnh, leo lên xe bán tải vẫn chưa đi vội vã, mà là bấm Hoàng Kim Phương điện thoại. Hai người tối hôm qua tra bưu kiện thời liền phát hiện lão Hoàng gửi thư. Hai người bọn họ tâm tâm niệm niệm nhẫn, đã hoàn thành hai ngày. Để bọn hắn tùy thời tới lấy. Được lão Hoàng chính miệng xác nhận có thể đến, Chu Dư liền một cước chân ga, xe bán tải hướng xưởng lái đi. So với Đinh cảnh quan bận rộn, Hoàng Kim Vương có thể nói nhàn nhã đến cực điểm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đi vào hắn văn phòng lúc, lão Hoàng đang rửa trà. Bàn trà bên cạnh, một cái tử đàn hộp quà dị thường bắt mắt. Hai bên bắt chuyện qua, lão Hoàng mời hai người sau khi ngồi xuống, tiện tay đem hộp quà hướng hai người trước mặt đẩy. Chu tổng Thẩm tổng, mặc dù nhiều tốn chút thời gian, nhưng cuối cùng đúng hạn hoàn thành. Hai vị xem xét đã thỏa mãn. Này một đôi nhẫn hình vẽ, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn tối thiểu mấy chục khắc cả. Chắc chắn muốn gặp được vật thật, vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút hơi kích động. Hai người một tay, cộng đồng xốc lên hộp quà cái nắp. Trước mặt quang hoa lóe lên, trước mặt giống như hai ngôi sao lấp lánh. Một viên phấn hồng, một viên đen bóng, hai cái kỳ chân bảo quang sáng chói. Tại dị hình giới nắm làm nổi bật dưới, dường như đem trong phòng tất cả quang mang cũng hấp tại tự thân. Ngọc trai xà cừ giới nắm, bị thiết kế thành ốc nữ hoàng hình dạng, mở miệng hướng lên nâng bảo châu giống như lúc, kéo dài khoảng cách xem xét, lại giống là một chiếc cả dập phong cách thần đăng, bấc đèn tỉnh cờ là một khỏa phấn hồng tinh thần. Suy nghĩ lý thú đặc biệt xảo đoạt thiên công, lại xảo diệu chỉ ra viên này bảo châu lai lịch. Viên tia nam giới cũng không thua bao nhiêu. Viên tia đá thiên thạch đã bộ dáng đại biến, thành một viên phương phương chính chính hình đa diện. Hợp với hoàng kim hỏa diễm hình rời nắm, rất có chủng liệt hỏa đốt tinh cảm giác, nhìn kỹ giới chảo, lại như hải tinh xúc tu. Ngược lại cùng Thẩm Thanh Thanh ốc biển hòa lẫn. Bạch kim phối phấn hồng bảo châu, hoàng kim phối màu đen đá quý. Hai cái giới nắm một cái ốc biển một cái hải tinh, đối diện hai người ăn hải thân phận. Vốn lại gồm cả đèn, lửa bên ngoài, đèn nóng lửa, hỏa nhiên đang ngụ ý làm cho người tán dương.